Chương 841, từ 1 đến 9 cùng ngồi đàm đạo, 1, chương 841, từ 1 đến 9 cùng ngồi đàm đạo, 1, đúng. Bách Lý Bình Giã háng giọng một cái, tiếp tục nói, cái gọi là song sát, là chỉ hùng tinh cùng giết phí công. Hùng tinh chính là hát thủ giết, hắn quật khởi tại 4.000 năm trước, chính là tần trung đại lục thần bí nhất tổ chức sát thủ. Cho tới bây giờ, cũng không người nào biết bọn hắn sơn môn ở đâu, thủ lĩnh là ai, có bao nhiêu nhân mã, tổ chức lại là như thế nào cơ cấu. Trước Jin lão nhân vung trong tay xuống đồng cây châm, hát thủ giết có thể tồn tại mấy ngàn năm, chỉ dựa vào thần bí hai chữ là làm không được. Thần bí đi nữa cũng có dấu vết mà lần theo, như tần trung tất cả thế lực lớn liên thủ, nhất định có thể bắt được hắn tới. Nhưng mà tất cả mọi người, bao quát những cái được gọi là danh môn chính phái, đối với đó cũng là mắt nhắm mắt mở. Hắn nguyên nhân là hát thủ giết vô cùng giảng quy củ, bọn hắn cũng không cùng ai đoạt địa bàn, giết người cũng là công khai ghi giá, chỉ nói sinh ý, không nói ân oán. Hơn nữa bọn hắn hiệu suất cực cao, cực ít thất thủ, như một khi thất thủ, liền tuyệt không lại tiếp tục đuổi giết. Tựa như hát thủ giết ngày đầu tháng riêng muốn ám sát Trương Tam, Trương Tam nếu là có thể trốn qua đi, cái kia tháng riêng mùng 2, Trương Tam chính là chạy đến hát thủ giết tổng đà đi uống trà, đối phương cũng sẽ không động đến hắn một quọng tóc gáy. Hát hát, trên đời này luôn có chút bẩn thỉu danh môn chính phái muốn làm lại không thể tự mình đi làm, cho nên cũng sẽ thỉnh hát thủ giết ra tay, đây mới là hát thủ giết có thể một mực tồn tại nguyên nhân. Ân, Bình Giã, ngươi tiếp theo bình một bình giết phí công. Vâng, lão tổ. Giết phí công là chỉ mặc môn. Mặc ra từ đệ áo đôi ngắn dày cỏ, lấy hành hiệp trưởng nghĩa, trợ giúp nghèo nàn vì mấy đời. Công thành không được thưởng, thi ân bất cầu báo, phó hỏa đạo đao, không chết còn trùng. Mặc môn chợt nhìn cùng hát thủ giết hơi có chút tương tự, đều rất thần bí, không biết tổng đường ở đâu, không biết mặc môn tự tử là ai, cũng không cùng hắn tông môn đoạt địa bàn, thậm chí cũng sẽ thụ thuê giết người. Nhưng mặc môn giết người không phải đồ tiền, thuần là bên vực kẻ yếu, trừ bạo giúp kẻ yếu. Bởi vì có cái hát thủ giết, mọi người liền đem mặc môn gọi đùa là giết phí công. Trước Jin lão người thần sắc nghiêm lại, lão phu đối với nhân tộc tông phái rất ít kính phục, nhưng mặc môn là một ngoại lệ. Mặc môn tử sĩ cực kỳ khó chơi, các ngươi hành tẩu giang hồ, như là đụng phải mặc môn đệ tử, cũng không cần trêu chọc cho thỏa đáng. Đệ tử ghi nhớ lao tổ dạy bảo. Bách Lý Bình Giã quỳ xuống đất khấu đầu. Ừm, ngươi nói tiếp. Cái gọi là tam tông người, chính là nhân tộc ba đại siêu cấp tông môn, một thành song sát ẩn thế không ra, so sánh dưới tam tông mới là tần trung danh vọng rất long tông môn. Cái này ba cái siêu cấp tông môn, theo thứ tự là Hồ Lô môn, Thượng Thanh Quan cùng Huyền Đỉnh Tông. Tam tông bên trong, Hồ Lô môn là đan đạo đồng minh, Huyền Đỉnh Tông am hiểu luyện khí, hai cái này cũng là kỳ môn, không tham dự môn phái tranh đấu, mà Thượng Thanh Quan nhưng là kiếm đạo đệ nhất tông, ẩn ẩn vì tam tông đứng đầu, chấp nhân tộc chi người cầm đầu. Kỳ môn, không tham dự môn phái tranh đấu, ngươi cảm thấy thế nào? Trước Jin lão nhân nhìn lấy Bách Lý Bình Giã. Bách Lý Bình Giã thần sắc bình tĩnh, cái này tự nhiên chỉ là đối ngoại lý do thoái thác, Hồ Lô môn cùng Huyền Đỉnh Tông mặc dù trên mặt nổi sẽ không tham dự môn phái tranh đấu, nhưng bụng trộm vì không chế bản, tranh đoạt tài nguyên cũng là tận hết sức lực. Hồ Lô môn còn tốt, nó thu nạp đan đạo tông môn đồng thời không miễn cưỡng, người gia nhập đều là tự nguyện. Mà Huyền Đỉnh Tông, tất thì vụng trộm đem hết âm mưu quỷ kế, lung lạc rất nhiều tông môn. Huyền Đỉnh Tông tiêu tông chủ, cáo giả, tu vi lại cao, cực kỳ khó chơi. Trước Jin lão nhân khẽ gật đầu, "Ừm, ân, nói tiếp đi, nói tiếp đi." Tứ hành là chỉ tần trung tứ đại thương hành, phân biệt là Ninh gia, Phong gia, Hải Ninh hội, còn có thuộc trung thập bát minh. Trong đó thuộc trung thập bát minh chỗ Tây Nam, Hải Ninh hội tại Lang Nha quận, làm là trên biển sinh ý mà trung nguyên sinh ý chủ yếu là quan tả Ninh nhà Hòa Thuận quan Trung Phong gia hai nhà chia cắt. Gặp trước Jin lão nhân không nói chuyện, Bách Lý Bình Giã tiếp tục nói. Còn năm đại bộ lạc là chỉ tần trung đại lục ngũ đại yêu tộc bộ lạc, theo thứ tự là Phượng Minh Sơn, Giác Cống núi, Tần Lĩnh, Xa Đảo, Thiên Sơn. Bảy đại cấm địa chính là tần trung bảy chỗ. Trước Jin lão nhân đánh gậy nói, bảy đại cấm địa cũng không phải là môn phái thế lực, chỉ là bảy cái địa phương mà thôi, không nhắc cũng được. Người tiếp tục nói là, còn Bát Kỳ tiểu tú chỉ cũng là cụ thể nhân vật. Bát Kỳ là tám vị làm việc quái dị cao nhân tiền bối, bọn hắn đều có chút kỳ kỳ quái quái tên hiệu. Ma Cửu Tú là chỉ 9 vị nhân tài mới nổi. Lần trước Thái Ức cung luận kiếm đại hội, tham dự các phái tông sư cùng một chỗ đánh giá thiên hạ thanh niên tài tuấn, có 9 vị trúc cơ kỳ kiếm khách bị nhắc đến, tại là loài người liền đem 9 người này hợp xưng vị Cửu Tú. Trước Jin lão nhân cười lạnh, nhân tộc thích nhất hiên cương gắn ép, đông lạp tây gót, Bát Kỳ hưởng danh đã lâu, đều vì một đời tông sư, cho dù không phải luyện hư tông sư, cũng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Cửu Tú bất quá một đám trúc cơ búp bê, dựa vào cái gì cùng Bát Kỳ tịnh sưng, thực sự là thiếu gấm chắc bài thô. Bách Lý Bình Giã khấu đầu nói, lao tổ nói đúng lắm. Cửu Tú mà nói thuần là nhân tộc vì gọp đủ từ 1 đến 9 con số, cùng phía trước 8 vị tiền bối chính xác cách biệt quá xa. Không chỉ riêng này dạng. Trước Jin lão nhân nuốt nuốt dâu quai nón, nhân tộc còn tự cao tự đại, ngươi xem hắn luận đến tần trung thế lực, không nhắc tới một lời chúng ta ma tộc. Cho dù là yêu tộc, cũng chỉ miễn cưỡng nói một cái năm đại bộ lạc. Hừ, yêu tộc há lại chỉ có từng đó 5 cái bộ lạc, hắn nhân vật lợi hại không chút nào thiếu tại bọn hắn nhân tộc. Bách Lý Bình Giã nói, căn cứ đệ tử biết, trước kia phần bảng danh sách này lên 5, là chỉ 5 đại kiếm khách, chỉ là 5 đại kiếm khách về sau vẫn lạc một vị, góp không thỏa thuận, liền kéo yêu tộc 5 đại bộ lạc tới làm 5 cái số này. Trước Jin lão nhân lại đem lên đồng châm, gầy gầy bức đèn, trong miệng nói, kỳ thực dùng tốt con số, không những là nhân tộc, cũng bao quát chúng ta ma tộc. Trước kia Sibiu đại nhân nhất thống ma tộc, tại thiên hạ 5 nơi đại lục kiến tạo 12 tòa ma cung. Trong đó Phạm Thiên đại lục Hỏa Vân Sơn là thứ nhất ma cung, mà chúng ta Ngự Linh Tông chỗ ở Thần Nữ Phong thì làm đệ thất ma cung. Ngoài ra, đủ loại công pháp thần thông, trong đó cũng có thật nhiều bao hàm con số. Nói đến đây, lão phu đổ là nhớ tới một cái kiện chuyện lý thú. Hắn chỉ nóc nhà, ngay tại căn phòng này, đại khái 200 năm trước, ta từng cùng thần cơ đạo nhân ở đây cầm đuốc soi trường đàm. Gặp Bách Lý Bình dã mắt lộ ra kinh ngạc, trước Jin lão nhân mỉm cười, cái này thần cơ đạo nhân liền là nhân tộc bát kỳ đứng đầu, hắn là Kim Khuyết Tông truyền nhân, tinh thông quỷ bút thuật, có thể biết chuyện tương lai, công hiệu như thần. Thú vị là, cái này thần cơ đạo nhân tính tình lười biếng, trí nhớ cực kém, cho nên ngoại hiệu của hắn là có thể biết tương lai, không biết quá khứ. Nghe đến đó, Bách Lý Bình dã cũng không nhịn được bị chọc phát cười. Thần cơ đạo nhân trò chơi phong trần, chu du ngũ châu thất hải, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, khó tìm tung tích. Một năm kia, vừa vặn đụng tới cái này tặc đạo người thèm ăn, bên trên thần nữ phong hỏi ta đòi hỏi hàn đàm hương lộ. Đêm đó hắn một hơi uống ta 10 vò rượu ngon, đàm luận tính chất đại phát. Hai ta chống đỡ đủ dạ đàm, thật lao đạo kiến thức chi bác, ngay cả ta đều mặc cảm. Lúc đó thần cơ lao đạo liền nói đến, thiên hạ thần thông tâm pháp, rất nhiều chứa có biết số. Hắn còn bình ra tự nhận là tất cả chữ số bên trong lợi hại nhất công phu, từ vừa đến cửu, còn có mặt sau 10, thập nhất, 12, thập tam, thậm chí, 3 thập tam, trăm, ngàn, vạn các loại, cũng có luận đến. Ta nghe không kịp nói, ngươi thiên tư thông minh, kiến thức tinh bác, hôm nay ngược lại kiểm tra một chút ngươi. Chúng ta liền từ vừa mới bắt đầu, không câu nệ cái nào tộc đàn, cũng không hạn cửa gì, tất cả chứa một bí thuật thần thông bên trong, môn công phu nào ngươi cho rằng lợi hại nhất. Chương 842, từ 1 đến 9 cùng ngồi đàm đạo, 2, chương 842, từ 1 đến 9 cùng ngồi đàm đạo, 2, cái này khảo nghiệm quả thực ra Bách Lý Bình giã dự kiến, hắn trầm tư hồi lâu, mới chậm rãi nói, chứa có biết số một thần thông tâm pháp rất nhiều, như nhất đao môn, hắn tông môn thần thông nhiều chứa một chữ, bất quá cái này nhất đao môn chỉ là một cái tam lưu tông phái, thần thông công pháp không đáng mỉm cười một cái. Muốn nói lợi hại thần thông, đệ tử cho là thượng thanh quan nhất mạch triều nguyên kiếm pháp, thủy tinh thành sông thiên nhất sắc tựa hồ nhất là siêu quần bạt thụy. Bất quá đệ tử từng nghe nói ngày xưa Tuyết Phong tự có cửa một đầu ngón tay thiền thần thông cũng cực kỳ lợi hại, này ba đệ tử khó gãy cao thấp. Trước Jin lão nhân lông mày hơi hơi dương lên, há ngươi thế mà biết đạo nhất đầu ngón tay thiền, không sai không sai. Ngươi mới vừa nói cái này tam môn công phu đều rất lợi hại, bất quá là năm đó thần cơ đạo nhân rất sùng bái không phải bọn chúng, mà là man hoang đại lục xích viên tộc thiên nhất thuật. Bách Lý Bình giã nhà đạo, đệ tử nghe nói qua xích viên tộc chính là 20 chân linh bên trong chu hiếm, lại không biết cái này thiên nhất thuật là cái gì. Trước Jin lão nhân nhàn nhạt nói, cái gọi là thiên phải một lấy rõ ràng, mà phải một dĩ linh, thần phải một lấy linh, quốc phải một lấy doanh, hậu vương phải một lấy thiên hạ đang này một trong người, chính là đạo chi bản nguyên. Thiên nhất thuật tên cũng là bởi vậy mà đến, môn công phu này huyền diệu đến cực điểm, có thể đem ngũ hành linh khí nhập làm một thể, biến hóa tùy tâm. Bách Lý Bình dã nhướng mày, lão tổ, đệ tử nghe ngươi phương mới nói, môn công phu này tựa hồ lấy đạo ra huyền môn, như thế nào sẽ trở thành yêu viên thần thông? Trước Jin lão nhân cười ha ha một tiếng, đứng dậy, Bình dã, ngươi lập tức liền có thể nghe ra cái này là đạo gia huyền công, kiến thức quả nhiên không giống bình thường. Không sai, thiên nhất thuật đúng là đạo gia bí thuật, xuất từ huyền môn chính tông Thái Vũ Tông. Thái Vũ Tông, lão tổ, có phải hay không trước kia chiếm cư tại Đồng Lai đảo chính là cái kia siêu cấp đại tông? Nhưng cũng, hải ngoại tiên đảo chôn vùi về sau, Thái Vũ Tông cũng bị đứt đoạn truyền thừa, thiên nhất thuật liền rơi vào Xích Viên tộc trong tay. Về phần tại sao yêu tộc có thể tu nhân tộc thần thông, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Xích Viên tộc lão tổ Chu Hiếm trước kia là Thái Vũ Tông tông chủ ký danh đệ tử, theo tông chủ tu luyện nhiều năm, đạo hạnh cực cao. Mà viên hầu cùng người rất vi tương tự, không cần hóa hình, ngũ tạng kinh mạch đã tất cả đều tương thông, cho nên bọn hắn cũng có thể tu luyện thiên nhất thuật. Chỉ bất quá thiên nhất thuật tu luyện 10 phần gian khổ, Xích Viên tộc nhận được thiên nhất thuật đã có hơn 2 năm, tu thành thuật này người lại không cao hơn 10 vị. Bách Lý Bình giã liên tục gật đầu, thì ra là thế, đệ tử thêm kiến thức. Ừm, vừa nói xong rồi, ngươi nói mang theo hai chữ thần thông. Một già một trẻ cũng là bác học người, liền thiên hạ tâm pháp thần thông bên trong mang chữ số dần dần tiến hành luận thuật. Trước Jin lão nhân đêm nay hứng thú khá cao, còn đối với trong đó rất nhiều thần thông ưu khuyết tiến hành lợi bình, Bách Lý Bình giã từng việc ghi ở trong lòng, cảm giác thu hoạch rất dồi dào. Bất chi bất giác hơn một canh giờ đi qua, trên thư án ngọn đèn đốt hết, trước Jin lão nhân đứng dậy lại tụt một lần dầu thắp. Ngọn đèn dầu này rõ ràng không là phàm phẩm, cháy lên khói nhẹ nếu có nhược vô, ẩn ẩn hoa mùi thơm khắp nơi, văn chi làm người tâm thần thanh thản. Lúc này, Bách Lý Bình giã đang nói, trong đó ghê gớm nhất đấy, đệ tử cho là thuộc về lão tổ ngái thất huyền chú. Trước Jin lão nhân lắc đầu, ngươi nói như vậy, chính là loạn định hót. Con số chứa bảy thần thông tâm pháp rất nhiều, nhưng công nhận lợi hại nhất, nhất định là Nguyên Bảy Quyết. Nguyên Bảy Quyết, môn thần công này đệ tử cũng từng nghe nói, nhưng trong đó nội dung cụ thể lại không biết được. Ngươi không biết được cũng bình thường, môn thần công này truyền lại từ tiên giới, hiện chân tàng tại Hỏa Vân Sơn đệ nhất ma cung, chỉ có các đời ma tôn đại nhân mới có tư cách tu luyện. Đến nỗi môn thần công này là chuyện gì xảy ra, kỳ thực đồng thời không phức tạp. Ngươi nên biết đạo, giữa thiên địa này tràn ngập đủ loại đủ kiểu nguyên khí, trong đó nổi danh nhất có 7 loại, theo thứ tự là linh khí, ma khí, hỗn độn chi khí, quỷ âm chi khí, u minh chi khí vân vân. Đương nhiên, linh khí ở trong thiên địa số lượng nhiều nhất, trong đó lại phân ngũ hành linh khí, đã đầy đủ nhân tộc dùng. Mà ta ma tộc, trời sinh có thể thu nạp ma linh song khí, đây là thượng thương ban cho thiên phú, bất quá cũng giới hạn tại 2 loại này, hắn nguyên khí của hắn cũng vô pháp thu nạp. Giữa thiên địa có thể đồng thời thu nạp nguyên khí nhiều nhất là yêu thú chi tổ thanh long, hắn có thể đồng thời thu nạp 5 loại nguyên khí. Mà Nguyên Bảy Quyết tên như ý nghĩa, hết thảy thất trọng, mỗi tinh tiến một tầng, liền có thể nhiều thu nạp một loại nguyên lực. Môn thần công này tu luyện cực kỳ gian khổ, mỗi một tầng tốn hao thời gian động một tí mấy trăm năm hơn ngàn năm, không phải đại hàng tâm đại nghị lực người không có thể thành công. Ta ma tộc trời sinh có thể thu nạp hai loại nguyên khí, theo lý thuyết trực tiếp có thể từ nguyên ba quyết bắt đầu tu luyện. Nhưng dù vậy, các đời ma tôn bên trong có thể luyện thành nguyên năm người đã là cực ít, đến nỗi có thể tu luyện nguyên bảy đấy, vài vạn năm bên trong, bất quá năm vị đại nhân. Mà năm vị ma tôn đại nhân đều không ngoại lệ, đều phi thăng tiên giới, trở thành ma thần. Nửa canh giờ trôi qua, Bách Lý Bình Giã nói, chín là số lớn nhất, thường thường chỉ là hư chỉ cực lớn rất nhiều, cũng không phải là số thực. Như thiên hạ môn phái bên trong có cửu phù môn, cửu anh môn, trong trận pháp có cửu diệu tình cung trận, mà công pháp thần thông bên trong mang theo cửu cung, cửu âm, cửu dương người càng là vô số kể. Trong đó Bắc Hàm tộc cửu ly sẽ linh đại pháp, linh tiêu kiếm phái kiếm khí rơi cửu tiêu, bàn nhược tự cửu ấn mật pháp, còn có thiên sơn yêu tộc cửu băng thần trảo cũng là có 102 thiên hạ thần công. Trước Jin lão nhân lại cầm lên cái rúa, tiếp tục tu chỉnh khối kia đồng mục, cửu ly sẽ linh đại pháp tuy thần kỳ, nhưng nó chỉ có thể là thiên khuyết hỏa linh căn nhân tu luyện, đồng thời mà trong đó có cực thiếu sót lớn, cho đến hôm nay, Bắc Hàm tộc cũng không có thể hoàn thiện. Kiếm khí rơi cửu tiêu trong kiếm pháp tuyệt không thể nói là đệ nhất, chân chính đệ nhất thiên hạ kiếm pháp không phải tại con số 9 giảm mặt, mà là tại con số 13 giảm mặt. Đến nỗi cửu băng thần trảo mặc dù là vô cùng lợi hại băng hệ thần thông, nhưng tương tự sắp xếp không đến đệ nhất. Nếu nói lợi hại nhất băng hệ thần thông, vậy dĩ nhiên là thủy tinh thành tiên hạ đại hàn cùng doanh hộ thành băng phong thiên lý. Cửu ấn mật pháp nha, đây là Phật môn cực thượng thừa pháp thuật, tự nhiên rất lợi hại. Bất quá cửu ấn mật pháp cũng không phải là một loại thần thông, mà là đại kim vừa giấu bánh xe, bảo bình ấn, chí quyền ấn mấy người 9 loại pháp ấn hợp xưng, không thể tính toán, không thể tính toán. Trước kia thần cơ đạo nhân nói đến con số cửu lúc, cho rằng có một môn thần công có thể sắp xếp đệ nhất, không biết ngươi có từng nghe chưa? Thỉnh lão tổ chỉ giáo. Trước Jin lão nhân gần từng chữ một, cửu thần trảm thi đại pháp, ngươi nghe qua không? Bách Lý Bình Giã mở miệng nói, cửu thần trảm thi đại pháp, đệ tử chưa từng nghe qua. Trước Jin lão nhân mỉm cười, cái kia vạn hồn thí linh thuật ngươi nghe nói qua chưa? Còn có cửu tử thần công, ngươi nghe nói qua chưa? Bách Lý Bình Giã trừng to mắt, cái này hai môn công phu đệ tử đương nhiên nghe nói qua, nhất là cửu tử thần công, chính là ta ma tộc chí cao vô thượng bảo điện, chỉ là. Đệ tử nghe nói cái này cựu tử thần công là cấm tu luyện. Trước Jin lão nhân nhẹ gật đầu, vạn hồn thí linh thuật, cựu tử thần công còn có cựu thần trạm thi đại pháp, ba cái này một thể đồng nguyên, nói là một môn công phu cũng được. Cái này tam môn công phu tu chân giới chính xác cấm tu luyện, bất quá vụng trộm tu luyện không phải số ít, chỉ vì môn công phu này chỗ tốt thực sự quá mê người. Có gì chỗ tốt? Lão tổ, nó không có tấn cấp bình cảnh, cái này mang ý nghĩa chỉ cần pháp lực thần thức thỏa mãn, liền có thể tự động tấn giai đến cảnh giới tiếp theo. Cái gì? Lại có chuyện này? Bách Lý Bình Giã con mắt trừng lớn. Phải biết, tấn giai bình cảnh chính là tu sĩ chướng ngại lớn nhất, rất nhiều thiên phú tuyệt luân tu sĩ tạp ở nơi đó, mấy trăm năm không cách nào tiến thêm, đến mức buồn bực sầu não mà chết. Mà cưỡng ép đột phá bình cảnh, hơi không cẩn thận chính là tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Từ xưa đến nay, tấn giai thất bại mà vẫn là người, giao đấu pháp kẻ bị giết thêm ra gấp trăm ngàn lần. Như cựu thần trạm thi đại pháp không có tấn giai bình cảnh, cái kia thật xứng đáng thiên hạ đệ nhất thần công. Chương 843, từ 1 đến 9 cùng ngồi đàm đạo, 3, chương 843, từ 1 đến 9 cùng ngồi đàm đạo, 3, ngươi không cần kinh ngạc, lão phu phương mới nói. Câu câu là thật, bởi vì môn công phu này vốn chính là tiên nhân truyền lại. Xa tại thượng cổ thời gian, có một vị gọi Xích Tùng Tử tiên nhân, từng buông xuống giới này. Lúc đó ma, yêu, người tam tộc thủ lĩnh thịnh tình còn đãi, Xích Tùng Tử cũng bất quá tình cảm, liền vì ba vị thủ lĩnh giảng một giờ đạo kinh. Bởi vì là khẩu thuật, sau đó ba vị thủ lĩnh chỉ có thể căn cứ vào ký ức riêng phần mình lĩnh hội, từ đó sinh ra tam môn công phu. Yêu tộc là vạn hồn thí linh thuật, ta ma tộc là cựu tử thần công, mà nhân tộc tìm hiểu ra tới chính là cựu thần trảm thi đại pháp. Bất luận kêu cái gì, cái này tam môn công pháp nhưng thật ra là một môn công phu, đều bản nguyên xuất phát từ Xích Tùng Tử giảng thuật đạo kinh, là chính cống tiên gia diệu pháp. Bách Lý Bình Giã kỳ đạo, nếu là tiên gia diệu pháp, vậy vì sao cấm tu luyện? Trước Jin lão nhân chắp tay sau lưng, tại gian đi qua đi lại, cái này sao? Căn cứ lão phu ngờ tới, Xích Tùng Tử truyền thụ cho hẳn là huyền môn chính đạo, nhưng ba vị thủ lĩnh đạo hạnh không đủ, sợ là đều lĩnh ngộ sai rồi. Liên lấy cựu thần trạm thi đại pháp tới nói, cái gọi là tam thi, thượng thi tên Bành Cư, tốt bảo vận, ở não cung, lại làm thành cô, trung thi tên Bành Toản, tốt vũ vị, ở minh đường, lại làm trắng cô, phía dưới thi tên Bành Tiểu, háo sắc muốn, ở bụng dạ dày, lại làm huyết cô. Tam thi người, tham, giận, ngu ngốc vậy. Thành tiên tu đạo, chặt đứt tam thi, cái này hiển nhiên là chính đồ. Nhưng mà, cựu thần trạm thi lại lớn có kỳ quặc, tên như ý nghĩa, hắn muốn tu luyện 9 cái dành thời gian cho việc khác. Cái này 9 cái dành thời gian cho việc khác độc lập với nhau, hợp lại là một, bản thể liền đạt đến hợp thể cảnh giới. Bách Lý Bình Giã nhà đạo, ồ. Đệ tử nghe nói, hợp thể là chỉ thần, thể, khí ba dung hợp, thế nào lại là 9 cái dành thời gian cho việc khác hợp làm một thể đâu? Trước Jin lão nhân cười hắc hắc, có thể cựu thần trạm thi đại pháp chính là làm như vậy, một khi 9 cái dành thời gian cho việc khác dung hợp, bản thể liền có thể trực tiếp tấn giai hợp thể. Ngươi nghe đến đó, có phải hay không có chút mờ mịt? Đây coi là cái gì thần công? Tu sĩ tấn giai nguyên anh về sau, rất nhiều người đều sẽ tu luyện thứ 2 phân thân, căn bản chẳng có gì lạ, chỉ bất quá tu luyện 9 bộ dành thời gian cho việc khác hơi ngại nhiều mà thôi. Ừ, đệ tử thật có này nghi. Trước Jin lão nhân thở dài, nếu là mình tu luyện dành thời gian cho việc khác, đừng nói 9 bộ, chính là 90 cố, 900 cố cũng không quan trọng, sẽ không bị tu chân giới cấm. Có thể cựu thần trạm thi đại pháp cũng không phải là tu luyện phổ thông dành thời gian cho việc khác, mà là phân liệt nguyên thần, chui vào tu sĩ khác thể nội, như hạt giống nảy mầm, dần dần thôn phệ đối với phương nguyên thần. ở trong quá trình này, người bị thi thuật căn bản là không có cách phát giác. Bởi vậy, cựu thần trạm thi đại pháp tựa như cựu cái bất đồng người tự mình tu luyện. Mà 9 người này còn cố có thiên phú bất đồng, một khi hợp thể, hắn thiên phú cũng sắp tập trung vào một thân, nó mạnh mẽ có thể tưởng tượng được, đến lúc đó chống cự lôi kiếp, phi thăng tiên giới có thể nói dễ như trở bàn tay. Bách Lý Bình dã rốt cuộc minh bạch được, nói như vậy, cựu thần trạm thi đại pháp chẳng phải là tương đương với đoạt xá. Ừ, kỳ thực nó so đoạt xá ghê tởm hơn, càng là đem 8 người kia xem như khôi lỗi bồi dưỡng, chính vì vậy, cựu thần trạm thi đại pháp mới có thể bị tu chân giới cấm. Đương nhiên, môn bí thuật này yêu cầu mỗi cái dành thời gian cho việc khác đều tu tới nguyên anh hậu kỳ đại thành, cũng là khá không dễ dàng. Bởi vậy hắn nhất thiết phải chọn lựa những cái kia tiên phú cực cao đệ tử, càng sớm gieo xuống phân tâm càng tốt. Hắc hắc, có tiềm lực trở thành nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, không khỏi là tông môn đệ tử thiên tài, kết quả là không công bị hắn thôn vệ, ngươi nói dạng này qua không quá phận. Tiêu đại tông chủ. Trước Jin lão nhân cuối cùng ba chữ phun ra miệng, bị bởi hai con ngươi đột nhiên biến lạnh thấu xương như điện. Cái gì? Bách Lý Bình dã ngạc nhiên, hắn vừa mới nói hai chữ, liền nghe này một cái hú dài, như hổ khiếu long ngâm. Bách Lý Bình dã ngực ngã quỵ, đã hôn mê bất tỉnh. Trước Jin lão nhân lách mình tới gần, khẽ vươn tay chế trụ Bách Lý Bình giã vị trí hiểm yếu, trong miệng hắn túi đầu niệm động pháp chú, ngón tay dần dần nắm chặt. Còn không ra sao? Tiêu đại tông chủ. Theo trước Jin lão nhân lại quát khẽ một tiếng, hai sợi thanh khí từ Bách Lý Bình giã trong lô mũi chui ra, chậm rãi ngưng hợp lại cùng nhau, biến thành một cái đầu ngón tay lớn tiểu nhân. Người này mặt ốm dài gò má, cần dài tới ngực, ánh mắt sáng ngời. Hắn hình thể tuy nhỏ, nhưng trên thân tự có một cỗ cường đại khí thế khiến cho người không rét mà run. Thân đồ đạo hữu, từ biệt 200 năm, ngươi thủy long ngâm lại tình tiến rất nhiều. Tiêu đại tông chủ, nguyên lai ngươi vụng trộm trốn đi bế quan, lại là tại tu luyện cựu thần trạm thi đại pháp, ngươi không sợ bị thiên khiển sao? Thiên khiển? Người tí hon màu xanh cười lạnh, thiên đạo vô tình, duy lực là còn, mưa móc liệt dương, chưa từng phân thiện ác mà chiều xuống. Từ khai thiên lập địa tới nay, bằng vào cựu thần trạm thi đại pháp, phi thăng tiên giới cũng không phải số ít, thế nào thiên khiển? Hừ, thế nhưng là tam tộc minh ước, tổ đỉnh sơn bên trên khắc bia có nhớ, cái này tam môn công phu đều là cấm tu luyện. Tiêu đại tông chủ, ngươi là huyền đỉnh tông tông chủ, thế mà dẫn đầu vi phạm minh ước, thân đồ đạo hữu. Bia đá là mấy vạn năm trước lập, cùng Tiêu Mô có can hệ gì? Lại nói, cái kia bi văn bất quá làm dáng một chút, đến lượt luyện còn không phải chiếu luyện. Đừng nói ta, yêu tộc không có tu luyện vạn hồn thí linh thuật sao? Mà các ngươi ma tộc, hắc hắc, thân đồ đạo hữu, ngươi thái sư tổ không phải liền là tu luyện cựu tử thần công tẩu hỏa nhập ma chết sao? Trước Jin lão nhân giận nói, Tiêu đại tông chủ, ngươi tu luyện cựu thần trảm thi đại pháp ta có thể mặc kệ, nhưng ngươi cầm ta ngự linh tông đệ tử làm kiếp nổ, ta ha có thể ngồi yên không lý đến? Người tí hon màu xanh thở dài, thân đồ huynh, kỳ thực ta rất nhìn thấy trước cũng không phải ngươi tên đệ tử này, mà là một vị khác nhân tộc Kim Đan. Tiểu tử kia là Thiên Khuyết Hỏa Linh căn, song thần thức phủ, còn kiêm tu luyện thể thuật. Tiếc là tiểu tử kia quá mức cẩn thận, lúc nào cũng trốn tránh ta, tại quá làm cung hắn không chịu cùng ta cùng đường, ta từ đầu đến cuối không thể cơ hội. Mà ngươi tên đệ tử này không chế ta, nguyện ý mang theo ta, ta không thể làm gì khác hơn là vui vẻ nhận, thiên phú của hắn cũng rất tốt, cửu giai linh căn, vẫn là chân ma chi thể. Đáng giận. Nhà ta đệ tử hảo tâm cứu ngươi, ngươi thế mà lấy oán trả ơn. Các các, hắn có thể trở thành ta một bộ dành thời gian cho việc khác, có cơ hội phi thăng tiên giới, há không phải liền là Tiêu Mô báo đáp? Đúng, thân đồ minh, ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào nhìn thấu ta phân tâm giấu ở đệ tử ngươi thân lên? Lão phu không có bản sự kia, chỉ là ngài vận khí thật không tốt, mấy ngày trước Hỏa Vân Sơn có đạo hữu mang theo âm dương kính tới ta thần nữ phong rèn luyện, mà tên đệ tử này một đường cùng đi, trùng hợp bị âm dương kính chiếu rõ. Người tí hon màu xanh bừng tỉnh, thì ra là thế. Chẳng thể trách ngươi triệu kiến tên đệ tử này, nói nhăng nói cội, thực sự là cáo giả. Ngươi có phải hay không tại dầu thắp bên trong xuống mê hương, đem ta làm cho chóng mặt, lại từ bộ thân thể này bên trong bước đi ra? Không sai. Tiêu tông chủ cỡ nào thần thông, lão phu không thể không cẩn thận đường lối. Thân đồ đạo hữu, việc đã đến nước này, chúng ta không ngại nói trắng ra, ngươi đem tên đệ tử này nhục thân đưa cho ta, giá tiền ngươi tùy tiện mở là được. Tặng cho ngươi. Nằm mơ giữa ban ngày. Trước Jin trong lúc lão nhân nói chuyện, dậm chân tiến lên, duỗi bàn tay, đã nắm cái kia người tí hon màu xanh. Thân đồ đạo hữu, không nên vọng động. Tiểu nhân kia vội vàng nói, trên đời này không có không thể thương lượng sự tình. Ngươi cần gì, cứ mở miệng. Ta Huyền Đỉnh Tông chính là thiên hạ đệ nhất luyện khí tông cửa, pháp bảo cái gì cần có đều có. Thân đồ huynh, ta biết ngươi kỳ thực tình cảnh cũng không tốt, mặc dù thân là Tần Trung Ma tộc đệ nhất cao thủ, lại bị Hỏa Vân Sơn Ma tôn nghi kỵ, còn phái Đại Quang Minh giáo một cái nhân tình âm thầm cả tay. Trước Jin lão nhân lạnh lùng đánh gây nói, Tiêu tông chủ, ngươi nói đủ không? Nói đủ cũng có thể đi chết. Hắn pháp lực quán chú lòng bàn tay, tay phải hợp lại, phốc mà một tiếng vang nhỏ, người tí hon màu xanh đã vỡ ra, tan thành một đoàn bụi mù. Chương 844, lại thấy ánh mặt trời. Chương 844, lại thấy ánh mặt trời. Thạch Phong chỉ cảm thấy một hồi choáng đầu hoa mắt, một lần nữa hiện ra thân hình. Hắn mở to mắt, trước mặt trắng hoa hoa một mảnh, chính là lâu ngày không gặp trải qua nhiều năm thái dương, treo ở trên không. Không đợi hắn cao hứng, đột nhiên, một đạo kình phong hướng hắn đánh tới. Có người tập kích. Thạch Phong trong lòng cả kinh, truyền tống trong nháy mắt bởi vì người ở vào cứng ngắt trạng thái, sợ nhất lọt vào công kích. Trong lúc vội vã, hắn không cách nào trốn tránh, chỉ có thể vận khởi toàn thân công lực, chống đỡ được một cái. Phanh mà một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó là a nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cứ như vậy một hơi công phu, Thạch Phong đã khôi phục tự do, hắn tật mà hướng nhảy ra bên cạnh một trượng, lia mắt quan sát. Trước mặt một chỗ sườn dốc, xanh biết bãi cỏ. Lưng chừng núi sơn núi có một gian miếu sơn thần, nói miếu kỳ thực quá mức gượng ép, chính là ba mặt tường đá, thay cho một tôn thần chi, cụ nát không chịu nổi, cũng không biết trải qua bao nhiêu tuế nguyệt mưa gió. Miếu sơn thần trước, ngồi xổm bốn cái điếu tình mãnh hổ, đây không phải là rừng núi tầm thường chi hổ, mà là yêu hổ, hoàng đầu trắng bụng, cái đuôi rất ngắn, cái trán nô lên thật dày một khối. Ồ, là đồng ngạch hổ. Nhìn rất mỹ vị nha. Huyền quy cốt bên trong, Long Nhị khỏe miệng lưu nước bọt. Bốn cái yêu hổ hai cái nhất giai, hai cái nhị giai, trong đó có một con, thân thể hùng vĩ nhất, đầu đôi chừng hai trượng, nghiêm nhiên đã là nhị giai hậu kỳ hổ vương. Hổ vương cổ mang theo một cái vòng cổ, không biết là ra sao pháp khí. Trừ cái này bốn cái yêu hổ, trên mặt đất còn nằm một cái yêu hổ. Đây là một cái tu vi chỉ có cấp một yêu hổ, làm Thạch Phong truyền đưa ra lúc, vừa bằng cách nó gần nhất. Đồng ngạch hổ thiên phú là đầu cốt cứng rắn, đục thụ thụ lộn, đục thạch đá bể. Bởi vậy, làm cái kia hổ yêu bỗng nhiên ngửi được sau lưng có người sống khí tức, không chút nghĩ ngợi, liền một đầu đánh tới. Nhất giai yêu hổ vọt tới kim đan trung kỳ tu sĩ, lại đối phương vẫn là vị luyện thể sĩ, kết quả có thể tưởng tượng được. Bành! Yêu hổ lập tức xương chán vỡ vụn, hôn mê tại chỗ. Tại dốc núi trước, còn đứng hơn 10 người tu sĩ nhân tộc, đang cùng bốn cái hổ yêu giằng co. Trong đám người ngoại trừ một vị trúc cơ tu sĩ, khác cũng là luyện khí đệ tử. Bọn họ là tại rừng rậm lọt vào yêu hổ công kích, một phen chém giết, ngăn cản không nổi hổ vương. Dẫn đội trúc cơ tu sĩ nghĩ đến trên sườn núi có cái miếu sơn thần, thế là vừa đánh vừa lui, muốn xuất lĩnh đệ tử chạy sộp miếu bên trong, dựa vào tường đá phòng ngự. Không muốn cái kia hổ vương linh trí đã là không thấp, nhìn ra đối phương ý đồ, thế là ngăn tại miếu sơn thần cửa ra vào, không nhường nhân tộc tiến vào. Song phương đang rằng có lúc, đột nhiên trong thần miếu linh sáng long lánh, Thạch Phong chợt xuất hiện. Mọi người luyện khí đệ tử gặp miếu sơn thần không hiểu thấu xuất hiện một người, theo sát lấy yêu hổ gào thét bay người đánh tới, không khỏi kinh hô, đều lấy vì thằng xui xẻo này lập tức muốn bị hổ yêu một đầu đụng ngã, lại cắn đứt tiết hầu. Nhưng mà tiếp theo phát sinh một màn lại hoàn toàn tương phản, hổ yêu đầu rơi máu chảy, hôn mê bất tỉnh, mà người kia nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào. Là trúc cơ tiền bối, chúng ta được cứu rồi. Luyện khí trong các đệ tử mấy vị nam nữ trẻ tuổi tất cả vui vẻ ra mặt. Phải biết, đông nhiên tao ngộ tàn bạo hổ vương, bọn hắn cảm thấy lạnh bước, có người nữ đệ tử mới 15 tuổi đã sợ quá khóc. Bây giờ đông nhiên tới một lợi hại trúc cơ tiền bối, một chiêu liền đánh ngất xỉu một cái yêu hổ, quả thực là thiên hàng thần binh. Bọn hắn căn bản không dò ra Thạch Phong cảnh giới, nghĩ đương nhiên cho rằng cái này là một vị trúc cơ tiền bối. Dù sao tu sĩ kim đan cách bọn họ thực sự quá xa, bọn hắn không biết, thế nhưng chỉ nhị giai hậu kỳ hổ vương lại biết lợi hại, cùng đôi cấp bách hướng về bí mật lâm thâm chỗ bỏ chạy. Các ba con hổ yêu có chút do dự, giống lên hai tiếng, cuối cùng vẫn là đi theo hổ vương rời đi. Trong nháy mắt, dốc núi phía trước yêu thú giết hết, chỉ còn lại một mọi người nhân tộc. Thạch Phong thần niệm nhất chuyển, đã xem kim đan giấu vào thạch đan, hóa thành một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ đi tới. Trong đám người một vị dáng người chắc địch, sắc mặt biến thành đen thiếu niên ôm quyền đạo, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Bên trong duy nhất vị nào trúc cơ tu sĩ, 30 tuổi tướng mạo, trường mi óng mắt, trong tay hắn nắm lấy một thanh móc câu cong. Kiện pháp khí này tinh long lánh, xem xét đã biết phong duệ khác thường, không phải bình thường chi vật. Yêu hổ đi, hắn đang cẩn thận đem pháp khí lại giấu vào chữ bật túi. Thu thập xong, hắn mới chắp tay, Lữ đạo hữu tới thật là nhanh. Lữ đạo hữu. Thạch Phong cười cười, tại hạ không họ Lữ, ngài nhận lầm người. Cái kia trúc cơ thanh niên nhất thời đổi sắc mặt, quay đầu lại hỏi cái kia chắc địch thiếu niên, mười cửu đệ, người này không phải là các ngươi mời Lữ đạo hữu sao? Thiếu niên kia lắc đầu nói, không đúng nha, ta còn tưởng rằng là tứ ca các ngươi mời giấu mấy tử tiền bối đâu. Nói vậy, giấu mấy tử là ma tu, tại sao có thể là hắn? Chẳng lẽ các hạ là buộc ra mời tới người? Trúc cơ thanh niên câu nói sau cùng là xung Thạch Phong nói, hắn thốt ra lời này, một đám luyện khí đệ tử tất cả sắc mặt đại biến, nhao nhao nắm chặt binh khí, như lâm đại địch. Thạch Phong không hiểu đâu, cái gì buộc ra? Các ngươi là ai? Hắn quay đầu xem miếu sơn thần, từ ngư chàng cung tới truyền tống trận chính là đơn hướng đấy, trong miếu cũng không truyền tống trận. Bây giờ linh khí tán đi, bọn này tiểu bối căn bản không phân rõ Thạch Phong là truyền tống tới đấy, vẫn là sử dụng ẩn thân phụ trước đó giấu ở trong miếu. Trúc cơ thanh niên cười lạnh, ngài không biết chúng ta là ai? Hừ, giả bộ giống như thật đấy. Thạch Phong nhìn nhìn, cái kia mười mấy người thanh nhất sắc hôi sam nai xanh, rõ ràng xuất từ cùng một môn phái. Hắn thấy đối phương không trả lời, rất là bất đắc dĩ. Được, các ngươi tới lịch ta không có nghe ngóng, vậy các ngươi nói cho ta biết, đây là địa phương nào? Cái kia trúc cơ thanh niên vẫn như cũ không đáp, quay đầu cúi đầu hướng đồng bạn truyền âm nói câu gì, đám người thối lui mấy bước, đao kiếm đồng thời hướng về phía Thạch Phong. Long Nhị cắp cắp cười to, ngươi cùng một đám tiểu bối khách khí cái gì, bắt lại đánh một trận với bời, chẳng phải ngoan ngoãn gì đều nói. Thạch Phong lắc đầu, hắn không muốn ý thế hiếp người, tất nhiên bọn này tiểu ba nhi không nói, quên đi. Ngược lại cái này cũng không phải là cái gì tuyệt địa, chính mình tìm đường rời đi chính là. Hắn thân thể lắc lư một cái, như một đạo như khói xanh chui vào rừng rậm, biến mất không thấy gì nữa. Mọi người thiếu niên gặp cái này to con như kiểu quỷ mị hư vô, thoáng qua liền biến mất ở mấy chục trượng bên ngoài, nhất thời hãi nhiên không thôi. Đây là thân pháp gì thần thông? Đôn Hậu thiếu niên cả kinh nói. Trúc cơ thanh niên nhíu môi, nào có cái gì thân pháp, đơn giản dùng thượng phẩm khinh thân phụ thôi. Phía sau hắn một cái mặt rỗ thiếu niên nói, cái thằng này phương mới khẳng định là muốn dùng trước lời nói bao lấy chúng ta, lại lấy khinh thân phủ đánh lén, may mắn ngũ ca kịp thời phát giác. Tên kia gặp không thể thừa cơ, lo lắng bị chúng ta vây quanh, lúc này mới cuốn quýt đào tẩu. Thế nhưng, người này mới vừa rồi không phải giúp chúng ta đánh chết một cái yêu hồ sao? Tựa hồ cũng không ác ý nha. Bên trong một thiếu nữ không hiểu hỏi. Ngu xuẩn. Trúc Cơ thanh niên cười lạnh, ngươi chưa bao giờ đi ra cửa trang, làm sao biết tu chân giới hung hiểm? Phàm là địch nhân muốn ám toán ngươi, hẳn là trước cùng ngươi lôi kéo làm quen, thậm chí cố ý thi ẩn cho ngươi, cái gọi là đem muốn lấy chi, trước phải tới chờ ngươi lớn là bất cần rồi, hắn lại bỗng nhiên xuất thủ, ngươi còn chưa kịp lấy lại tinh thần, liền đã mất mạng. Thiếu nữ kia bị quát lớn phải cúi đầu xuống, không dám nói lời nào. Chắc địch thiếu niên lại như cũ lắc đầu, ngũ ca, ta vẫn cảm thấy không đúng, vị tiền bối này mặc dù quần áo cũ nát, đầu bù cấu khuôn mặt, nhưng thần thông hơn người, một chiêu đánh liền chết một đầu đồng ngạch hổ, còn đem hổ vương dọa đến thương hoàng mà chạy. Hắn như thế cao minh năng lực, cái nào cần phải ám toán chúng ta? Mặt dỗ thiếu niên quát lớn, ra mười cửu, ngươi nói bậy chuyện gì? Hổ vương không phải hắn dọa chạy, theo thứ tự là ngũ ca lấy ra là sắc câu, thử bảo một khi tế phát, linh khí bốn phía, cái kia hổ vương cảm thấy được nguy cơ vẫn lạc, lúc này mới vội vàng đào tẩu. Đến nơi mới hán tử kia, bất quá trùng hợp xuất hiện, có mấy cân man lực thôi, nhưng là cho mượn ngũ ca ánh sáng, mới từ hổ vương dưới bước chạy trốn một cái mạng. Trúc Cơ thanh niên mặc dù trong lòng biết chưa hẳn như thế, thế nhưng thổi phồng ngữ điệu lọt vào tai thực sự vui vẻ. Hắn mỉm cười nghe, nhất thời đắc ý dương dương. Chương 845, hai tộc cùng đi săn. Chương 845, hai tộc cùng đi săn. Chắc địch thiếu niên tin là thật, thì ra là thế. Cái kia ngũ ca, hổ vương đi được còn không tính xa, chúng ta lập tức đuổi theo giết nó, liền có thể chiến thắng. Trúc Cơ thanh niên có chút lúng túng, chi chi ngô ta, cái này. Sợ là không thích hợp, chuyến này dù sao cũng là tứ cô dẫn đội, ta liền không quen cho rằng rồi. Mười cửu đệ, ngươi một mực đang liên lạc tứ cô, nhưng có hồi âm. Chắc địch thiếu niên lắc đầu, không có. Chúng ta bị hổ vương truy đuổi cái này nửa canh giờ, ta liên tiếp phát thất đạo tín phủ, có thể tứ cô cũng không có hồi âm. Đây là có chuyện gì? Trúc Cơ thanh niên trầm tư nói. Một bên mặt dỗ thiếu niên có chút nóng nảy, ngũ ca, trước tiên mặc kệ cái khác đấy, cái đồ chơi này có phải chúng ta thu thập một chút? Hắn chỉ trên mặt đất đầu kia bị thạch phong đụng choáng váng đồng ngạch hổ. Trúc Cơ thanh niên gật đầu, ừm, thập tam đệ. Lần này Phù Khâu Sơn chuyến đi, ngươi xuất lực rất nhiều, biểu hiện không tệ, cái này yêu hổ liền thuộc sở hữu của ngươi rồi. Mặt dỗ thiếu niên đại hỉ, đa tạ ngũ ca ban thưởng. Hắn cấp bách vội rút ra đòn đao, tiến lên một đao đâm vào yêu hổ trái tim, sau đó lấy ra yêu hạch, lại đem hổ thi thu vào chứa vật túi. Bên cạnh một đám luyện khí đệ tử nhìn, cũng là cực kỳ hâm mộ không thôi. Cái này đồng ngạch hổ yêu hạch cộng thêm ra hổ, hổ cốt sợ không đáng 2000 linh thạch, đối với luyện khí đệ tử tới nói, thế nhưng là một phen phát tài. Bên trong cũng có người tức giận bất bình, trong lòng thầm mắng, cái gì xuất lực rất nhiều, biểu hiện không tệ, bất quá là mông ngựa rất nhiều, thổi phồng không sai thôi. Đồng nhiên, chắc địch thiếu niên la lớn, tứ cô thơ hồi âm. Hán tử trong ngực lấy ra một cái trong suốt ngọc phù, thần niệm cấp tốc đọc qua một lần, lập tức sợ hãi kêu, không tốt. Tứ cô tại thanh lăng đài phụ cận bị buộc ra nhân bây công. Ta xem một chút. Trúc Cơ thanh niên đoạt lấy tín phù, cái này xem xét, cũng là sắc mặt đại biến. Mặt dỗ thiếu niên hắc hắc cười lạnh, ta liền nói vừa rồi tên kia không là người tốt, cố ý đầu bù cấu khuôn mặt, để chúng ta không nhìn thấy hắn diện mạo như trước. Người này rõ ràng là buộc ra phải tới, cố ý ngăn chặn chúng ta, bọn hắn thừa cơ phái người đánh lén tứ cô. Chắc địch thiếu niên lại không nghi vấn, giận nói, Bạch Điêu Sơn Trang thực sự là quá hèn hạ âm hiểm. Đi, chúng ta nhanh đi trợ giúp tứ cô. Đám người thu thập một chút, vội vàng hướng về đi về phía đông đi. Bọn hắn chân trước vừa đi, Miếu Sơn Thần bên cạnh một cây đại thụ phía sau tránh ra một người, chính là lúc trước đi xa Thạch Phong. Thạch Phong phía trước chính xác rời đi Miếu Sơn Thần, chui vào rừng rậm. Hắn không muốn cùng mấy cái tiểu bối dài dòng, suy nghĩ trực tiếp ngự khí phá không, bay ra núi rừng, tìm được cái thành trấn, tùy tiện sau khi nghe ngóng, liền biết người ở chỗ nào rồi. Bất quá, Thạch Phong xưa nay cẩn thận, hắn không có tùy tiện hành động, đầu tiên là thần thức thả ra, cẩn thận xem xung quanh. Lấy hắn bây giờ thần thức mạnh, đủ bao phủ phương viên 10 dặm. Cái này một xem, liền phát hiện không đúng rồi, vùng này lâm thâm thụ mộng, yêu thú ngang ngược, trong đó thậm chí còn có hai cái tam giai hóa hình yêu tu. Càng quái dị hơn chính là, mảnh rừng núi này bầu trời thế mà bị cấm chế bao phủ. Thạch Phong như phá không bay đi, tất phải kinh động những cấm chế này. Hắn trầm tư một chút, cho sư phụ Lưu Bất Tử, sư bá Càn Sơ, còn có Tần Băng tất cả phát một đạo truyền âm tín phù. Long Nhị liễu môi, thầm nghĩ, ngươi cũng bị nhốt hơn 500 năm rồi, sư phụ ngươi sư bá như không có tấn giai nguyên anh, sớm liền treo, Tần Băng chắc chắn cũng sớm tái giá cái khác tiểu bạch kiểm. Nhưng Long Nhị đi theo Thạch Phong đã lâu, biết hắn đối với sư phụ xưa nay kính trọng, đến nỗi Tần Băng tái giá, vậy càng là trực tiếp hát Thạch Phong ống thở. Chính mình như nói bậy bắt đạo, chắc chắn không có quả ngon để ăn. Long Nhị không thể nói chuyện, kìm nén đến khó chịu, không thể làm gì khác hơn là dùng sức hò khan hai tiếng. Thạch Phong phát ra tín phù về sau, lập tức vòng trở lại, lấy hắn tu vi, muốn che giấu một cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cùng 10 cái luyện khí đệ tử, thật sự là việc rất nhỏ. Phù Khâu Sơn, Bạch Điêu Sơn Trang, ta đã biết. Thạch Phong lẩm bẩm nói. Phù Khâu Sơn là địa phương nào? Long Nhị ưỡn lấy bao cỏ đụng hỏi. Phù Khâu Sơn là Phong Khâu cảnh nội một tòa danh sơn, Phong Khâu thuộc Ngụy Quốc địa giới, nơi này cách Vạn Linh Huyền cảnh chừng 2-3 thiên lý. Bạch Hồ trước kia cũng một mực tại Thẩm Bận Huyền Công, lúc này mở to mắt, ta vừa rồi nhìn bốn phía nhìn, này địa linh khí dồi dào, tính là một phương bảo địa, bất quá ngọn núi này trước mắt quả thật bị cấm chế phong bế. Long Nhị nhà nói, chẳng lẽ đây là cái gì môn phái tứ núi? Chẳng thể trách vừa rồi cái kia mấy cái tiểu đối khí thế hùng hổ, ngươi cứu được bọn hắn lại không lĩnh tỉnh. Thạch Phong lắc đầu, không phải, không phải. Ta hiểu được, ta hẳn là không trùng hợp, vừa vận động tới Phù Khâu Sơn hai tộc cùng đi săn. Cái gì hai tộc cùng đi săn, lão gia ta sao không biết? Ngươi không học thư, đương nhiên không biết. Thạch Phong thản nhiên nói. Bạch Hồ, Tiểu Hắc cũng là cấp đại thiếu. Long Nhị không để ý, người đọc sách kia, ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra. Phong Khâu Châu Ngụy cùng ở giữa, tuy là cái tiểu quận, nhưng hơi có chút môn phái tu chân, trong đó thế lực giác đại chính là Phong Khâu Tam Trang, theo thứ tự là Phượng Vũ Sơn Trang, Bạch Điêu Sơn Trang cùng Thu Thủy Sơn Trang. Bọn họ đều là truyền thừa vạn năm cổ lão gia tộc, hắn tiên tổ nghe nói còn là đồng môn sư minh đệ đây. Bất quá, vật đổi sao rời, cái này ba cái trang tử về sau quan hệ càng ngày càng kém, lại trở thành nước lửa không dung tiểu nhân. Hắn Trung Thu Thủy Sơn Trang vì tránh thủ, dọn đi Giang Nam, nơi đây chỉ còn lại Phượng Vũ Sơn Trang cùng Bạch Điêu Sơn Trang. A, Phượng Vũ Sơn Trang trước tiên là không phải gọi Khổng Tức Sơn Trang? Long Nhị hỏi. Không sai, nó phía trước gọi là Khổng Tức Sơn Trang, về sau Tuyết Ẩn Thiền Sư đưa cho Sơn Trang một cây Phượng Hoàng Linh, mới đổi tên kêu Phượng Vũ Sơn Trang. Long Nhị ầm ĩ cười to, nguyên lai nơi này chính là Lao Hòa Thượng nhân tình nhà nhà. Chẳng thể trách ngươi từ Ngư Tràng Cung siêu một chút chuyện tống đến số ở ngoài ngàn dặm. Thạch Phong cao mày, Khổng Tước Thượng nhân một đời cao tăng, Lang Tiểu Tả cũng là si tình người, như thế nào lời nói từ trong miệng ngươi phun ra nghe liền kỳ cục như vậy đâu? Khó chịu cái rắm. Long Nhị phi một cái, Lao Hòa Thượng này giả vờ chính đáng, vụ trộm xây cái truyền tống trận, ban ngày ăn chay niệm kinh, ban đêm liền thông qua truyền tống trận đến tìm Lang Tiểu Tả, làm. Tốt, đừng nói bậy. Thạch Phong lắc đầu, hắn tin tưởng lấy Tuyết Ẩn Thiền Sư là người, tuyệt sẽ không làm chuyện thế này. Tuyết Ẩn Thiền Sư tại Lang Tiểu Tả tạ thế về sau, suốt đời hối hận, hồn nhiễu mộng dắt, có lẽ có thể cố ý đem truyền tống trận lái đến Phù Khâu Sơn, lúc nào cũng tới trên núi tưởng niệm. Được, bản lao ra không nói. Thạch Lao Tam, ngươi nói Phượng Vũ Sơn Trang cùng Bạch Điêu Sơn Trang chuyện đi. Bởi vì Lang Tiểu Tả đêm tân hôn thất thủ giết chết bộ công tử, Phượng Vũ Sơn Trang cùng Bạch Điêu Sơn Trang từ đây trở mặt, minh tranh ám đấu không ngừng, trong đó tranh đoạt kịch liệt nhất chính là Phù Khâu Sơn thuộc về. Bạch Hồ nhẹ gật đầu, cái này khó trách, như thế một tòa linh sơn, phương viên hai bách lý, có mười mấy nơi linh tuyển chi nhãn, còn có thật nhiều kỳ hoa dị thảo, phi cầm tẩu thú, song phương khẳng định đô muốn chiếm thành của mình. Thạch Phong tiếp tục nói, bởi vì Phù Khâu Sơn thuộc về tranh chấp không ngừng, hai nhà lại không chịu hoạch núi mà trị, cuối cùng chỉ có thể dựa vào năm đấm nói chuyện. Thế là song phương ước định, cách mỗi 10 năm, tiến hành một lần đánh cược, lấy tên đẹp cùng đi săn, thắng nhân liền có thể độc chiến Phù Khâu Sơn 10 năm. Thạch Phong vừa nói chuyện, vừa nhìn trong tay tín phủ. Sư phụ sư bá, còn có Tần Băng cũng không có hồi âm. Nhị Lao có lẽ đã thọ nguyên kết thúc tỏa hóa, nhưng Băng Nhi, trước khi chia tay, nàng đã kết đăng rồi, nàng và mình cùng tuổi, hẳn còn có hơn 100 năm thọ nguyên, chẳng lẽ nói. Bạch Hồ nhìn ra trong lòng của hắn lo lắng, an ủi nói, không muốn đoán mò, bây giờ Phù Khâu Sơn bị cấm chế phong tỏa, chuyển tin đương nhiên không phát ra được đi. Chương 846, nữ tử áo trắng chương 846, nữ tử áo trắng Long Nhị ha ha hi tiếu đạo, đều hơn 500 năm, nhân gia thần. Không đợi hắn nói xong, Bạch Hồ gào to một tiếng, đóng lại mõm chó của ngươi. Long Nhị hậm hực, quay đầu đối với Tiểu Hắc nói, ai, đen bốn, hồ lao đại mắng ngươi đây, ở đây chỉ có ngươi là điểu, cũng chỉ có ngươi có miệng chim. Tiểu Hắc lật cái bạch nhãn, không để ý tới hắn. Thạch Phong hơi thêm suy tư, Bạch Điêu Sơn Trang cửa hàng chủ bộ hành sinh từng chịu hắc thủ giết chỗ thuê, tại Thử Nguyệt Sơn Trang ám sát Linh Tứ tiểu thư, cùng mình có phần có ân oán, cũng không cần cưỡng ép phá cấm, lại hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Thế là Thạch Phong liễm tức nín thở, dán trương ẩn thân phủ đuổi theo. Mặc dù Phượng Vũ Sơn Trang một đoàn người đã đi xa, nhưng bất quá một đám luyện khí đệ tử. Thạch Phong dưới chân phát lực, một lát sau đã đuổi tới đám kia thiếu niên sau lưng. Phù Khâu Sơn mỗi 10 năm mới có thể săn một lần, bình thường ít có người tới, cũng là yêu thú địa vực. Bốn phía rậm rạp cao lớn cây cối, quái thạch đá lởm chởm, căn bản không có bất luận cái gì đường đi. Ước chừng đi ăn xong bữa cơm, phía trước nghe được róc rách tiếng nước chảy, trúc cơ thanh niên bỗng nhiên uống nói, ngồi xuống. Mọi người thiếu niên vội vàng phục túi người, tại ngang eo sâu lùm cây bên trong một chút dịch chuyển về phía trước động. Phía trước bách trượng có hơn, hai đỉnh núi giao thoa, ở giữa một đạo thác nước rơi xuống nước, tạo thành một toa đồng nước. Thạch Phong sớm hất ra đám kia thiếu niên, giấu tại thác nước sau một tảng đá lớn bên trong, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại. Liền thấy trước thác nước mặt đất trống, hai nhóm người đang kịch đấu. Long Nhị nhất nhìn, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, oa, có mỹ nữ. Hắn nói ngược lại không có sai. Phía dưới đánh nhau trong đám người, làm người khác chú ý nhất là một vị nữ tử áo trắng, 24-25 tuổi trên dưới, da trắng mỹ mạo, mái tóc rủ xuống vai. Nàng bên cạnh ngồi xổm một cái giữ tợn yêu thú, bộ dáng rất giống lang sói, lại phun ra dài một trượng đầu lưỡi. Đầu lưỡi kia bên trên tràn đầy gai ngược, chuyển động đứng lên, giống như trường tiên đồng dạng. Mà bạch y nữ tử kia pháp khí cũng là một đầu nhuyễn tiên, một người một thú, cũng là trúc cơ hậu kỳ, hai đầu roi tung bay, bên cạnh sáu hắc ý nhân nhất thời lại không đánh vào được. Bất quá tình thế bên trên, người áo đen lại là hoàn toàn chiếm thượng phong. Sáu người thanh nhất sắc cũng là trúc cơ tu vi, trong đó có một người là trúc cơ hậu kỳ. Người này một trương thật dài mã kiếm, 40 có hơn, sử chính là một ngụm thanh sắc bảo kiếm. Mọi người tại đây lấy hắn thần thông mạnh nhất, đã là tới rồi chỉ kiếm cảnh giới, cánh tay huy động, bảo kiếm quanh quẩn trên không trung bay múa. Bảo kiếm của hắn rất là quái dị, kiếm khí kích phát, tựa như khói xanh sợi nhỏ, đem bạch y nữ tử kia trường tiên triệt để áp chế. Mặt khác năm hắc y nhân tắc thì thanh nhất sắc sử âm dương đâm câu, bất quá bọn hắn mỗi người sử dụng vòng tròn số lượng không giống nhau, có chút ba cái, có chút bốn cái. Lão hồ ly, bọn hắn khiến cho là công phu gì? Nữ tử kia khiến cho là thanh phượng tiên pháp, cái kia hán tử mặt ngựa khiến cho là phi yên kiếm pháp, chính là thi kiếm sơn trang thần thông. Thi kiếm sơn trang tổng cộng có 19 lộ kiếm pháp, đại mạc bay khói liền là một cái trong số đó. Cái kia le lưới cùng ném vòng vòng đâu? Không biết. Lão hồ ly, ngươi không phải đọc nhiều sách vở kiến thức quen bác sao? Như thế nào cũng có không biết. Nói nhảm, ta xem điện tịch cũng là ngàn năm trước ghi chép, tại sao cái này thế gian nô gia thần thông tuyệt kỹ ta có thể biết trước sao? Bọn hắn lúc nói chuyện, Phượng Vũ Sơn Trang một đám thiếu niên đã ở nhỏ giọng thương nghị, làm sao bây giờ? Còn phải hỏi, thứ cô bị vây công, nhanh phía dưới đi hỗ trợ. Cái kia trúc cơ thanh niên buồn nói, vội cái gì hoảng? Xem trước rõ ràng tình huống rồi nói sau. Chắc địch thiếu niên không hiểu, ngũ ca, còn nhìn cái gì nha, tứ cô đã rơi hạ phòng. Mặt dỗ thiếu niên thấp giọng nói, ra mười cửu, ngươi vẫn là như vậy tính nôn nóng. Ngũ ca nói không sai, cẩn thận có bẫy, có lẽ đây là Bạch Điêu Sơn Trang cả bẫy, cố ý dẫn chúng ta vào cầu. Tứ cô là chúng ta chuyến này thủ lĩnh, nhất định là Bạch Điêu Sơn Trang trọng điểm ra tay mục tiêu. Như tứ cô có chuyện bất chắc, chúng ta như thế nào hướng cửa hàng chủ giao nộp? Trúc cơ thanh niên rất không cao hứng, ngươi trách trách hô 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 cái gì? Chúng ta mười mấy người, ngoại trừ ta là trúc cơ tu sĩ, các ngươi tất cả đều là luyện khí đệ tử, phía dưới thanh nhất sắc trúc cơ cao thủ, các ngươi lô mãng lao ra, ngoại trừ mất mạng còn có thể có ích lợi gì? Mặt dỗ thiếu niên lập tức phụ họa, đúng rồi. Bạch Điêu Sơn Trang trúc cơ tu sĩ toàn bộ ở đây, mà chúng ta Sơn Trang trúc cơ cao thủ, ngoại trừ ngũ ca tứ cô ở đây, mặt khác nhị ca, tứ ca, cửu ca ba người bọn hắn đâu? Có phải hay không trước tiên liên lạc một chút bọn hắn? Chắc địch thiếu niên tính tình ngay thẳng, nghe vậy giận nói, tứ cô có thể liên hệ chúng ta, chẳng lẽ sẽ không liên hệ nhị ca? Nhất định là nhị ca bọn hắn bị kéo ở, tới không được. Giờ này khắc này, tứ cô lúc nào cũng có thể gặp bất chắc, các ngươi lại còn tại lo trước lo sau. Các ngươi có phải hay không tham sống sợ chết, không dám tiếp không? Trúc cơ thanh niên tâm tư bị gọi ra, rất là lúng túng. Mặt dỗ thiếu niên buồn nói, ra mười cửu, ngươi nói bậy bạ gì đó, không có quy củ như vậy cùng ngũ ca nói chuyện sao? Chắc địch thiếu niên lười nhắc cùng bọn hắn nói nhảm, rút ra đơn đao, đoàn người cùng đi cứu tứ cô. Nói xong, thứ nhất từ trên thác nước đầu nhảy xuống tới, đằng sau mọi người thiếu niên nhao nhao nhảy xuống theo. Trúc cơ thanh niên cùng mặt dỗ thiếu niên mặc dù cực không tình nguyện, nhưng việc đã đến nước này, không thể không cùng theo vọt xuống tới. Mọi người người áo đen gặp Phượng Vũ Sơn Trang tới viện binh, đầu tiên là cả kinh, nhưng mấy người thấy rõ người đến, lập tức chấn định lại. Cái kia hán tử mặt ngựa truyền âm phân phó một tiếng, hai tên người áo đen rút khỏi vây quanh, đón lấy mọi người thiếu niên. Bọn hắn mặc dù mới hai người, nhưng cũng là trúc cơ tu sĩ, đối phó 10 cái luyện khí đệ tử dư xài. Chắc địch thiếu niên kêu to, thứ cô, ngươi không sao chứ? Nữ lang kia đáp nói, tiểu sơn, các ngươi coi chừng. Người áo đen phân đi hai cái, nàng bên này áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều. Hán tử mặt ngựa hắt hắt tiếu đạo, lang tiểu tả, ngươi cũng làm tâm. Nói đi, cổ tay khẽ đảo, lại một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ bay ra. Nguyên lai lần này người sử chính là song kiếm, mới một mực không xuất toàn lực. Hắn song kiếm phi túng, lập tức bụi mù sôi trào, minh huyễn không chắc, nữ lang kia phân không phân rõ được đối phương chiêu thức, chỉ có thể trưởng tiên vung đẩy, bảo vệ bên cạnh phạm vi ba thước. Chỉ nghe đương đương không ngừng, một hơi bên trong, bảy tám âm thanh kiếm tiên va chạm, song phương cũng là gì khoái đả khoái. Huyền quy cốt bên trong, Long Nhị thở dài, mở đầu nghe bọn hắn nói cái gì tứ cô, ta còn tưởng rằng là cái lão bà. Không nghĩ tới, lại là một mỹ mạo tiểu thư nha. Ai, xinh đẹp như vậy tiểu cô nương chẳng mấy chốc sẽ bị người đánh chết, thực sự là tức là, không bằng. Thạch Phong ban đầu nhìn người phía dưới đánh nhau, thần sắc rất là đạm nhiên, chờ thấy rõ trên sân người về sau, khoe miệng của hắn không khỏi lộ ra một nụ cười. Nhưng lập tức, hắn mục trung lộ ra chấn kinh chi sắc, tựa hồ nhìn thấy một kiện cực cổ quái, cực không thể tưởng tượng nổi sự tình. Long Nhị gặp Thạch Phong là người, ai, ai, Thạch Lao Tam, không cần dạng này nhìn không chớp mắt đi, quá mức thất thố. Bất quá, cũng có trách, tiểu tử ngươi 500 năm không có thấy nữ nhân, liền là đụng phải con lợn cái, cũng sẽ cảm thấy thuận mắt, huống chi đối phương vẫn là vị đại mỹ nữ. Thạch Phong đông nhiên nói, Long lão gia, một hồi ngươi tới ra tay, đem phía dưới nhóm người này xua tan. Long Nhị đại hỉ, ta xuất thủ là đem các loại người toàn bộ đưa cho ta làm bữa ăn tối sao? Không thể gây thương người, đem bọn hắn dọa chạy là được. Long Nhị lập tức không vui, cái kia làm gì chỉ điểm ta, chính ngươi không có tay không có chân sao? Ngươi là kim đan trung kỳ, đem bọn hắn cưỡng chế gì rồi thậm chí đều không cần động thủ, giống hét to là được. Chương 847, xuất lồng cầu tử. Chương 847, xuất lồng cầu tử. Thạch Phong lắc đầu, ngươi không hiểu, bây giờ là hai tộc cùng đi săn, Phù Khâu Sơn phong bế, ngoại trừ Phượng Vũ Sơn Trang cùng Bạch Điêu Sơn Trang, những người khác không cho tiến vào. Ta nhược hiện thân, tăng thêm hiểu lầm. Mà trên núi này yêu thú rất nhiều, ta cảm ứng được cũng có một hai con hóa hình yêu tu tồn tại, ngươi xuất thủ cũng không sao. Vậy ngươi gọi xỏa điệu đi nha. Tiểu Hắc ngược lại là kích động, ta, đi, chỉ ta đi. Không được. Tiểu Hắc vừa mới hóa hình, cảnh giới bất ổn, đối phó một đám trúc cơ tu sĩ, chưa hẳn có thể nắm vững thắng lợi. Long lão gia ngươi thần thông quảng đại, pháp lực siêu quần, chuyện này không phải ngươi không được. Một đỉnh tân bút bay tới, Long Nhị lập tức cắp cắp đại thiếu, vẫn là Thạch Lao Tam người có ánh mắt. Nói đến ý tưởng bên trên, hắn một săn tay áo, có phải hay không đem nhóm này vương bắt đạn dọa chạy là được? Không, ngươi đem bọn hắn dọa chạy sau đó, lại đuổi theo bạch y nữ tử kia, trước đem nàng bắt giữ. Tiếp đó ta. Hả? A, ta hiểu. Long Nhị không đợi Thạch Phong nói xong, đã lộ ra ngầm hiểu chi mỉm cười. Tiếp đó ngươi thoát ra, Tam quyền lưỡng cước đem ta đánh chạy, tới anh hùng cứu mỹ nhân, đúng hay không? Thạch Lao Tam nha, Thạch Lao Tam, ngươi chiêu này quá quê mùa. Lại nói đối phó một cái trúc cơ tiểu cô nương, cần phải phiền toái như vậy sao? Lao ra ta xuất mã, trực tiếp đem nàng đánh ngất xỉu, tiếp đó ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Ngươi nếu là ngại không có tình thú có thể nhường lão hồ ly thi triển huyết thuật, đem nàng biến thành tần cô nương. Thạch Phong cao mày, ai, Long lão gia, ta không phải là ý tứ kia. Hả, ta hiểu được, ngươi ưa thích chơi tư tưởng, không thích dùng sức mạnh, cho nên không phải muốn lấy được con gái người ta phương tâm không thể. Đi được, lão gia ta phối hợp ngươi chính là, bất quá ngươi chờ sẽ hạ thủ có thể phải nhẹ một chút. Ngươi mẹ nó dài dòng đủ chưa? Thạch Phong thực sự nhịn không được, quát lớn, nói đủ liền làm chính sự. Phía dưới một nhóm người đang đánh đến hừng hực khí thế, chợt nghe gào mà hét to, trên thác nước bơi ngã xuống, không, bay xuống một người. Người tới là tuy thấp lao đầu mập, chọc chán, bụng lớn. Hắn mặc chính là Thạch Phong cũ áo choàng, bởi vì quá dài, liền trực tiếp đem vạt áo cắt, lộ ra chân bóng bắp chân, cũng không đỡ dậy. Đám người không hiểu thấu, nơi nào bước lên cái lao giả hậm hẹm. Nhưng thần thức đã qua, cảm thấy yêu khí trùng thiên, lập tức giật nảy cả mình, đây là hóa hình yêu tu. Long Nhị phi thân mà xuống, người chưa tới, một cỗ kim đan uy áp đã bao phủ trên sân. Hắn nhưng là hóa hình trung kỳ yêu long, phía dưới hai đám tu sĩ đều cảm giác tâm thần bị chấn, đâu còn chú ý phải đánh lẫn nhau, đội vàng lui ở một bên. Long Nhị rơi vào trên một cây đại thụ, uống nói, một đám vương bắt đạn, đinh đinh đương đương, quay đến ra ra ta cảm thấy đều không cách nào ngủ, các ngươi chán sống thật sao? Một cái trúc cơ trung kỳ hán tử áo đen cấp bách nói, tiền bối, chúng ta ước hẹn trước đây, Phù Khâu Sơn cùng đi săn, ngài là không thể ra tay. A, hắn lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy trước mắt cái bóng chớp động, lập tức một tiếng hét thảm, cả người đã bị Long Nhị nhất chân đá bay. Long Nhị hì hì nở nụ cười, ta sẽ không xuất thủ, ra chân cũng có thể đi. Cái kia hán tử mặt ngựa sắc mặt đại biến, chẳng lẽ tiền bối muốn thiên vị Phượng Vũ Sơn chăng sao? Hắn song kiếm để ngang trước mặt, thần sắc khẩn trương. Ngươi nói rất có đạo lý, một chén nước nội dung chính mình. Long Nhị nói, bay lên một cước, lại đem Phượng Vũ Sơn chàng cái kia trúc cơ thanh niên đập bay. Ngay sau đó, Long Nhị gào thét nói, còn không mau cút đi. Tiếng như tiếng sấm, pháp lực bên ngoài hướng. Lấy hắn làm trung tâm, mắt trần có thể thấy một vòng khí sóng, chấn động đến mức đám người đứng không vững, một đám luyện khí đệ tử càng là trực tiếp ngã bay ra ngoài. Huyền Quy Cốt bên trong, Bạch Hồ thất thanh thiếu đạo, cái này lao dâm long thật vất vả hóa hình, ra Huyền Quy Cốt, giống như xuất lồng cậu tử đồng dạng, vui sướng vô cùng, nhịn không được muốn đùa nghịch tỏ rõ uy phong. Đám người nào còn dám tranh luận, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh một đôi chân, đứng lên, chạy từ phía. Bạch Y nữ tử kia cùng chắc địch thiếu niên cùng nhau hướng về đông chạy trốn, nghe sau lưng phong vang rội, nhìn lại, nhất thời hồn phi phách tán. Nữ tử áo trắng cấp bách nói, "Tiểu Sơn, hướng về Lâm Tử Lý chui." Chính nàng cũng không dám ngự khí phi hành, biết chắc không chạy nổi hóa hình yêu tu, lại người trên không trung, quả thực là bia sống. Hai người mèo eo cùng một chỗ xông vào rừng rậm, nhanh chân phi nước đại. Vừa chạy, chắc địch thiếu niên vừa nói, "Tứ cô, vì cái gì hóa hình yêu tu bất tuân ước định, đột nhiên hướng chúng ta xuất thủ? Chuyện này con nên hay không nói cho cửa hàng chủ?" Nữ tử áo trắng nói, "Không còn kịp rồi, đi mau." Lúc này, Long Nhị đã thành thơi tự tại mà đuổi đi theo, "Tiểu mỹ nhân, ngươi đừng sợ, ta..." Ngậm miệng. "Đừng nói bậy bắt đạo." Thạch Phong quát lên. Long Nhị lời vừa tới miệng không thể làm gì khác hơn là nuốt trở vào. Bạch Y nữ lang gặp lão đầu kia thế mà cũng chui vào rừng rậm, trong lòng lo lắng, thế nhưng Lâm Tử Lý tràn đầy bụi cây dây leo, lại không có con đường, đem hết toàn lực cũng mau không nổi. Mắt thấy bên cạnh thiếu niên lão đạo, quần áo đều bị tính cước bẻ phá. Nàng cắn răng một cái, ngừng lại, "Tiểu Sơn, ta ngăn chặn hắn, ngươi đi mau, cho cửa hàng chủ gửi thư tín phủ." "Không, thứ công ngươi đi." Cái kia chắc địch thiếu niên cuồng hống một tiếng, quay người hướng Long Nhị đánh tới. "Tiểu tử, ngươi vẫn rất giảng nghĩa khí đi." Long Nhị cắp cắp thiếu đạo. Hắn muốn đúng là đem Bạch Y nữ lang triệt để tách ra, chắc địch thiếu niên xông lại, có thể nói gãi đúng châu ngứa. Thế là, Long Nhị cũng dừng lại, cùng cái kia chắc địch thiếu năm qua hai chiêu. Chỉ là luyện khí đệ tử đánh tam giai trung kỳ yêu long, vậy cùng cù lét cũng không cái gì khác nhau. Long Nhị nhất hơi một tí mặc cho chắc địch thiếu niên của đầu, dùng sức chút, ai, lại dùng sức chút, chưa ăn cơm nhà, tiểu tử thúi. Mắt thấy Bạch Y nữ lang lại chạy ra hơn trăm trượng, biến mất ở rừng rậm phần cuối. Long Nhị lúc này mới cười ha ha một tiếng, tay trái ngăn cách chắc địch tay của thiếu niên trưởng, tay phải đánh ra, thiếu niên kia a một tiếng, thân thể chậm rãi ngã mặt. Chế trụ thiếu niên này về sau, Long Nhị trong lòng gọi nói, "Tiểu mỹ nhân, lao ra ta đến rồi." Vọt người bay lên, tiếp tục đuổi đuổi cái kia Bạch Y nữ lang. Nữ lang kia vừa lấy ra tín phủ, cảm thấy được yêu tu lại tới, không thể làm gì khác hơn là thu hồi tín phủ, tiếp tục chạy trốn. Nàng hoảng hốt chạy bừa, nghe phía trước tiếng nước ào ào, nhưng là chạy tới bên thác nước bên trên. Long Nhị cắp cắp cười to, "Không có đường rồi, tiểu nha đầu, mau trở lại, lao ra ta không có ác ý, là có người muốn. Ngươi có thể hay không đừng nói chuyện nha?" Thạch Phong ngắt lời nói, "Vì cái gì không nói lời nào, miệng dài ba chỉ là vì ăn cơm sao?" Long Nhị không phục nói. Bạch Y nữ lang đã chạy ra rừng rậm, tại nham thạch bên trên phi nước đại. Những tảng đá kia ở trong nước ngâm hứa kiểu, vừa ướt vừa trơn, nàng cũng không lo được, gặp lại sau lao đầu kia cũng ra rừng tây, cách mình bất quá vài chục trượng rồi. Nữ lang kia cắn răng một cái, pháp khí cũng không cần, bay thẳng thân từ trước vách núi nhảy xuống, theo dòng nước bay xuống xuống. Long Nhị chợt chợt nói, "Lợi hại, lợi hại, chơi như vậy mà nha." Nữ lang kia bay đến một nửa, lúc này mới trường tiên tụ tay, hóa thành một chỉ thanh phượng, nâng nàng thân thể chậm rãi hạ xuống. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn, vị nào hóa hình yêu tu vẫn đứng tại thác nước bên cạnh, nhìn xa xa, không có đuổi tới. Đang lúc nàng hơi hơi thở dốc một hơi, đột nhiên cuồng phong được khởi, một đạo hắc ảnh lướt qua, càng là đem nàng tính cả dưới chân thanh phượng đồng loạt cuốn đi. Bạch Y nữ lang kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực đạo đem chính mình bao lấy, cả ngón tay đều không thể chuyển động. Mắt thấy một vị thân hình cao lớn hán tử một tay đưa lấy, một cái là mình, đã khỏa cầm cùng với chính mình từ trước thác nước chui vào rừng rậm. Đại hán kia cổ tay giương lên, nữ lang nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, không mất một sợi lông. Bạch Y nữ lang trong lòng thực sự kinh ngạc, trước mắt cái này bẩn thỉu dã nhân tu vi bất quá trúc cơ trung kỳ, làm sao có thể một chút đem mình bắt đi? Nàng khẽ vươn tay, Thanh Phượng một lần nữa hóa thành Nguyễn Tiên, nắm trên tay, miệng quát, ngươi là ai? Chương 848, một ngày không thấy, như ba năm này. Chương 848, một ngày không thấy, như ba năm này. Thạch Phong ôm quyền thi lễ, Lang tiểu tạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Nữ tử áo trắng mở to hai mắt, ngươi là? Mấy trăm năm qua, Thạch Phong một thân một mình tại Ngư Tràng Cung phá giải pháp khí, cho tới bây giờ lôi thôi lết thiết, đầu bù cấu khuôn mặt, mặt mọc đầy râu tựa như loạn thảo, quần áo cũng là phá cũ nát cũ. Là ta, Thạch Thất, còn nhớ rõ không? Thạch Phong đưa tay tại gương mặt mơn trớn, trưởng lực khắp nơi, sợi râu nhao nhao rơi xuống. Ngươi là Thạch đại ca? Cái kia bạch y nữ lang mục trung bắn ra kinh hỉ trí cực thần thái. Nàng không là người khác, chính là Phượng Vũ Sơn Trang tiểu thư Lang Tử Lâm. Trước kia, Thiên Linh Sơn mở ra, Thạch Phong vì giúp Tần Băng luyện chế cựu chuyển hoàn đan, điều trang thành luyện khí đệ tử, đi theo Phượng Vũ Sơn Trang một nhóm lên núi lượt yêu. Lộ thượng Thạch Phong đã cứu Lang Tử Lâm hai lần, lần đầu tiên là Lang Tử Lâm trượt chân rơi vào hố đất, bị biến dị nô công đầy công. Lần thứ hai là Phượng Vũ Sơn Trang bị Hắc Vũ Vạn Quỷ phệ hồn trận cuốn ở, Thạch Phong liên thủ với Từ Tuyên phá vỡ quỷ trận, đem Lang Hoàn bọn người cứu ra. Nghĩ không ra đã cách nhiều năm, Lang tiểu tạ lại còn nhớ kỹ ta nha. Ta đương nhiên. Lang Tử Lâm nói đến một nửa, đột nhiên nụ cười thu lại, lui về sau mấy bước, mặt nghiêm một chút, ngươi có phải hay không vừa rồi cái kia hóa hình yêu tu, biết mới cô ý biến thành Thạch đại ca ngươi muốn làm gì? Thạch Phong cắp cắp đại thiếu, ngươi bây giờ so trước đó có thể chậm một nhiều, lại không là cái kia lỗ mãng, động một chút lại cùng người cái và Bạch Nhãn Lang rồi. Trước kia rơi vào địa quật về sau, Thạch Phong hòa Lang Tử Lâm đấu võ mồm, bởi vì nàng lao đưa thích lật Bạch Nhãn, lại họ Lang, Thạch Phong liền cho nàng lên cái Bạch Nhãn Lang ngoại hiệu. Cái ngoại hiệu này chẳng qua là lúc đó Thạch Phong tin miệng hồ xíu, thế gian này, trừ hắn, lại cũng không có người xưng hô như vậy Lang tiểu tả. Ngươi thực sự là Thạch đại ca. Lang Tử Lâm thả xuống roi, đi tiến lên. Trong rừng rậm mặc dù không đủ ánh sáng, nhưng vẫn là thấy rất rõ ràng. Thạch Phong những năm này bốn phía bốn ba, trên mặt có phần thấy rõ xương, nhưng tu sĩ trúc cơ sau đó, liền có thể dung mạo không thay đổi. Lang Tử Lâm cẩn thận chú đáo, xác định người trước mắt đang là năm đó Thạch Thất. Thạch đại ca, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Lang tiểu tả, ngươi yên tâm, ta không phải là Bạch Điêu Sơn Trang mời tới người. Thạch Phong quảng duyệt điện tịch, biết 10 năm cùng đi săn chuyện cũ. Trận này cùng đi săn Phượng Vũ Sơn Trang cùng Bạch Điêu Sơn Trang các phái 20 người, nhưng tu sĩ Kim Đan không cho phép tham dự. 20 người bên trong chỉ có thể thỉnh hai vị ngoại tộc giúp đỡ, khác 18 người nhất thiết phải cũng là bản tộc tử đệ. Thạch Phong xuất hiện ở đây, không phải Phượng Vũ Sơn Trang mời tới, cái kia cực có thể là Bạch Điêu Sơn Trang mời tới giúp đỡ, đó chính là Lang Tử Lâm địch nhân rồi, bởi vậy Thạch Phong đội vàng mở miệng rằng giải. Thạch Phong nói tiếp, ta là đoạn trước thời gian tới Phủ Khâu Sơn hái thuốc, kết quả bị một vị hóa hình yêu tu ngăn chặn cửa hàng, vây lại ta 3 tháng. Ta mới vừa từ trong động đi ra, mới phát hiện không khéo bắt kịp hai người các ngươi tộc hội săn, Phủ Khâu Sơn bị phòng, ta không phải cố ý muốn làm hư quý củ. Hai tộc cùng đi săn, phong tỏa Phủ Khâu Sơn, cùng đi săn kỳ hạn tổng cộng 10 ngày, không phải hai tộc tham dự đệ tử đều không được đi vào trong đó. Chuyện này hai tộc phía trước đã liên danh chiêu cáo tứ phương, cùng đi săn trong lúc đó, tự tiện tiến vào Phủ Khâu Sơn người, liền là cố ý cùng hai nhà sơn trang là địch đối nghịch. Thạch Lao Tam gia hỏa này nói dối há mồm liền đến, lựa gạt tiểu cô nương đó là mắt cũng không nháy. Long Nhị bây giờ đã một lần nữa về tới Huyền Quy Cốt. Bạch Hồ hỏi nói, vị cô nương này là? Long Nhị bĩu môi, Thạch Lao Tam một cái tình nhân cũ chứ sao? Yêu tu, có phải hay không một cái béo nục béo nịch lao đầu, nói chuyện âm dương quái khí? Lang Tử Lâm hỏi, ngươi nói cái gì? Tiểu nha đầu, lão gia ta Ngọc Thụ Lâm Phong, nói chuyện khôi hài, ngươi mắt mù không thành? Long Nhị cả giận nói, ừm, ân, tựa như là. Thạch Phong hàm hồ nói, cái kia Thạch đại ca ngươi không sao chứ? Lang Tử Lâm vội vàng hỏi, há, còn tốt, ta không sao, chỉ là ngộ nhập Phù Khâu Sơn, hoàng quy củ của các ngươi. Lệnh Tôn Lãng cửa hàng chủ được chứ? Hắn còn tốt, chỉ là xung kích Kim Đan trung kỳ lúc, đã thương chút nguyên khí, gần nhất đều đang dưỡng thương. Lãng cửa hàng chủ trạch tâm nhân hậu, một chút vết thương nhỏ chẳng mấy chốc sẽ tốt. Huống chi Lang tiểu tả ngươi cũng trúc cơ hậu kỳ, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ kết đan, đến lúc đó cũng có thể trở thành Lệnh Tôn một sự giúp đỡ lớn. Lang Tử Lâm lườm hắn một cái, ta là trúc cơ hậu kỳ không giả, nhưng ta vậy mới không tin ngươi mới trúc cơ trung kỳ đâu, ngươi lại là ngụy trang a. Long Nhị vỗ tay tiếu đạo, các cáp, tiểu nha đầu ánh mắt thật chuẩn. Bạch Hồ nhíu mày, hắn đã minh bạch Thạch Phong phía trước vì cái gì kinh ngạc không hiểu rồi. Thạch Phong quyết định không vòng vo nữa, trực tiếp hỏi, Lang tiểu tả, năm nay khoảng cách Thiên Linh Sơn hành trình trải qua bao lâu? Thiên Linh Sơn? Đúng, đúng, chính là chúng ta lần trước cùng đi Thiên Linh Sơn liệu yêu, kết quả bị yêu tu vạn quỷ vệ hồn trận khốn trụ được lần kia. Chúng ta lúc đó tại Hoang Cốc chia tay, từ ngày đó đến bây giờ, trôi qua bao lâu? Thạch Phong đội vàng hỏi. Long Nhị nhất giơ ngón tay cái, ngươi xem một chút Thạch Lao Tam, câu dẫn tiểu cô nương đó là một bộ tiếp một bộ, đầu tiên là anh hùng cứu mỹ nhân, tiếp đó lôi kéo làm quen, sẽ cùng nhau nhớ lại chuyện cũ, tiếp đó là được rồi. Bạch Hồ mắng, ngu xuẩn. Ngươi nói chuyện cũng không mang đầu óc, tiểu Thạch đầu là ý tứ kia sao? Lang Tử Lâm cúi đầu xuống, khoảng cách Thiên Linh Sơn phân biệt đã qua 154 năm, nàng nuốt ve góc áo, nói khẽ, 3 tháng. Nàng tựa hồ có chút thẹn thùng, liền vội vàng giải thích, ta vừa vặn nhớ kỹ. Làm Thạch Phong đang nghe 150 thập tam năm lúc, tựa như kinh lôi giao làm, cả người đều sợ ngây người, đằng sau Lang Tử Lâm lại nói cái gì, hắn đã hoàn toàn không nghe rõ. Làm sao có thể? Tiểu nha đầu có phải hay không sọ não hỏng, liền thời gian đều qua đã quên. Long Nhị thì thầm nói, chúng ta tại Ngư Tràng Cung đều chờ đợi hơn 500 năm, Thiên Linh Sơn mở ra làm sao lại là 150 năm trước chuyện đâu? Bạch Hồ lắc đầu, có cái gì không thể nào? Ngươi nhìn kỹ một chút, trước mặt vị này làng cô nương là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Trúc cơ tu sĩ chỉ có 400 năm thọ nguyên, nếu như Ngư Tràng Cung thật sự qua hơn 500 năm, cái kia vị cô nương này đã sớm không ở nhân thế rồi. Thạch Phong theo dõi Phượng Vũ Sơn Trang mọi người thiếu niên, tại thác nước phía trước liếc thấy Lang Tử Lâm, đầu tiên là sửng sở, nghĩ đến tiểu nha đầu này trước kia lao hương chính mình lật bạch nhãn, không nhịn được cười một tiếng. Nhưng lại nhìn một cái, Lang Tử Lâm chỉ là trúc cơ tu sĩ, có thể mình tại Vạn Linh Huyễn cảnh bị nhốt hơn 500 năm, tuổi hoàn toàn không hợp, hắn lúc đó liền ngây mẩn cả người. Thạch Phong trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ nghi đối phương không phải Lang Tử Lâm, hoặc có lẽ là đối phương ẩn giấu đi tu vi. Thế là hắn phân phó Long Nhị xuất thủ, đem mọi người xua tan, để đơn độc hỏi thăm đối phương. Kết quả hỏi một chút, đối phương chính là Lang Tử Lâm, cũng quả thật chỉ là trúc cơ tu sĩ, cũng không ẩn tàng tu vi. 154 năm. Thạch Phong trong miệng thì thảo, ta là 30 tuổi trúc cơ, cùng một năm đi Thiên Linh Sơn lập yêu. Mà ta kết đan nhưng là 130-11 tuổi. Bạch Hồ cũng đang giúp đỡ tính toán, không sai. Ngươi ở đây miễn cảnh lại chờ đợi một năm, tiến vào Ngư Tràng Cung lúc nên là 132 tuổi. 132 giảm đi 30, theo lý thuyết, khi ngươi tiến vào Ngư Tràng Cung lúc, khoảng cách Thiên Linh Sơn mở bông tha 100 tháng 5 năm 2002. Mà vị cô nương này nói, bây giờ cách Thiên Linh Sơn mở bông tha 154 năm. 154 giảm đi 102 dựa theo nàng thuyết pháp, ngươi ở đây Ngư Tràng Cung chỉ ngây người 52 năm. Long Nhị lớn tiếng nói vậy. Tiểu Thạch đầu tại Ngư Tràng Cung rõ ràng ngây người hơn 500 năm, có pháp bản đồng hồ cắt tính toán, ba người chúng ta đều đang. Thạch Lao Tam choáng váng, chẳng lẽ chúng ta ba cái đều ngu hay sao? Đương nhiên, xoa điều bản thân liền là ngu. Đi, đi ngươi, ngươi còn bản đó. Tiểu Hắc quay đầu mắng một câu. Thạch Phong do dự nói, theo đồng hồ cắt tính toán, ta tại Ngư Tràng Cung chờ đợi 520 năm. 520 năm, 52 năm, vừa lúc là một thành, chẳng lẽ là trùng hợp sao? Chương 849, thời gian chi mê chương 849, thời gian chi mê Thạch đại ca, Thạch đại ca. Lang Tử Lâm gặp Thạch Phong là người, đội vàng nhẹ giọng hô nói, ngươi không sao chứ? 52 năm, cái này sao có thể? Cái gì 52 năm? Hả? A, không có việc gì. Lang tiểu tạ, ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi nghe chưa từng nghe qua Yến Quốc Thái Cực Môn? Lang Tử Lâm gật gật đầu, Thái Cực Môn ta đương nhiên nghe qua, hơn nữa ta còn biết Thạch đại ca ngươi chính là Thái Cực Môn tu sĩ, tên thật gọi Thạch Phong. Thạch Phong sững sờ, làm sao ngươi biết? Lang Tử Lâm sắc mặt nhất hồng, đội vàng giải thích, ta cũng là không có ý định. Vừa vặn nghe người ta nói đến. Thạch đại ca, ngươi sẽ không trách ta đánh nghe lai lịch của ngươi a? Không biết, đương nhiên sẽ không. Cái kia Lang tiểu tạ, ngươi biết không biết hiện tại Thái Cực Môn có phát sinh cái gì hay không đại sự? Thạch Phong lo lắng bất an hỏi. Đại sự? Ta mơ hồ nghe nói Thái Cực Môn cùng Ma Khôi Tông trở mặt, không ngừng xung đột. Bất quá Phong Khâu cách Yến Quốc quá xa, hơn nữa gần nhất 20 năm, ta một mực đều đang bế quan. Thẳng đến một tháng trước, bởi vì hai tộc cùng đi săn, phụ thân mới khiến cho ta sớm xuất quan, cho nên Thái Cực Môn cụ thể xảy ra chuyện gì, ta thì không rõ lắm. Nàng nói xong, lại vội vàng bổ sung nói, bất quá Thạch đại ca ngươi đừng đợi lát nữa ta giúp ngươi hỏi một chút dấu mấy từ đạo hữu, hắn là Yến Quốc tu sĩ, chắc chắn biết tin tức nhiều hơn ta. Thạch Phong gật gật đầu, kỳ thực cái kia dấu mấy từ hắn cũng nhận ra. Người này là Hóa Linh Tông tu sĩ, trước kia chính ma đại chiến, Thạch Phong phụ mệnh trấn thủ bản xà lĩnh. Hóa Linh Tông phái vừa mới trúc cơ dấu mấy từ đi bản xà lĩnh đánh lén, kết quả trộm gà không thành lại mất nắm góc, bị Thạch Phong bắt, còn từ trên người hắn vơ vét một bản linh huyền kinh yếu thượng sách bí kíp. Thạch Phong nhớ kỹ dấu mấy từ yêu hóa chính là dị thú tinh thú, lớn ở thổ độn, có thể phun ra thật dài đầu lưỡi. Mới gặp Lang Tử Lâm bên cạnh cái kia lưỡi dài yêu thú, có nồng nặc khí tức, hắn liền hoài nghi là dấu mấy tử. Không nội, không nội, Lang tiểu tả ngươi bây giờ là cùng đi săn hành trình thủ lĩnh, hay là trước đội vàng ngươi trong tộc đại sự đi? Cái kia Thạch đại ca, ngươi ở trên núi hái dược liệu như thế nào? Thạch Phong cười cười, còn tốt. Các ngươi cùng đi săn còn có mấy ngày? Còn có 3 ngày liền kết thúc. Còn có 3 ngày. Thạch Phong âm thầm lo lắng. Lang Tử Lâm hé miệng cười trộm, Thạch đại ca, các ngươi 3 tháng, đợi thêm 3 ngày cũng không được sao? Ha ha, đương nhiên có thể. Bất quá 3 ngày này, ta cần cẩn thận giấu đi, dù sao ta và ngươi nhận biết, một khi bị Bạch Điêu Sơn chẳng biết, vậy thì có chút không nói được. Lang Tử Lâm không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt lại là nhất hồng, vội vàng nói, Thạch đại ca, ngươi nghĩ chu đáo, bất quá 3 ngày trôi qua rất nhanh, ngươi tìm một chỗ trốn đi, nói cho ta biết là nơi nào. Ta sẽ ước thúc Trang Lý Tử Đệ, không đi một khu vực như vậy quấy nhiễu ngươi. Nói giỡn về nói giỡn, Lang Tử Lâm cũng biết, Phù Khâu Sơn Phong Sơn, ngoại tộc đệ tử tự tiện vào, mặc kệ nguyên nhân gì, vậy cũng là xem thường hai trang lệnh cấm, bắt lấy chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ. Mà cùng đi săn quan hệ đến tương lai 10 năm Phủ Khâu Sơn thuộc về, một khi bị người biết đạo Thạch Phong là Lang Tử Lâm bằng hữu, vậy thì có âm thầm trợ lực hiểm nghi, Bạch Điêu Sơn chàng chắc chắn không đáp ứng. Thạch Phong có chút hiếu kỳ, Lang tiểu tả, hai người các ngươi tộc hội săn, như thế nào định thắng thua đâu? Rất đơn giản, hai chúng ta tộc sự trước tiên sẽ chọn định trên núi một cái nhị giai hậu kỳ yêu thú, trên người nó để đặt tiêu ký, ai có thể săn giết con yêu thú này, lấy được tiêu ký tặng thưởng, liền lấy được đắc thắng lợi. Hả? Ngươi nói tiêu ký có phải hay không một cái ngân sắc vòng cổ, còn tại một cái đồng ngạch hổ vương trên cổ? Đúng, đúng. Thạch đại ca ngươi thấy cái kia hổ vương rồi? Lần này cùng đi săn mục tiêu tuyển đúng là nó. Thấy được nha, ngươi muốn bắt nó sao? Con hổ kia rất hung dữ nha. Ừm, ân. Lang Tử Lâm nhất thời hưng phấn đứng lên, Thạch đại ca có thể hay không nói cho ta biết, hổ vương ở nơi nào, ta gọi dấu mấy tử còn có Lữ đạo hữu cùng đi đối phó nó. Nếu như có thể trước một bước săn giết hổ vương, lấy được vòng cổ, như vậy cùng đi săn lập tức kết thúc, bọn hắn lại nghĩ nhằm vào ta, cũng vô ích. Dạng này nha. Thạch Phong do dự nói, cái kia ngươi ở đây chờ ta phút chốc, ta đi giúp ngươi đem cái kia tiểu lão hổ bắt tới. Không được, không thể dạng này. Lang Tử Lâm khoát tay lia lịa, Thạch đại ca, nếu như ngươi thay ta xuất thủ, liền phá hư quý củ, không tốt. Thạch Phong cười, ta đã quên các ngươi là nho gia tông phái, làm việc chính trực, coi trọng nhất quý củ. Vậy được rồi, chính ngươi đi bắt đi. Đúng, nếu như các ngươi đều không thể săn giết hổ vương, vậy như thế nào phân thắng bại? Vậy sẽ phải tương đối hai nhà ai lấy được con mồi càng nhiều. Thạch Phong gật gật đầu, chẳng thể trách Bạch Điêu Sơn trang nhân muốn vây công Lang Tử Lâm, một là ngăn cản nàng săn giết hổ vương, hai là cướp đoạt trên người nàng con mồi. Tốt à, vậy ta không chậm trễ ngươi thời gian, cái này có khối ngọc giản, ghi lại hổ vương chỗ ẩn thân. Nói, hắn đưa qua một mai ngọc giản, tại hắn hòa Lang Tử Lâm lúc nói chuyện, Bạch Hồ đã thi triển thần minh thuật, đem phụ cận siêu qua một lần. Rất nhanh, Bạch Hồ liền phát hiện mới cái kia đồng nạch hổ vương rơi xuống, đem địa đồ vẽ tốt, giao cho Thạch Phong. Lang Tử Lâm tiếp nhận ngọc giản, thần thức suy bảo, há, nguyên lai nó trốn đến Phi Lai Phong đi rồi. Cảm ơn ngươi, Thạch đại ca. Nàng nhanh chóng từ trên người lấy ra một mai ngọc giản, giao cho Thạch Phong. Đây là cái gì? Thạch Phong hỏi nói, chẳng lẽ ngươi cũng muốn tiến đưa một con hổ cho ta? Không phải, đây là ta tín phủ. Thạch đại ca ngươi trước giấu kỹ, ba ngày sau phong cấm giải trừ, ta lại liên lạc với ngươi. Thạch Phong vỗ đầu một cái, há, à, thật xin lỗi, ta hồ đồ rồi, đây là ta tín phủ, cũng thỉnh Lang tiểu tả ngươi cất kỹ. Hắn vội vã đem chính mình tín phủ đưa tới. Lang Tử Lâm đưa tay tiếp nhận, nắm ở lòng bàn tay, cái kia khổ cực Thạch đại ca ngươi đợi thêm ba ngày. Nói đi, nàng quay người bay đi mau. Đợi nàng sau khi đi, Thạch Phong vẫn như cũ xử tại chỗ. Long Nhị chép miệng một cái, Thạch Lao Tam nhìn trung thực, kỳ thực Man Phong lưu nhà, khắp nơi lưu tình. Thạch Phong tức giận nói, ngươi không muốn nói bậy, ta hỏa Lang tiểu thư chỉ là có duyên gặp mặt một lần, có thể dẹp đi đi. Mù Loa đều nhìn ra được nàng đối với ngươi có ý tứ, đúng không, lão hồ ly? Đừng hỏi ta, ta là Mù Loa. Thạch Phong không tâm tư cùng Long Nhị đấu võ mồm, hắn còn đắm chìm tại to lớn trong rung động. Hồ sư, rõ ràng chúng ta tại ngư chẳng cũng đã trải qua hơn 500 năm, có thể ngoại giới như thế nào mới 50 năm? Là Lang tiểu tả hồ đồ rồi, hay là ta hồ đồ rồi? Bạch Hồ trầm tư phút chốc, đáp nói, vị này Lang tiểu tả chính xác chỉ là trúc cơ hậu kỳ, không có ngụy trang. Lại nói, còn có vị nào giấu mấy tử, cũng là ngươi năm đó người quen biết, hắn đồng dạng cũng là trúc cơ hậu kỳ. Hai người đều là như thế, đủ để chứng minh Lang tiểu tả lời nói không giả. Vậy xem ra là ta hồ đồ rồi. Chẳng lẽ ta trong ngư chàng cung huyễn thuật là một cái thật dài mộng? Thạch Phong nhịn không được dùng móng tay bóp bóp bàn tay. Huyễn thuật, nằm mơ giữa ban ngày. Bạch Hồ lắc đầu, cái này sao có thể, cái này 500 năm ngươi phá giải nhiều pháp khí như vậy, tu luyện thành đại kim vừa phục ma thần công, ngưng tụ ra pháp tương kim thân, tấn giai kim đan trung kỳ, những thứ này cũng sẽ không là giả. Ngoài ra, lão Dâm Long, tiểu Hắc bọn hắn cũng hóa hình thành công, những thứ này đều khó có khả năng là 50 năm có thể làm được. Cái kia này sao lại thế này? Thạch Phong ngồi dưới đất, tiện tay gậy nhanh cây, khoa tay múa chân một cái, "Hồ sư, ngươi vừa nói như thế, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quặc, 52 năm vừa lúc là 520 năm một thành. Mà ta lúc đó tại ngư chẳng cung, thu nạp pháp lực đặc biệt chậm chạp, vốn là ta ngồi xuống 2 canh giờ liền có thể khôi phục, kết quả tại ngư chẳng cung lại cần hoa 1 ngày rưỡi thời gian. Một ngày rưỡi, không sai biệt lắm chính là 20 canh giờ, cái này cái thời gian đối với so, cũng vừa lúc là một thành." Chẳng lẽ nói, chương 850, nội điện sụp đổ chương 850. Nội điện sụp đổ Thạch Phong trong lòng đỗng nhiên bốc lên một cái cực kỳ cổ quái ý niệm. Chẳng lẽ nói, ngư chàng cung thời gian trôi qua, lại cùng ngoại giới kém gấp 10. Nói vậy, Long Nhị cười toe toét miệng rộng, nào có bực này chuyện hoang đường. Thời gian trôi qua, ngày đêm không ngừng, đây là thiên địa pháp tắc, há có thể sửa đổi. Cái kia chưa hẳn. Bạch Hồ hắc hắc nở nụ cười, thế gian to lớn không thiếu cái lạ. Như nói người khác làm không được, nhưng Khổng Tức Thượng Nhân chính là nhất phẩm luyện khí đại tông sư, ngư chàng cung là đích thân hắn bố trí, có lẽ thì có nghịch chuyển thời gian pháp tắc kỳ hiệu. Các ngươi đừng quên, thập đại thần khí đứng đầu nữ hoa thạch còn có thể xuyên qua thời không đây. Bạch Hồ nói xong, Thạch Phong nhất thời lâm vào suy tư. Hứa Cửu, Thạch Phong đống nhiên ngẩng đầu, các ngươi có còn nhớ hay không ngư chàng cung một kiện vãi sự? Chuyện là gì? Chính là Tê Dại Tam gia, chúng ta là tại 180 số 11 thạch thất phát giác thi thể của hắn. Căn cứ Diêm Đại cửa hàng chủ giới thiệu, Tê Dại Tam gia là bởi vì thọ nguyên chỉ còn dư 50 năm, mới quyết định xâm nhập nội điện, tìm kiếm giao nhân thạch. 50 năm thời gian, liền phá giải 180 gian nhà đá cơ quan, cái tốc độ này thực sự quá kinh người, lúc đó hồ sư còn biểu thị hoài nghi. Bạch Hồ gật gật đầu, không sai, Tê Dại Tam gia tuy nói là ngũ phẩm luyện khí đại sư, nhưng luận phá giải pháp khí, hắn chưa hẳn có thể mạnh hơn ngươi. Tiểu Thạch Đầu ngươi phá giải 180 gian nhà đá bỏ ra 200 năm, Tê Dại Tam gia chỉ phí 50 năm, cái này căn bản không có khả năng. Ta lúc đó liền hoài nghi hắn hoặc là có kéo dài thọ nguyên linh dược, hoặc là có khác phá giải thạch thất phương pháp. Thạch Phong trầm rãi nói, hồ sư, Tê Dại Tam gia nếu có kéo dài thọ nguyên tiên linh dược, vậy thì ở lại bên ngoài xung kích nguyên anh, hà tất tới sông ngư chẳng cung. Đến nỗi phá giải thạch thất những phương pháp khác, chúng ta cũng không phát giác. Mà nếu như ngư chàng cung thời gian thật cùng ngoại giới kém gấp 10, cái kia Tê Dại Tam gia hết thể hành động đều có thể giải thích được. Tê Dại Tam gia đúng là thọ hết chết ra đấy, nhưng hắn còn dư lại 50 năm thọ nguyên, tại ngư chàng cung chính là 500 năm. 500 năm thời gian, Tê Dại Tam gia đương nhiên có thể thông qua phá giải pháp khí, đi đến thứ 180 số 11 thạch thất. các ngươi có còn nhớ hay không, Tê Dại Tam gia trước khi chết, trên mặt đất trên viết đầy thật là kỳ quái mà bốn chữ, đó chính là hắn rõ ràng chỉ có 50 năm thọ nguyên, lại vẫn cứ sống 500 năm cũng chưa chết, điều này làm hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Tức là Tê Dại Tam gia thọ nguyên thực sự quá ít, nếu là nhiều hơn nữa ra mấy chục năm, vậy thì tương đương với ngoại giới mấy trăm năm, vậy hắn hẳn là cũng có thể phá giải xong tất cả thạch thất pháp khí, thành là thứ nhất cái phát giác ngư chàng cùng người bí mật. Có đạo lý, có đạo lý. Bạch Hồ liên tục gật đầu. Long Nhị hỏi nói, cái kia bản tuệ đại hòa thượng trước khi chết như thế nào không có biết thật là kỳ quái mà đâu, chẳng lẽ hắn không có phát giác thời gian có gì đó quái lạ sao? Thạch Phong suy nghĩ một chút, nói, đại sư bản tuệ cùng Tê Dại Tam gia khác biệt, hắn thọ nguyên phong phú, cũng không hiểu phá giải pháp khí, dọc theo đường đi lấy kim thân pháp tương cùng tu di sơn quyền cưỡng ép vượt quan, cuối cùng bị thương nặng mà chết. Bởi vì đại sư bản tuệ không phải thọ hết chết giả, lại thêm ngư chàng cùng ngăn cách, không cách nào cùng ngoại giới so sánh, đại sư bản tuệ làm sao có thể phát giác thời gian không đúng đây? Kỳ thực ta và đại sư bản tuệ đồng dạng, thẳng đến ra ngư chàng cùng, nhìn thấy Lang tiểu tạ, mới phát giác không thích hợp. Bạch Hồ thở dài, nói lên đại sư bản tuệ cái chết, kỳ thực cùng ngư chàng cùng thời gian quái dị cũng có quan, hắn một đường liên tục cường công cấm chế, mặc dù phá vỡ hơn 100 gian thạch thất, nhưng là bị phản chấn thụ ám thương. Mà ngư chàng cùng thời gian pháp tắc bị thay đổi, pháp lực khôi phục cũng là gấp 10 kém, hết lần này tới lần khác hắn lại không biết, còn tiếp tục cưỡng ép vượt quan, kết quả ám thương càng để lâu càng nặng, cứ thế kiệt lực bỏ mình. Long Nhị còn chưa chịu phục, bản tuệ hòa thượng cùng Tê Dại Tam gia đều không thể sống mà đi ra ngư chàng cùng, bởi vậy không cách nào phát giác bí mật này, cái này nguyên bản cũng nói còn nghe được. Thế nhưng là vạn linh huyễn cảnh hiện thế lần đó, các tộc lao gia hỏa từng cùng nhau tiến vào nội điện, bằng thần thông của bọn hắn kiến thức, vì cái gì cũng không phát giác ngư chàng cùng bí mật. Cái nguyên nhân thứ hai, ta đoán ngư chàng cùng thời gian trở nên chậm cơ con này, nhất định phải chân chính bắt đầu phá giải pháp khí mới có thể khởi động. Mà những cái kia lão gia hỏa ai sẽ nhàm chán đến đi phá giải những cái kia nông cạn pháp khí, bởi vậy cũng không có thể tiết lộ bí mật này. Bạch Hồ vỗ tay khen nói, tiểu thạch đầu, ngươi phỏng đoán phải rất có đạo lý, chắc chắn chính là có chuyện như vậy. Long Nhị sờ sờ chọc chán, ngươi càng nói càng là có chuyện như vậy. Thế nhưng là ngươi ta rõ ràng đều ở bên trong vượt qua hơn 500 năm, tiểu thạch đầu phá giải nhiều pháp khí như vậy, còn từ kim đan sơ kỳ tấn giai đến trung kỳ, liền xỏa điệu đều hóa hình rồi. Thạch Phong đạo, ta có thể tấn cấp trong kim đan giai là bởi vì luyện hóa âm hỏa thú. Mà Long lão gia người vốn chính là hóa hình kỳ, tiểu hắc khoảng cách tam giai cũng chỉ còn kém nửa bước, lại thêm huyền quy cốt chủ pháp trận sau khi sửa xong, có thực chất linh khí, 50 năm bên trong hóa hình cũng không kỳ quái. Đến nỗi phá giải pháp khí, lĩnh ngộ kiếm pháp, tu luyện pháp tương kim thân, những thứ này cùng thu nạp linh khí quan hệ không lớn. Ngư chàng cung lại có thể đem thời gian phóng đại gấp 10. Bạch Hồ chợt nói, như thế nghịch thiên chi năng, không hổ là nhất phẩm luyện khí đại tông sư thủ bút. Thạch Phong đông nhiên thở dài, Hồ sư, cái này thực sự quá nghịch thiên, nếu là này bí mật tỏ rõ thiên hạ, chỉ sợ cũng muốn máu chảy thành sông rồi. Bạch Hồ gật gật đầu, chính xác, mặc dù ngư chàng cung thời gian quy tắc dẫn đến thu nạp pháp lực cũng thay đổi chậm gấp 10, nhưng những chuyện khác đồng thời không bị ảnh hưởng. So như Thạch Phong, cái này hơn 500 năm thu hoạch cực lớn, thông qua phá giải pháp khí, hắn bây giờ kỹ thuật luyện khí đã đạt đến tứ phẩm thậm chí trình độ cao hơn. Hắn còn tu luyện đại kim vừa phục ma công, thân kim sắc cùng nhau, tu di sơn quyền mấy người thần thông. Ngoài ra, bởi vì hắn có hai mảnh thần thức phủ bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể nhất tâm lưỡng dụng. Những năm này, Thạch Phong vô luận phá giải pháp khí còn là tu luyện thân kim sắc cùng nhau, một nửa khác thần thức phủ đô tại lĩnh hội Thái Sơ kiếm ý đồ, hơn 500 năm xuống, hắn Thái Sơ kiếm ý đồ cũng lĩnh ngộ được tầng thứ 7. Mà hết thảy này, trong hiện thực chỉ là quá khứ 52 năm mà thôi, Bạch Hồ lấy nghịch thiên hai chữ để hình dung, không quá đáng một chút nào. Các môn các phái như biết ngư chàng cũng có này kỳ hiệu, kia tuyệt đối muốn cướp vỡ đầu. Chẳng lẽ nói chân chính khổng tức di bảo chính là cái này? Long Nhị nghèo đầu hỏi. Thạch Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, bất kể có phải hay không là. Từ giờ trở đi, chúng ta không cần thảo luận chuyện này, đối ngoại càng là đánh chết cũng không thể nhắc đến. Hồ sư, tiểu hắc đều gật gật đầu. Long Nhị bĩu môi, chúng ta có thể cùng với nói nha. Ngược lại là tiểu tử ngươi, đừng nồng tình mật ý, chuyện gì đều nói cho ngươi tần sư muội. Thạch Phong không biết là, khi hắn tại ngư chàng cung bước vào truyền tống trận sau đó, tượng vật kia trước ngực lập tức xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, giang giáp thanh âm không ngừng vang lên, vết rách cấp tốc đẩy tượng đá toàn thân. Cuối cùng, ầm ầm Phật tượng tan sập, trở thành một đống đá vụn. Phật tượng sụp đổ về sau, toàn bộ nội điện phủ trận cũng theo đó từng đoạn bị phá hủy, bao phủ lại nội điện màn ánh sáng lắc lư một cái, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nội điện bên trong Diêm Bá Chu, Cung Tiêu, Câu Văn Chỉ bọn người rất nhanh phát hiện rồi, khốn nhiễu bọn hắn mấy trăm năm, đau khổ công kích cũng không cách nào phá hư cấm chế đột nhiên biến mất rồi, bọn hắn dễ dàng liền bước ra nội điện. Bất quá bây giờ không phải huyễn cảnh mở ra chi niên, huyễn cảnh vẫn là chôn sâu dưới lòng đất, đen kịt một màu. Bọn hắn ra nội điện, lại như cũng không ra được huyễn cảnh. Đương nhiên, Diêm Bá Chu bọn hắn không biết là, theo huyễn cảnh nội điện phụ trận bị phá hủy, cả cái ảo cảnh pháp lực cân bằng cũng bị phá vỡ. Trong lòng đất linh mạch thôi thúc dưới, huyễn cảnh một điểm điểm tại lên cao. Chỉ là huyễn cảnh thâm nhập dưới đất ngàn trượng, mà tốc độ tăng lên 10 phần chậm chạp, trong ảo cảnh tất cả sinh linh đều không có chút nào cảm thấy. Chương 851, Hổ Vương chương 851, Hổ Vương phủ Khâu Sơn bên trên, nên nói đến Tần Băng, Thạch Phong không khỏi lòng nóng như lửa đốt, mới hắn lại phát hai đạo tín phù, nhưng sư phụ cùng Tần Băng vẫn là không có chút nào hồi âm. Cùng đi săn còn chưa kết thúc, đợi thêm 3 ngày sao? Không được. Thạch Phong thân thể lắc lư một cái, tiến vào rừng rậm. Hắn giáng trương ẩn thân phủ, cơ thể hóa thành hư vô. Loại này ẩn thân thuật không thể gạt được cùng giai tu sĩ, nhưng dùng để lừa gạt một đám trúc cơ tu sĩ, vẫn là dư xài. Đi không bao xa, liền thấy Lang Tử Lâm tụ tập mười mấy người, đang dọc theo bên cạnh thác nước sơn đạo, hướng Phi Lai Phong tiến phát. Mà sau lưng bọn hắn một dặm ra ngoài trong rừng rậm, một đám người áo đen đang thấp giọng thương nghị. Bạch Điêu Sơn Trang đang nghị luận cái gì? Thạch Phong hỏi là Bạch Hồ. Hắn biết Ngư Tràng Cung 500 năm, Bạch Hồ luyện hóa không thiếu thú hồn vân, hoang cổ thần niệm quyết nhiều bổ ích, bên ngoài một dặm trúc cơ tu sĩ trò chuyện hẳn là không gạt được hắn. Quả nhiên, Bạch Hồ ngưng thần nghe xong một khắc, bọn hắn thương lượng nói, trước tiên xa xa đi theo làng cô nương bọn hắn chờ Phượng Vũ Sơn Trang cùng Hổ Vương đấu cái lưỡng bại câu thương, lại lao ra cùng một chỗ thu thập. Long Nhị Hoa một tiếng, những người này thế mà giống như Thạch Lão Tam âm hiểm. Thạch Phong suy nghĩ một chút, nói, luận thực lực, Bạch Điêu Sơn Trang Minh lộ ra chiếm thượng phong, cho dù bọn họ không dở âm như quỷ kế, Lang Tiểu Tạ bọn hắn cũng rất khó thắng. Được rồi, giúp người giúp đến cùng đi. Long Lão gia, ngươi cầm Huyền Quy Cốt, cùng Tiểu Hắc, Hồ Sư bọn hắn cùng đi ngăn chặn Bạch Điêu Sơn Trang người. Nhớ kỹ, không cần ra tay bạc gắt, ngăn chặn bọn hắn là đủ. Long Nhị thì thầm nói, vậy còn ngươi, Thạch Lão Tam, ngươi đem chúng ta đuổi đi, là không phải muốn đi hòa Lang Tiểu Thư làm cái gì không thể cho ai biết sự tình, cẩn thận ta về sau nói cho Tần Cô Nương. Bớt nói chuyện bớ bẩn, làm nhiều chuyện. Thạch Phong nói đi, đem Huyền Quy Cốt thả xuống, quay người nhanh chóng bắn mà ra. Lang Tử Lâm bọn người cũng là sợ treo chọc tới Bạch Điêu Sơn Trang người, không dám ngự khí, chỉ ở trong rừng rậm đi bộ tiến phát. Mà Thạch Phong ngự kiếm lang phong, tốc độ so Lang Tử Lâm bọn người tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. Một lát sau đã đến Phi Lai Phong phía trước. Phi Lai Phong tại Phù Khâu Sơn Bích Hà Cung chi nam, phía trước Lâm Vệ Thủy, một mảng lớn đột ngột nham thạch nhóm, tầng tầng lớp lớp, ở giữa vô số ám đạo, hình thành thiên nhiên mê cung. Thạch Phong rơi tại trên một khối nham thạch, ngưng thần tinh khí, thần thức trải rộng ra, lập tức hắn thân thể lắc lư một cái, biến mất không thấy gì nữa. Cái này phiến nham thạch, đối với người khác mà nói là mê cung, nhưng đối với sẽ thạch độn thuật Thạch Phong tới nói, tựa như đất bằng, liền ẩn thân thuật đều mất đi. Hắn ẩn tàng khí tức, tại nham thạch trung tiềm hành. Đi một tiễn chi địa, đi tới một chỗ sơn động. Trong sơn động cũng xem như rộng rãi, chỉ là có chút thấp, như Thạch Phong như vậy kích thước, muốn không người mới có thể chui vào. Trong sơn động, hết thảy có 8 con đồng ngạch hổ, ngoại trừ cái kia nhị giai hậu kỳ hổ vương bên ngoài, còn có 3 con nhị giai sơ kỳ, 4 cái nhất giai yêu hổ. 7 con yêu hổ vây quanh ngồi xổm, mắt lom lom nhìn hổ vương. Hổ vương ngồi một mình một góc, đang ăn uống, nó ăn không phải dê rừng giá hiệu, mà là một cái tu sĩ, thi thể kia quần áo bị xé thành náo nhọẹt, tràn đầy vết máu, cũng không thể phân biệt là Phượng Vũ Sơn Trang đệ tử, vẫn là Bạch Điêu Sơn Trang đệ tử. Tu sĩ nhục thân tinh huyết chứa linh lực, đối với yêu thú tới nói, chính là vật đại bổ. Hổ vương chân trước đào ở thi thể, miệng lớn mở ra, kéo một cái chính là một tảng lớn máu rầm rề thịt, 2-3 miếng nuốt vào, tươi máu nhuộm đỏ hổ vương miệng trùng quanh sợi râu lông tơ. Thạch Phong ngầm thở dài, hướng phía trước lại đi vài bước. Hổ vương đống nhiên dừng lại, cảnh giác nhìn qua Thạch Phong ẩn nút phương hướng. Không sai, yêu thú trời sinh cảm ứng khá tốt. Thạch Phong thầm nghĩ hắn không do dự, trực tiếp từ trong vách đá đi ra ngoài. Khí tức của hắn vẫn là khống chế tại trúc cơ kỳ, một đám yêu hổ chợt gặp trong động xuất hiện một cái nhân tộc, đều hoảng sợ nhảy lên. Chờ phân phó cảm giác khí tức đối phương cũng không có chút nào sợ, mọi người hổ nhao nhao gầm thét đánh tới. Một quyền này cũng không sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, nhưng hắn tu luyện đại kim vừa phục ma công tới rồi đệ lục trọng, lực đạo cùng trước kia hoàn toàn không thể cùng ngày nôn chi. Xông lên phía trước nhất cái kia nhị giai sơ kỳ yêu hổ gào mà gầm nhẹ một tiếng, cái chán chịu một quyền, lập tức ngất đi. Khác mấy cái yêu hổ không biết lợi hại, vẫn trương nha vũ trảo xông lại. Cái kia hổ vương cũng đã hơi khai linh trí, thấy thế cũng đôi, hướng về sau liền chạy. Cái động này ổ có hai cái mở miệng, Thạch Phong ngăn chặn phía đông, hổ vương liền hướng phía tây mở miệng chạy tới. Thạch Phong như thế nào sẽ để cho nó đào tẩu, dưới chân một điểm, nhảy đến hổ vương sau lưng, một cái nắm chặt nó cái đuôi. Hổ vương quay đầu song sọ, huyết buồn đại khẩu hướng Thạch Phong cổ tay cắn xuống. Thạch Phong trở tay một quyền đánh ra, một quyền này hắn dùng 4 thành khí lực, hổ vương thân thể cao lớn lập tức ngã lật ra đi, răng rơi xuống 3-4 mai. Đồng ngạch hổ không hổ lấy lực phòng ngự xương yêu thú, lại còn có thể đứng lên. Không đợi nó dù trốn, Thạch Phong đã một quyền vô xuống, một quyền này nhưng là Tu Di Sơn quyền một chiêu thất trọng đi cây. Pháp lực từ nắm đấm phong vào hổ vương gân cốt, hổ vương bịch một tiếng, lần nữa ngã xuống. Lúc này, còn dư lại 6 con yêu hổ vẫn nhao nhao nhào tới, Thạch Phong quyền ra như gió, mười mấy hơi thở bên trong, đã đem toàn bộ chúng nó đánh bại, phong vào cấm chế. Trong nháy mắt, một tổ lão hổ tất cả co quắp ngã xuống đất, liền kêu đều kêu không ra tiếng. Thạch Phong nhìn chung quanh một chút, xác nhận không có cá lọt lưới. Cái này hang hổ bên trong mùi thực sự thối đến muốn mạng, hắn một lần nữa lại trốn vào trong nham thạch, tiến tĩnh chờ đợi. Ước chừng qua nửa canh giờ, Phượng Vũ Sơn Trang tu sĩ tại Lang Tử Lâm, dấu mấy chết xuất lĩnh dưới mới đi đến Phi Lai Phong. Mắt thấy thạch trận khổng lồ, tựa như mê cung, đám người nhất thời không có chú ý bọn họ và hổ vương giao thủ qua mấy lần, biết đồng ngạch hổ chụp nhóm mà ở, quang nhị giai yêu thú thì có 4-5 con, trong đó hổ vương tính tình tàn bạo, thực lực siêu quần, Sơn Trang đã gây 3-4 hảo thủ. Nếu là xâm nhập thạch lâm, bên trong vị trí hẹp hòi, quay người không tiện, hơi không cẩn thận, e rằng bắt hổ không thành, phản cho ăn yêu hổ. Thạch Phong gặp Lang Tử Lâm bọn hắn tới rồi, lúc này mới lại từ nham thạch trung đi ra. Hai tay của hắn liên tục đập, giải khai một đám yêu hổ cấm chế. Mọi người yêu hổ được tự do, biết lợi hại, nào còn dám lại gây Thạch Phong, mắt thấy cái này ác sát ngăn chặn phía tây mở miệng, thế là như ong vỡ tổ hướng về phía đông mở miệng phi nước đại. Lang Tử Lâm đang cùng mọi người nói chuyện, nàng trong tay cầm một khối tinh xảo pháp bàn, thỉnh thoảng vừa ý vài lần. Đột nhiên nàng kinh hô một tiếng, không tốt, yêu hổ lao ra, nhanh, nhanh, bảy trợ. Thạch Phong không nhanh không chậm cùng sau yêu hổ mặt, mỗi khi yêu hổ đi chạy phương vị, hắn liền đem chi đuổi trở về. Thời gian không dài, mọi người hổ như gió lốc xông ra thạch lâm, cùng Phượng Vũ Sơn trang nhân đang đụng cái phía trước. Một thời gian, yêu hổ gào thét, tu sĩ kinh hô, pháp khí phá không, đủ loại âm thanh xen lẫn, thạch lâm tiền nhân tú một đoàn hỗn chiến. Thạch Phong lúc này cũng ra phi lai phòng, ẩn thân ở một cây đại thụ sau đó, ôm quyền đứng ngoài quan sát. Hắn phát ra tín phủ, một lát sau, Long Nhị chạy về. Thạch Phong hỏi nói, sự tình làm được như thế nào? Long Nhị bĩu môi, đối phó một đám trúc cơ tiểu bối, có thể có chuyện gì? Căn bản muốn không cần lao ra ta xuất thủ, chỉ là lao hồ ly thi triển huyết thuật, đám kia ra hỏa liền lạc đường, bây giờ còn đang lâm tử lý xoay quanh dưới đây. Hắn vừa nói vừa quan nhìn phía dưới tình hình chiến đấu, liền thấy Phượng Vũ Sơn trang một đám đệ tử càng chiến càng hăng, sĩ khí tăng vọt, đem yếu hổ giết đến liên tục bại lui. Long Nhị thất thanh tiếu đạo, Thạch Lao Tam, ngươi làm tay chân gì, như thế nào một đám mãnh hổ trở thành con nhỏ bệnh? Thạch Phong nhàn nhạt nói, không có gì, ta trước tiên giúp chúng nó hoạt động một chút gân cốt. Ăn xong bữa cơm, yêu hổ nhao nhao ngã xuống đất, cuối cùng cái kia hổ vương cũng bị Lang Tử Lâm đánh giết. Lang Tử Lâm gỡ xuống hổ vương dưới cổ vòng cổ, giơ lên cao cao, mọi người nhất thời reo hò một mảnh. Thắng, thắng. Thời gian qua đi 40 năm, Phượng Vũ Sơn trang cuối cùng thắng hai tộc cùng đi săn, đón lấy tới 10 năm, Phù Khâu Sơn chính là của chúng ta. Chương 852, không chỗ sắp đặt chữ vật túi. Chương 852, không chỗ sắp đặt chữ vật túi. Chắc địch thiếu niên kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhanh, nhanh cho cửa hàng chủ gửi thư tín, tứ cô chém giết hổ vương, chúng ta thắng. Lang Tử Lâm vội vàng nói, đại gia không nên đắc ý vong hình, bây giờ cùng đi săn còn chưa kết thúc, cần đề phòng Bạch Điều Sơn trang tới cấp tín vận. Tiểu Sơn, ngươi dẫn người quét dọn chiến trường, đem những này yêu hổ đều thu lại. Chắc địch thiếu niên lập tức hiểu được, không sai, chúng ta đem hổ vương thi thể thu lại, dù cho Bạch Điều Sơn trang nhân không biết xấu hổ, cướp đi tín vật, chúng ta còn có vật chứng. Phượng Vũ Sơn trang cả đám cao hứng bừng bừng quét dọn chiến trường, Lang Tử Lâm đứng ở một bên, lấy ra tín phủ. Phù Khâu Sơn, chân núi đình nghỉ mát, một nho sinh đang nóng nảy chờ. Đột nhiên, linh quang nhấp nhoáng, hắn cấp bách vội vàng lấy ra tín phủ, cái này xem xét, lập tức thoải mái cười to. Tiếp theo, Lang Tử Lâm lại cùng Thạch Phong liên hệ, Thạch đại ca, nhờ hồng phúc của ngươi, chúng ta đã giết hổ vương. Chúc mừng, chúc mừng. Vậy có phải hay không cùng đi săn coi như kết thúc rồi? Đúng thế. Bất quá Thạch đại ca ngươi giấu kỹ đường đi ra, Bạch Điêu Sơn trang nhân còn ở trên núi chờ bọn hắn triệt để đi, ta lại vào núi đến đón ngươi. Không cần phiền phái như vậy, ngươi một hồi có phải hay không phải lì khai Phủ Khâu Sơn? Nếu như là, ngươi liền mang ta đi chung đi. Lang Tử Lâm sửng sốt, nhưng ta như thế nào mang Thạch đại ca ngươi xuống núi đâu? Ha ha, không có, không có. Ngươi một hồi có phải hay không từ phía đông đầu kia dưới sơn đạo núi? Phi Lai Phong hướng xuống có tả hữu hai con đường, một sáng một tối, phía đông con đường ở ngoài sáng, một đường phần lớn là phơi bày nham thạch. Mà phía tây cái kia con đường mòn tắt thì giấu ở trong rừng rậm, từ không trung lướt qua cũng khó mà phát giác. Lang Tử Lâm gật gật đầu, ta là chuẩn bị từ phía đông xuống núi. Long Nhị a một tiếng, Thạch Lao Tam phỏng đoán tâm tư của con gái thế mà lợi hại như vậy, nhanh dạy ta một chút. Bạch Hồ cười mắng, ngu xuẩn, rõ ràng như vậy chuyện cần phải phỏng đoán sao? Nơi nào rõ ràng? Lão Hồ Ly, Phượng Vũ Sơn trang một đoàn người vừa rồi chính là từ phía tây đường núi sờ đi lên, bởi vì bọn hắn muốn bụng trộm săn giết yêu hổ, cần ngồi xổm từ một nơi bí mật gần đó. Nhưng giờ này khắc này, yêu hổ đã bị săn giết. Tình thế xoay chuyển, bọn hắn bây giờ sợ nhất là Bạch Điêu Sơn trang nhân đánh lén, cho nên phải đi phía đông sơn đạo, con đường này tầm mắt mở rộng, không cách nào mai phục. Thạch Phong truyền âm Lang Tử Lâm nói, ngươi thấy phía trước bách trượng có hơn, có khơi giống bản trà đại nham thạch sao? Đúng, đúng, đang ở đó quả đại hồng hoa dưới cây. Đợi chút nữa ngươi từ khối kia nham thạch đi qua, sẽ phát hiện phía trên có khối tiểu thạch đầu, màu xám trắng, bẹp biên biên, đại khái trứng bù câu lớn nhỏ, ngươi đem khối kia tiểu thạch đầu bỏ vào trong túi, ta liền trốn ở bên trong. Ừ mừng, ta hiểu được. Một khắc đồng hồ công phu, chiến trường quét dọn xong, Phượng Vũ Sơn trang tu sĩ bắt đầu hướng về dưới núi rút lui, Lang Tử Lâm phụ trách đoàn hậu, đi ở đội ngũ rất đôi. Quả nhiên, lành nghề trải qua khối kia ngăn nắp, nham thạch to lớn lúc, đỉnh đầu một gốc đại hồng hoa cây, hồng hoa rơi đầy mặt đá, trong cánh hoa nằm một khối màu xám trắng tiểu thạch đầu. Lang Tử Lâm đưa tay phất qua hoa rơi, đã xem tảng đá nắm trong tay, lập tức rút bàn tay về, tảng đá đã trượt vào chứa vật túi. Tu sĩ chứa vật túi bình thường đều là treo ở bên hông, nhưng lần này cùng đi săn, Bạch Điêu Sơn trang mấy lần đánh lén Phượng Vũ Sơn trang, cướp đoạt chiến lợi phẩm. Bạch Điêu Sơn trang có chuẩn bị mà đến, trước đó chế tạo một loại kỳ môn binh khí, tên là Tam Trảo Bay Câu, tại nơi xa đột nhiên thế ra, chuyên môn đem bên hông đối phương chứa vật túi lấy đi. Phượng Vũ Sơn trang đệ tử ăn mấy lần thua thiệt, thế là Lang Tử Lâm hạ lệnh, tất cả mọi người đem chứa vật túi cất vào trong ngực, không cần treo ở bên hông rồi. Lang Tử Lâm đem tảng đá giấu vào trong túi chứa vật, chợt nhớ tới chứa vật túi dán vào ngực, không khỏi âm thầm đỏ mặt, vội vàng đem chứa vật túi hướng xuống xê dịch, nhưng tới rồi cái rốn, càng cảm thấy không thích hợp, lại đi bên trên rời một chút. Huyền quy cốt trong chứa vật túi, chỉ có thể nhìn thấy chung quanh linh thạch, bình thuốc các loại vật kiện, lại hướng bên ngoài, cách chứa vật túi, kỳ thực cái gì cũng thấy không rõ. Chân núi, Phượng Vũ Sơn trang chiêng trống vang trời, người người vui vẻ ra mặt, đứng tại trước mặt nhất nho sinh trung niên lang hoàn cấp các đại thiếu, buộc trang chủ, lần này đa tạ. Phía trước Bạch Điêu Sơn trang cửa hàng chủ buộc hành sinh nhưng là mặt trầm như nước, không nói lời nào. Bạch Điêu Sơn trang những người khác cũng đều ủ rũ, bên cạnh một vị hán tử áo đen chính là buộc hành sinh đích trưởng tử buộc thắng, hắn nhẹ giọng nói, phụ thân, tam đệ hôm qua tới tin, còn nói giết ba tên Phượng Vũ Sơn trang tu sĩ, bên ta chỉ tổn hại một người, nhân số thực lực vẫn luôn là chúng ta đè lấy bọn hắn, như thế nào đống nhiên liền thua? Bộc Hành Sinh trong lòng cũng là tràn ngập nghi vấn, đúng nha, chuyện này lộ ra cổ quái, cần thật tốt hỏi rõ ràng. Lại qua gần nửa canh giờ, Phượng Vũ Sơn trang đệ tử từ Phù Khâu Sơn xuống dựa theo quy định, song phương muốn cùng thẩm tra đối chiếu đệ tử thân phận, kiểm tra bọc hành lý, chiến lợi phẩm, bảo đảm không có gian lận. Lang Tử Lâm tâm tư linh lung, vừa ra sân môn, liền lặng lẽ đem màu xám tảng đá ném ở trong bụi cỏ, tảng đá kia không có sóng linh khí, căn bản không người phát giác. Huyền Quy Cốt bên trong, Thạch Phong nhìn qua trong đám người bộ thị phụ tử, Phượng Vũ Sơn trang Lang Hoàn, Hoắc Thanh Nguyên, Hứa Sủng, những người này chính mình cũng nhận biết. Bên cạnh còn đứng ba vị trưởng giả, người người khí độ bất phàm, trên thân trang phục không phải là Bạch Điêu Sơn trang, cũng không phải Phượng Vũ Sơn trang, nhìn bộ dáng là mời đến làm nhân chứng khách quý. Hàn Lịch phát vững tin ngoại giới chỉ qua 52 năm, bộ hành sinh vẫn là Kim Đan hậu kỳ, Lang Hoàn cùng bộ thắng là Kim Đan sơ kỳ, Hoắc Thanh Nguyên cùng với đệ tử Hứa Sùng tắc thì còn không có kết đan, nếu là thật sự đi qua hơn 500 năm, bọn hắn hẳn là đều không ở nhân thế rồi. Một lát sau, Bạch Điêu Sơn trang nhân cũng nhao nhao xuống, bọn hắn người người ủ rũ, phiền muộn đến cực điểm. Vốn là bọn hắn còn nghĩ như thế nào ám sát Lang Tử Lâm, ai ngờ Phượng Vũ Sơn trang nhân bỗng nhiên đánh chết Hồ Vương, chung kết tranh tài. Thạch Phong quét mắt xem xét, bỗng nhiên ngừng lại. Long Nhị theo ánh mắt của hắn nhìn lại, "Hoa, Thạch Lao Tam, ngươi sát tâm không thay đổi, nhìn thấy mỹ nữ liền không rời mắt nổi. Ngươi xem rõ ràng, người kia là ai?" Long Nhị nhìn kỹ, trắng non đầy đặn, "À, đây không phải cái kia âm hồn bất tán, Thiên Thiên tìm ngươi báo giết phu mối thủ âm sát sao?" Thanh Đế Cốc một trận chiến, Thạch Phong ra sức đánh chết Dương Sát. Sau đó trong thuộc Thạch Phong từng đụng tới âm sát, kết quả âm sát phát điên giống như truy sát Thạch Phong, muốn báo giết phu mối thủ. Lúc này âm sát vẫn là trúc cơ hậu kỳ, chưa kết đan. Thạch Phong lạnh tiếu đạo, chẳng thể trách Bạch Điêu Sơn trang đại chiếm thượng phòng, nguyên lai bọn hắn mời âm sát làm giúp đỡ. Quang nàng một cá nhân thực lực, chỉ sợ cũng còn hơn Lang Tử Lâm liên thủ với Tang Kỳ Tử. Long Nhị bĩu môi, đồng dạng là nữ nhân xinh đẹp, tiểu tử ngươi vì cái gì giúp Lang Tử Lâm, không giúp âm sát đâu? Nha, ta đã biết, ngươi ngại nhân gia âm sát gả cho người khác, mà Lang cô nương là Hoàng Hoa đại khuê nữ. Ngươi trẻ tuổi, cái này ngươi đã sai rồi, kỳ thực thiếu phụ. Giáp Ma Long thao thao bất tuyệt, đại đàm luận thiếu phụ thắng qua thiếu nữ các loại chỗ tốt, Thạch Phong, Bạch Hồ, Tiểu Hắc sớm đã nhìn lắm thành quen, ai cũng không có phản ứng đến hắn. Bộ hành sinh ngẩng mặt, dẫn ba vị nhân chứng, đối với Phượng Vũ Sơn trang xuống núi đệ tử dần dần kiểm tra. Một mực siêu hơn một canh giờ, cuối cùng chưa phát hiện các thường, mà món kia hổ vương dưới cổ vòng cổ đi qua nghiệm chứng, chính xác không giả. Bộ hành sinh lại phải không vẫn, cũng chỉ có thể tiếp nhận thua kết quả. Màn đêm buông xuống, huyên náo cả ngày Phù Khâu Sơn cuối cùng an tĩnh lại. Thạch Phong liên tục quan sát, xác nhận chung quanh không người về sau, lúc này mới chui ra Huyền Quy Cốt, lặng lẽ hướng về dưới núi bước đi. Bây giờ Phù Khâu Sơn bầu trời cấm chế cũng đã biến mất, Thạch Phong lần nữa cho sư phụ Lưu Văn Tử, sư bá Cản Sơ đạo nhân, Tần Băng tất cả phát ra một phần tín phù. Nhưng mà, nửa canh giờ trôi qua, vẫn là cái gì hồi âm cũng chưa lấy được. Ngẩng đầu nhìn mãn thiên tinh sông, Thạch Phong trong lòng ẩn ẩn có một tia dự cảm bất tường. Đương nhiên, trong túi chứa vật tín phù chớp động, Thạch Phong cấp bách vội vàng lấy ra quan sát. Nhưng mà, phát tới tin tức cũng không phải là Tần Băng bọn người, mà là Lang Tử Lâm. Chương 853, quán rượu hỏi thăm chương 853, quán rượu hỏi thăm Phượng Vũ Sơn trang một đám đệ tử khải toàn hồi trang về sau, nhất thời chiêng trống vang trời, toàn tộc tử đệ đều đi ra reo hò nên đón. Nhất là Lang Tử Lâm, nàng đánh chết Hổ Vương, giành được cùng đi săn thắng lợi, càng là như chúng tinh phục nguyện, vô số người vây quanh nàng, hỏi thăm lúc đó kịch chiến tình hình. Lang cô nương mỉm cười ứng phó mọi người tán thưởng cung duy, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối nhớ nhung dưới chân núi Thạch Phong. Thật vất vả rút cái khoảng không, nàng đội vàng cho Thạch Phong truyền tin, mời hắn tới sơn trang ngồi một chút. Ngược lại cùng đi săn kết thúc, kết quả đã định. Lúc này Thạch Phong xem như bằng hữu, tới sơn trang chúc mừng, liền không tồn tại bất luận cái gì kiêng kỵ. Vốn là dựa theo Thạch Phong kế hoạch, một khi có sư môn tin tức, hắn liền lập tức trở về Thái Cực môn. Nhưng dưới mắt tình huống không rõ, tùy tiện bay trở về vẫn là không quá thỏa đáng. Thạch Phong nghĩ nghĩ, hồi âm nói, "Lang tiểu tả, có thể hay không giúp ta hẹn giấu mấy tử đạo hữu đi ra một lần?" Qua một thời gian uống cạn chung trà, Lang Tử Lâm trở về tin. Thạch Phong nhìn xong, ngự khí bay trên không, hướng về tây nam mà đi. Bay ra phủ Khâu Sơn, đi 15-16 dặm, phía trước lộ ra từng hàng phòng. Đó là cái tiểu trấn tên là Hoàng Lâm Trấn, chỗ quan đạo, ước chừng hơn 100 gia đình. Bây giờ, ước chừng nhị canh thời gian, trong trấn đại đa số người nhà đã tắt đèn chìm vào giấc ngủ. Trấn đông đầu là nhà quán rượu, cửa ra vào chọn hai cái đèn lồng đỏ, trên đó viết Phong Nghi Phường ba chữ to. Thạch Phong hạ xuống đám mây, cất bước vào quán rượu. Bên trong chỉ có một tiểu nhị đang lau chùi mặt bàn, thu thập băng ghế, gặp Thạch Phong đi vào, túi người hỏi nói, "Khách quan, muộn như vậy, là dừng chân vẫn là nghỉ chân?" "Ta không dừng chân, tùy tiện ăn một chút đồ vật." "Vậy ngươi mời ngồi, chỉ là thời gian chậm, trong phòng bếp còn giữ lại nguyên liệu nấu ăn sợ là không nhiều lắm." "Không sao, ngươi cái này có rượu không có?" "Rượu đương nhiên là có, Tân Cất Phiêu lao rượu, hôm qua vừa tới." Thạch Phong bị nhốt ngư chàng cung tuy là 52 năm, nhưng với hắn mà nói, nhưng là 520 năm. Trong những năm này, giọt rượu không dính, Kim Thiên ngửi được cái chữ rượu, không khỏi con sâu thèm ăn đại động. "Vậy thì tốt, ngươi trước đánh 5 cân thượng hạng phiêu lao rượu, món ăn nóng không cần, tùy tiện có chút rau trộn, tới hai cái là được." Tiểu nhị âm thầm lẻ lưới, "Ai ra, 5 cân rượu." Nguyên lai là một nửa đêm nghiện rượu phát tác tiểu quỷ. Trong miệng hắn đạo, "Được, tốt, khách quan ngài an toàn, thịt rượu lập tức đưa tới." Thạch Phong tuyển trương gần cửa sổ mặt bàn ngồi xuống, thời gian không dài, tiểu nhị bưng thịt rượu đặt lên bàn. Thạch Phong không có uống rượu thái, hắn ngón tay búng một cái, ống tay áo bay ra một cái lớn bằng ngón cái giáp trùng, toàn thân xanh mơn mởn đấy, chính là thất hoàn trùng vương. Ngư Tràng cung 500 năm, Trung Vương Nhật Nhật ghé vào xanh trên đá, hút lấy cái kia nát vụn đả ma hoa nọc độc. Phía trước Thạch Phong tại hóa cốt đầm vớt mấy trăm khối sinh thạch, đã không sai biệt lắm bị bảy văn trùng ăn sạch. Ăn nhiều như vậy độc thạch đích bảy văn trùng, thân thể đã từ đen như mực chuyển thành xanh biếc, kích thước cũng từ ban đầu hạt vừng điểm dài đến thường nhân lớn chừng ngón cái. Theo Trung Vương trưởng thành, nó dần dần có một chút linh trí, Thạch Phong có thể cùng hắn hơi câu thông. Nhưng mà thất văn trùng vương phòng ngự vẫn như cũ mềm yếu đất quá, đoán chừng tùy tiện một cái luyện khí đệ tử đều có thể một cước nghiền chết nó. Bởi vì thất hoàn trùng vương không độc không ăn, quen có thể phân biệt độc vật, Thạch Phong sinh tính cẩn thận, vì vậy gọi nó đi ra thử độc. Trùng vương dọc theo thịt rượu bay một vòng, một lần nữa chui vào Thạch Phong ống tay áo. Thạch Phong lúc này mới đổ bát rượu uống, hắn gần như không dùng nữa, không lâu sau đã uống cạn sạch 5 cân rượu, thế là lại muốn 5 cân. Cửa hàng tiểu nhị nhìn, liễu lươi không dưới, tiểu lượng giỏi. Mấy người Thạch Phong tự rót tự uống, đem cái này 5 cân lại uống sạch, lần nữa phân phó đánh rượu 5 cân lúc, tiểu nhị có chút bận tâm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói, khách quan, tiểu điếm một hồi muốn đóng cửa, có thể làm phiền ngài trước tiên tính tiền sao? Đang khi nói chuyện, bên ngoài đi vào hai người, phía trước một vị mắt ngọc mày ngài cô nương trẻ tuổi, chính là Lang Tử Lâm. Đằng sau một cái gầy gò thật cao đạo sĩ, chính là Hóa Linh Tông dấu mấy tử. Tiểu nhị kia nhận biết Vượng Vũ Sơn Trang đại tiểu thư, liền đội khom lưng xuống, nguyên lai là điển trang bên trong quý khách, tiểu nhân chậm trễ. Hán đội vàng xoa xoa ghế, thỉnh Lang tiểu tạ ngồi xuống, lại đi phòng bếp lấy thịt rượu chén đĩa. Thạch Phong thiếu đạo, Lang tiểu tạ ngươi bận tối mày tối mặt, tại sao còn hôn từ tới? Dấu mấy tử đạo hữu, thật nhiều năm không gặp, còn nhớ rõ Thạch Mỗ sao? Dấu mấy tử nhìn chằm chằm Thạch Phong cẩn thận phân biệt, thét dài nói, a, nhà, thì ra là ngươi nha. Hắn đã nhận ra, người trước mặt chính là bản Long lĩnh đem chính mình bắt cái vị kia thái cực môn tu sĩ. Bao năm không thấy, người này cũng đã trúc cơ, tu vi tựa hồ còn cao hơn chính mình một kia. Lang Tử Lâm hé miệng cười cười, các ngươi quả nhiên là biết. Phía trước Lang Tử Lâm tìm được dấu mấy tử, thuật lại Thạch Phong muốn hẹn gặp mặt hắn. Nhưng mà dấu mấy tử nghe xong, nhưng là một hồi mờ mịt, bằng hữu của ta, Thạch Phong, thái cực môn. Hắn dùng sức hồi tưởng, trong bằng hữu cũng không có gọi Thạch Phong người. Đến nơi thái cực môn, đó là Yến Quốc chính đạo ngũ tông cùng bọn hắn ma tu cho tới bây giờ là đối đầu, càng không khả năng là bằng hữu. Lang Tử Lâm nghe xong, rất là khó xử, như dấu mấy tử không đi, có phụ Thạch đại ca sở thác. Nhưng dấu mấy tử cái dạng này, mình cũng không thật mạnh bức nhân nhà, dù sao dấu mấy tử cũng là trang lý mời đến chợ quyền khách quý. Trái lo phải nghĩ, Lang Tử Lâm quyết định tự mình bồi dấu mấy tử qua đến xem thử. Chính ma đại chiến, song phương cũng là liệu mình chém giết, Thạch Phong trước kia thủ hạ lưu tình, dấu mấy tử rất là cảm kích, vội vàng đi lên trước, bồi tiểu đạo, xin lỗi, là ta đầu óc không tốt lắm, liên lụy Lang tiểu tả tự mình đi một chuyến. Không sao cả. Không sao cả. Các ngươi trước tiên đàm luận, ta đi lên lầu tìm Phong Nghi phường trưởng quỹ nương tử trò chuyện. Lang Tử Lâm cực kỳ thông minh, biết đạo Thạch Phong vội vã tìm dấu mấy tử, khẳng định có chuyện quan trọng thương lượng, chính mình không tiện dự tính. Thạch Phong không có khách khí, hướng Lang Tử Lâm gật đầu biểu thị cảm tạ, lại gọi dấu mấy tử, đạo hữu mời ngồi. Mấy người dấu mấy tử ngồi xuống, Thạch Phong ở bên người bảy cái vây tay âm cấm chế, khẩn cấp hỏi, đạo hữu, ta mời ngươi đến, là muốn hỏi một chút ngươi thái cực môn bây giờ như thế nào. Dấu mấy tử ngạc nhiên, Thạch đạo hữu, cái gì, ngươi là thái cực môn tu sĩ, vì cái gì hỏi ta? Thứ không dám dấu dếm, tiểu đệ 50 năm trước đi một chuyến man hoang đại lục, trước mấy ngày mới trở về, tông môn tin tức hoàn toàn không biết. A, thì ra là thế. Dấu mấy tử bừng tỉnh, hắn thở dài, Thạch Minh, quý môn 30 năm trước ra một kiện đại sự. Cái đại sự gì? Quý môn Hoàng Nham lão tổ về cõi tiên. Thạch Phong sững sờ, chuyện gì? Lão tổ đi, làm sao có thể? Huyền Quy cốt bên trong, Long Nhị cười toe toét miệng rộng, các ngươi xem Thạch lão tam, thật biết diễn hí kịch. Nhà hắn lão tổ rõ ràng là hắn tiểu tử tự tay giết chết đấy, hắn nhưng làm bộ như không biết. Dấu mấy tử thở dài, cái này sao, nghe nói Quý môn lão tổ thương thế quá nặng, dùng hết đủ loại pháp tử, chỉ hoang trăm năm, chung quy là bất trị mà chết. Hoàng Nham lão tổ là chính ma đại chiến lúc bị tử phát ma đầu nhậm cựu kích thương, chuyện này Hóa Linh Tông cũng có phần tham dự, bởi vậy dấu mấy tử nói đến đây khẩu khí có mấy phần thông cảm, lại có mấy phần bất an. Hoàng Nham lão tổ chân chính nguyên nhân cái chết, khắp thiên hạ duy nhất biết nói ra chân tướng chính là Thạch Phong rồi. Trong lòng của hắn do dự, Hoàng Nham lão tổ là 52 năm rơi xuống, nhưng 30 năm trước mới bạo lộ ra, tông môn liều mạng che giấu hơn 20 năm, nhưng cuối cùng giấy không thể gói được lửa, lão tổ tin chết vẫn là chuyển ra ngoài. Chương 854, Linh Ma Thiên Đỉnh đại trận chương 854, Linh Ma Thiên Đỉnh đại trận nhưng vì cái gì tông môn muốn đối bên ngoài tuyên bố lão tổ là bị thương nặng mà chết đâu, không nói là tẩu hỏa nhập ma vẫn là đâu. Thạch Phong suy tư phút chốc, đã minh bạch. Lão tổ tại thế, tông môn không có nguyên anh tu sĩ theo quy củ thái cực môn liền muốn từ Yến Quốc Cựu Tông xóa tên, xuống làm nhị đẳng môn phái. Hơn nữa, lão tổ vừa chết, Ma Khôi Tông khẳng định muốn làm loạn. Mà đối ngoại nói Hoàng Nham lão tổ là chính ma đại chiến lúc bị tử phát ma đầu nhậm cựu đánh trọng thương, cứ thế bất trị mà chết, như vậy Hoàng Nham chân nhân nhất định phải chết về công nghĩa, thư thanh quan các cái khác bốn nhà đang đạo tông cửa làm sao có ý tứ khoanh tay đứng nhìn đâu. Dấu mấy tử gặp Thạch Phong là người, chỉ khi tin tức kia quá rung động, đem đối phương sợ choáng váng. Qua ngưỡng cửu, Thạch Phong tiếp tục hỏi nói, vậy sau đó thì sao? Thanh âm hắn có chút run rẩy, chỉ sợ nghe được thái cực môn cả nhà bị tàn sát tin tức. Chúng ta Hóa Linh Tông đối với Quý môn lão tổ tạ thế thâm biểu thông cảm, còn phái người tới cửa phùng biếng, nhưng Ma Khôi Tông lại khác biệt, bọn hắn nghe được tin tức, mừng rỡ. Chẳng lẽ ta thái cực môn đã bị Ma Khôi Tông diệt? Thạch Phong nghe dấu mấy tử nói năng nói cuội, dứt khoát trực tiếp làm hỏi. Cái đó ngược lại không có. Thạch Phong lập tức thở dài ra một hơi, bưng chén lên đại uống một ngụm. Bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Dấu mấy tử nói tiếp. Thạch Phong một ngụm rượu hắt tại yết hầu, liên tục ho khan. Long Nhị cắp cắp tiếu đạo, cái thằng này nói chuyện cùng xòa điệu có so sánh, đại ca lăm, loạn thở dốc, thực sự là gấp chết người. Xa xa tiểu hắc lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hướng trên mặt đất hung hăng nổ nước miếng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thạch Phong đội vàng hỏi. Khai chiến 10 năm trước, đang đạo tứ tông chính xác một mực ra mặt mặn hòa giải, nhưng Ma Khôi tông quyết tâm không để cho Hà Khuynh giải, thế công càng ngày càng mãnh liệt rồi, quý môn liên tục bại lui, địa bàn dần dần bị từng bước xâm chiếm. Bây giờ, Tang Kỷ Tử liếc dưới Thạch Phong, chỉ còn lại Thạch Cổ Sơn phương viên 3 bách lý còn trong tay, các địa bàn đều bị Ma Khôi tông chiếm. Thạch Phong sắc mặt tâm trầm, Thái Cực môn thế nhưng là phương viên thiên dư lý phạm vi thế lực, chỉ 30 năm thời gian, thế mà liền bị mất 7 thành địa bàn. Sau đó thì sao? Về sau, đại khái là 5-6 năm trước đi, Ma Khôi tông từng tập trung lực lượng tấn công mạnh Thạch Cổ Sơn. Bất quá trận đại chiến kia, ra tất cả mọi người dự kiến, nhưng là Ma Khôi tông thất bại tan tác mà quay trở về. Ồ, Thạch Phong mừng rỡ, cái này là vì sao? Tệ tông lão tổ bất hạnh vẫn lạc, căn bản không người có thể địch Mạc lão quái, như thế nào Ma Khôi tông ngược lại bại? Dấu mấy tử cười cười, Thạch đạo hữu, ngươi cũng quá coi thường chính mình tông môn, dù sao quý phái thế nhưng là đi ra phi thăng tiên nhân, nội tình vẫn là vô cùng thâm hậu. Tại hạ nghe nói lần kia đại chiến, quý phái bỗng nhiên tế ra một kiện cổ quái pháp bảo, năm vị trưởng lão mượn nhờ pháp bảo, thế mà liên tay chặn Mạc lão quái cùng hắn 4 vị kim đan đệ tử vây công. Thạch Phong giật mình, lập tức hiểu được, là dưới ánh trăng kiếm vũ đồ. Trước kia hắn và Càn Sơ sư bá thuộc chung chuyến đi, chính là vì chữa trị cái này kiện pháp bảo. Bất quá tiếc là, kiếm vũ đồ quá mức dường dà, hoàn toàn chữa trị làm không được, chỉ có thể chữa trị trong đó phòng ngự bộ phận. Ngay cả như vậy, lấy 5 vị trưởng tọa phối hợp kiếm vũ đồ, đó lấy Mạc lão quái công kích vẫn là dư xài. Tang Kỷ Tử tiếp tục nói, trận chiến kia, Ma Khôi tông hao tổn không ít nhân mã, tổn thương nguyên khí nặng nề, thế là cải biến sách lược. Thạch Phong hỏi nói, bọn họ có phải hay không chuyển thành vây nhưng không đánh? Tang Kỷ Tử nhẹ nhàng vừa gõ cái bàn, Thạch đạo hữu thực sự là thông minh. Thái Cực môn khác địa bàn đều bị Ma Khôi tông bắt lại, Thạch Cổ Sơn liền trở thành một tòa đảo hoang, 4 phía vây quanh, Thái Cực môn nhân liên sơn môn cũng không ra được. Như thế một mực thành rằng co chi thế, 1 tháng trước, tại hạ rời đi Yến quốc tới Phong Khâu, tình thế vẫn như cũ như thế. Thạch Phong trầm tư phút chốc, hỏi nói, nếu là bao bọc vây quanh, ngăn cách trong ngoài, vì cái gì tông ta còn có thể kiên trì 5-6 năm? Như thế nào? Dấu mấy tử đạo hữu có chỗ gì khó làm sao? Không, không có. Dấu mấy tử cười khổ một cái, có một số việc, ta cũng chỉ là tin đồn, Thạch Minh nói vậy thôi. Thanh âm hắn đệ thấp mấy phần, quý môn cùng Ma Khôi tông đánh chính là 30 năm, hắn tông môn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Có thể dựa theo trước đây 3 đại siêu cấp tông môn hòa giải phương án, Yến quốc tông môn không cho phép kết minh, môn phái khác như thế nào can thiệp? Hiệp ước là chết, người là sống. Chúng ta Yến quốc cảnh nội, linh ma 2 phái thế lực lớn gây nên khá. Nhược Ma Khôi tông chiếm đoạt Thái Cực môn, đạo kia tiêu tan ma giải, đang đạo tông cửa chắc chắn không vui. Lại nói quý môn lão tổ chết bởi chính ma đại chiến, về công về tư, thư thanh quan cũng không thể bỏ mặc, bọn hắn vụng trộm ở sau lưng trợ giúp Thái Cực môn. Thông qua truyền thống trận, vận chuyển nhân viên vật tư, cho nên Ma Khôi tông vây rồi 5-6 năm, Thái Cực môn vẫn như cũ cứng chắc như cũ. Thạch Phong mục quang nhất chuyển, vậy các ngươi Hóa Linh tông biết chuyện này, không ra phản đối sao? Dấu mấy tử cười lạnh một tiếng, chúng ta vì sao muốn phản đối? Muốn trách chỉ có thể trách Mạc lão quái quá mức buồn xịn, hắn chiếm đoạt các ngươi Thái Cực môn 7 bách lý địa bàn, lại một tấc cũng không chịu phân cho người khác. 3 nhà chúng ta ám hiệu mấy lần, hắn đều mắt điếc hai ngơ. Thạch Phong vừa nghe liền hiểu, các ma tu tông môn mắt thấy Ma Khôi tông phát triển an toàn, cũng là đỏ mắt, bởi vậy biết rõ Lăng Tiêu các mấy người tông môn đang len lén trợ giúp Thái Cực môn, cũng là làm như không thấy. Trong lòng của hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, như là như thế này, cái kia tông môn ngược lại là nhất thời không ngại. Bất quá, cái này chuyện tới năm ngoái, lại có biến số, dấu mấy tử đống nhiên lời nói xoay chuyển. Thế nào? Thạch huynh ngươi có biết hay không, Ma Khôi tông sau lưng là có Linh Tiêu kiếm phái chỗ dựa. Ừm, ta biết. 100 năm trước, Ma Khôi tông liền lặng lẽ cùng Linh Tiêu kiếm phái kết minh, việc này song phương mặc dù không thừa nhận, nhưng đoàn người đều lòng dạ biết rõ. Mạc lão quái dám cự tuyệt những nhà khác chia cắt địa bàn yêu cầu, cũng hẳn là ỷ vào đứng phía sau Linh Tiêu kiếm phái. Như thế nào, chẳng lẽ Linh Tiêu kiếm phái công nhiên phái người tham chiến? Dấu mấy tử mỉm cười, vậy hắn đương nhiên không dám. Trước đây hòa giải hiệp ước trên viết phải rõ ràng sở sở bất kỳ cái gì thế lực cũng không chuẩn tham dự Yến quốc nội chiến, Linh Tiêu kiếm phái sao dám coi trời bằng vung? Lại nói, Ma Khôi tông đứng sau lưng Linh Tiêu kiếm phái, mà quý phía sau cửa không phải cũng có Thái Sơn phái sao? Thạch Phong thân là Thái Cực môn đệ tử, biết mình tông môn cùng Tề quốc Thái Sơn phái ngọn nguồn cực sâu. Trước kia Thái Cực chân nhân 3 lần đánh bại Hải tộc, bảo toàn Thái Sơn phái, ân đồng tái tạo. Đời thứ 3 trưởng môn Oi chân nhân từng đứng ra lắng lại Thái Sơn phái 3 cái chi tông giới đấu, đem cơ hồ bị tiêu diệt Thái Sơn phái cứu được trở về. Chỉ là số ngàn năm trôi qua, song phương địa vị thay đổi, Thái Cực môn ngày càng suy vi, mà Thái Sơn phái tắc thì trở thành lục đại kiếm phái. Bất quá, Linh Tiêu kiếm phái mặc dù không có phái người tham chiến, nhưng bụng trộm cho Ma Khôi tông một kiện đại sát khí, đồng thời giúp Ma Khôi tông bày ra Linh Ma Thiên đỉnh đại trận. Linh Ma Thiên đỉnh trận. Thạch Phong sững sờ. Hắn từng tại Bách Lý Công Nguyệt nơi đó lấy được đại lượng trận pháp bí tịch, lại che Phượng Tê Đồng dốc lòng chỉ điểm, phụ trận tạo nghệ cũng là không tầm thường. Phàm thiên hạ phụ trận, nói chung có 3 loại tác dụng: tiến công, phòng ngự cùng với phụ trợ. Phụ trợ loại pháp trận đủ loại, so như Thạch Phong tại Vạn Linh Huyễn cảnh lấy được quy hồn chú ấn, có thể an bình thần hồn, cấp tốc ngủ say là thuộc về loại này. Khác như luyện khí luyện đan lúc tăng lớn hỏa lực, tu sĩ kết đan lúc hút lấy nguyên khí, tạo thành linh xoáy chạy ngược những thứ này pháp trận hết thể có thể về vì phụ trợ pháp trận. Linh Ma Thiên Đỉnh trận cũng là như thế, tên như ý nghĩa, trận này là ở chỗ sâu linh nhãn chôn xuống một tôn to lớn thiên đỉnh, đem linh khí hóa thành ma khí. Căn cứ Thạch Phong biết, ma tộc thần nữ Phong liền kiến tạo 9 tòa Linh Ma Thiên Đỉnh trận, đem núi tuyết chi đỉnh bảng bạc thủy băng linh khí chuyển hóa làm ma khí, cung cấp đệ tử tu luyện. Chỉ là, Ma Khôi Tông bố trí cái này người tu luyện trận pháp, cùng tiến công Thái Cực môn có quan hệ gì? Chương 855, nửa đường phục binh chương 855, nửa đường phục binh giấu mấy tử cầm lấy một chiếc búa, thấm rượu, trên bàn qua tay, Thạch đạo hữu, các ngươi Thạch Cổ Sơn Tây Nam ngoài trăm dặm, có phải hay không có cái lưu tập trấn? Nơi này phía dưới có một chỗ phẩm chất thượng giai linh mạch chi nhãn. Thạch Phong gật gật đầu, không sai, lưu tập trấn Quách gia, chính là Thái Cực môn thuộc hạ 10 đại thế gia Quách gia có thể có thành tựu ngày hôm nay, cũng là dựa vào chỗ này linh nhãn. Giấu mấy tử thở dài, Thạch đạo hữu, Quách gia đã phản bội Quý môn, đầu nhập Ma Khôi Tông. Lưu tập trấn cứ điểm này mất đi về sau, Ma Khôi Tông liền ở chỗ này lặng lẽ kiến tạo Linh Ma Thiên Đỉnh trận. Thông qua Thiên Ma đỉnh từ linh nhãn liên tục không ngừng rút ra linh khí, chuyển hóa làm ma khí. Nhưng những thứ này ma khí, Ma Khôi Tông cũng không dùng tới tu luyện, mà là thông qua linh nhãn lại đổ rót vào. Thạch đạo hữu, ngươi có biết hay không, lưu tập trấn linh nhãn cùng các ngươi Thạch Cổ Sơn linh mạch là tương thông. Thạch Phong đột nhiên hiểu được, nhất thời toàn thân lạnh bướt. Chiêu này quá độc ác. Huyền Quy Cốt bên trong, Bạch Hồ Kinh sợ nói, ma khí chảy ngược, tất nhiên ngăn chặn linh khí, cứ thế mãi, Thạch Cổ Sơn dần dần linh khí suy kiệt, thậm chí không cẩn thận hút tới ma khí, tại tu luyện không được bèn bèn bối, ngược lại lớn nhiều hại. Long Nhị sờ cái hốc một cái, biết rõ đối phương ra này ám chiêu, không có thể ngăn cản sao? Bạch Hồ lắc đầu, như thế nào ngăn cản? Linh nhãn bốn phương thông suốt, lại ở sâu dưới lòng đất. Ngươi không phải thần tiên, chẳng lẽ còn có thể xuống chặt đứt nguyên khí di động? Thạch Phong sắc mặt thiết thanh, sau đó thì sao? Dấu mấy tử nói tiếp. Linh Ma Thiên Đỉnh trận sau khi khởi động, Thạch Cổ Sơn khắp nơi bốc lên ma khí, cùng linh khí hỗn cùng một chỗ, căn bản không pháp tu luyện. Quý môn vì loại trừ những thứ này ma khí, không thể không mở ra hộ tông đại trận đệ nhị trọng. Thạch Phong thầm nghĩ trong lòng, thì ra là thế, chẳng thể trách ta như thế nào đều liên lạc không được sư phụ sư bá còn có Băng Nhi bọn hắn. Thạch Cổ Sơn hộ tông đại trận chính là năm đó Thái Cực chân nhân tự tay bố trí, cùng chia tam trọng. Đệ nhất trọng mở ra về sau, vũ phong nối thành một mảnh, không có lệnh bài người không cách nào tiến vào. Đệ nhị trọng mở ra, có thể khóa lại linh khí và khu trừ dị chủng nguyên khí. Bởi vì Ma Khôi Tông bố trí xuống Linh Ma Thiên Đỉnh trận, lấy ma khí chạy ngược chi pháp phá hư Thạch Cổ Sơn linh mạch, Thái Cực môn bị thúc ép bất đắc dĩ, chỉ có thể phát động đại trận đệ nhị trọng, đem ma khí bài xuất đi. Bởi vì nguyên khí bị khóa, ngoại giới bình thường tín phủ tự nhiên không cách nào truyền tống vào đi. Đến nỗi hộ tông đại trận đệ tam trọng, cái kia đã là đồng quy vu tận đấu pháp rồi, một khi mở ra, Thái Cực môn tất nhiên hủy diệt, nhưng địch tới đánh cũng có thể là muốn bị lôi kéo cho cùng. Ma Khôi Tông cũng biết Thái Cực môn hộ tông đại trận lợi hại, 6 năm trước đông nhiên phát động đánh lén, chính là muốn thừa dịp đối phương không kịp phát động đại trận. Chỉ là vạn bạn không nghĩ tới, Thái Cực môn còn có một cái ngũ tuyệt kiếm trận, đem Ma Khôi Tông đánh lui. Sau đó đâu? Thạch Phong tiếp tục truy vấn. Gần nhất 2 năm này, nghe nói quay chung quanh Linh Ma Thiên Đỉnh trận, Quý môn cùng Ma Khôi Tông đại chiến tiểu chiến không ngừng, nhưng cụ thể tình hình, ta liền không quá rõ ràng. Dấu mấy tử nhìn một chút Thạch Phong sắc mặt, tiếp tục nói, bất quá, Thạch đạo hữu, Thạch Cổ Sơn tạm thời không ngại, điểm ấy tại hạ nhưng lấy chắc chắn. Thạch Phong gật gật đầu, bưng chén lên, đa tạ huynh đài cáo chi nhiều tin tức như vậy. Tiểu đệ kính ngươi một ly. Thạch đạo hữu khách khí. Tam kỷ tử bưng chén lên, đem rượu uống. Ngoài ra, người ta hôm nay gặp mặt sự tình còn xin Tam kỷ tử đạo hữu giữ bí mật, ngươi coi như cho tới bây giờ chưa thấy qua ta. Dấu mấy tử hội tâm nở nụ cười, Thạch đạo hữu yên tâm, ta hiểu ta hiểu. Tại Tam kỷ tử nghĩ đến, Thái Cực môn sớm muộn bị diệt, chuyện này đến địa tất cả đại tông môn đều lòng dạ biết rõ. Mà Ma Khôi Tông công phá Thạch Cổ Sơn về sau, tất phải đem Thái Cực môn chạm thảo trừ căn, để phòng cho tàn lại cháy. Bây giờ hắn biết sự tình mọi nguồn, chắc chắn sẽ không trở về đi chịu chết. Rất tốt, pháp tử chính là mai danh nhận tích, đi xa tha hương. Bởi vậy, hắn mới dặn đi dặn lại, tuyệt đối không nên tiết lộ hành tung của hắn. Thạch Phong đứng lên, hô nói, Lang tiểu tả, Lang tiểu tả. Ai? Lang Tử Lâm trên lầu đội vàng xuống. Đi thôi. Ta và Tang Kỷ Tử đạo hữu nói xong rồi, chúng ta trở về Phượng Vũ Sơn Trang, đừng chậm trễ các ngươi ăn tiệc ăn mừng. Lang Tử Lâm vui nói, Thạch đại ca, ngươi muốn đi Trang Lý uống rượu không? Phụ thân nhìn thấy ngươi, chắc chắn thật cao hứng. Thạch Phong lắc đầu, uống rượu liền đổi thời gian đi. Ta còn có chút việc gấp muốn làm. Dấu mấy tử âm thầm buồn cười, huynh đài là vội vã muốn chạy trốn đi. Lang Tử Lâm cảm thấy thất vọng, Thạch đại ca, ngươi có việc liền nhanh đi mau lên. Không được, ta muốn trước tiên đem ngươi và dấu mấy tử đạo hữu tiễn đưa hồi sân trang, đi thôi. Thạch Phong lúc nói chuyện đã cất bước ra cửa tiệm, Lang Tử Lâm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đuổi kịp. Đêm đã ba canh, hôm nay là sơ cửu, nhưng mây đen che khuất bầu trời, không nhìn thấy mặt trăng. Hoàng Lăng Trấn cùng Phượng Vũ Sơn Trang cách biệt 13 dặm, dọc theo con đường nhỏ, ba người cũng là đi bộ, không có ngựa khí. Thịnh hạ sắp tới, hai bên điền lý lúa dần dần thành tụ, con nít âm thanh liên tiếp, dạ phong rất là mát mẻ. Thạch Phong cùng Lang Tử Lâm đi sóng vai, dấu mấy tử rất tức thời, tay nâng nguyệt quang thạch, rơi ở phía sau mấy trượng xa. Thạch Phong cảm thấy trầm tư, Linh Ma Thiên Đỉnh trận bây giờ là song phương tranh đoạt tiêu điểm, theo nói lưu tập trấn khoảng cách Thạch Cổ Sơn chỉ có 1 bách lý, mà Ma Tượng Sơn xa ngoài thiên lý. Thái Cực môn có thể thay nhau công kích, mà Ma Khôi Tông cứu viện nhưng là ngoài tầm tay với, nhưng 2 năm trôi qua, tông môn từ đầu đến cuối không có trừ bỏ cứ điểm này, là vì cái gì đâu? chẳng lẽ Mạc lao quái tự mình đóng tại Lưu Tập Trấn? Lang Tử Lâm gặp Thạch Phong giữ im lặng, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Hơn nửa ngày, nàng mới nhẹ nhàng nói, Thạch đại ca, ngươi có phải hay không gặp chuyện phiền phức gì? Ta có thể giúp một tay sao? Thạch Phong cười khổ một tiếng, không có gì. Trước ngươi đã giúp ta rất nhiều, bằng không, ta còn ở tại Phủ Khâu Sơn đây. Đúng, ngươi giúp ta một tay, ta nên như thế nào cảm ơn ngươi? Thạch đại ca, ta đây chẳng qua là tiện tay mà thôi, tính là gì hỗ trợ? Huyền Quy Cốt bên trong, Long Nhị Tiếu đạo, nàng thật đúng là tiện tay mà thôi, khẽ vươn tay đem Huyền Quy Cốt ôm vào trong lòng. Thạch Phong suy nghĩ một chút, con người của ta không có gì sở trường, chỉ hiểu sơ lược khí. Tức là bây giờ không dành chờ tương lai có thời gian, ta giúp ngươi luyện tạo một chút pháp khí đi. Lang Tử Lâm khoát tay lia lịa, không cần tiễn đưa ta pháp khí, quá phá phí. Vậy ngươi muốn cái gì? Lang Tử Lâm cắn môi một cái kia, ta nghe nói các ngươi Thạch Cổ Sơn cây rừng trùng điệp xanh mướt phong dài có thật nhiều phong linh thảo, màu tím cánh hoa, hình như linh đăng, bởi vậy lại gọi tím linh hoa. Thạch đại ca, ngươi lần sau tới có thể hay không giúp ta trích? Cẩn thận. Thạch Phong đột nhiên hét lớn, tay trái kéo qua Lang Tử Lâm, chân phải bay lên, đem một cái tụ tiên đá văng ra. Cơ hồ cùng lúc đó, Long Tiềm Kiếm từ hắn tay áo bên trong bay ra, hóa thành một hàn quang. Một đại đồng châm nhỏ bay gần, lập tức bị kiếm khí xoắn thành mảnh vỡ. Những thứ này châm nhỏ số lượng nhiều, lại cơ hồ trong suốt, ở trong màn đêm mắt thường căn bản là không có cách phân biệt. Tuyệt hơn chính là, những thứ này châm nhỏ không biết dùng thủ pháp gì, càng là một tia âm thanh cũng không có. Lang Tử Lâm không có chút phát hiện nào, lại không biết Thạch Phong như thế nào phát hiện rồi. Ngay tại Thạch Phong đánh rơi phi châm lúc, hai bên kênh nước ruộng lúa bên trong chui ra bảy đầu như ưu linh cái bóng, thanh nhất sắc khăn đen che mặt. Người cầm đầu phất phất tay, đằng sau sáu người cấp tốc tới gần, đem Thạch Phong ba người bao bọc vây quanh. Lang Tử Lâm rút ra cựu sĩ thanh to roi, quát lớn, các ngươi là ai? Chương 856, phá vây phía sau giấu mấy tử cấp bách xuống lại, Lang tiểu tả, mau mau truyền tin. Phía trước có sáu cái trúc cơ tu sĩ, người cầm đầu càng là kim đan tu vi, phía bên mình chỉ là ba cái trúc cơ, như thế nào ngăn cản? Lang Tử Lâm cấp bách vội vươn tay thăm dò vào chữ bất úi, muốn lấy tín phủ, chợt nghe Thạch Phong gầm thét, đều cút ngay cho ta. Bên người hắn Lang Tử Lâm cùng Tang Kỷ Tử chẳng qua là cảm thấy Thạch Phong lớn tiếng một chút mà thôi, nhưng bảy vị người áo đen lại cảm giác một cổ khí lãng đâm đầu vào đập tới, màng nhĩ kịch chấn, thân hình lập tức vì đó trì trệ. Cứ như vậy một sát na, Thạch Phong đã lao đến, một quyền đánh ra, xông lên phía trước nhất người áo đen đầu vai trúng quyền, cả người bay lên, ngã vào cây lúa trong ruộng, phanh mà nước bùn bắn tung tóe. Bên trái một vị thân hình cao lớn người áo đen, cầm trong tay đại phủ, vốn là chỗ xung yếu hướng Lang Tử Lâm, gặp Thạch Phong một người thế mà vọt tới sáu người trong vòng đây, vui mừng, quay lại đại phủ, hướng Thạch Phong chém tới. Thạch Phong tay phải ngón giữa và ngón trỏ song song, nhẹ nhàng vung lên, Long Tiềm Kiếm lướt qua, giữ lấy đại phủ. Hai giống như binh khí va nhau, vô thanh vô tức, đại phủ đứt thành hai đoạn, người áo đen kia hoảng hốt, vội vàng lui về phía sau nhảy tới. Hai tên người áo đen bị đánh lui, vòng vây lập tức xuất hiện một đạo lỗ hổng. Thạch Phong vung vẩy tay áo, khác một thanh bảo kiếm bay ra, trong nháy mắt dài đến dài một trượng, bốn thước rộng. Đi. Thạch Phong nhảy lên phi kiếm, Lang Tử Lâm giấu mấy tử phản ứng cũng là cực nhanh, nghe vậy lập tức đuổi theo đi. Thạch Phong thúc dục pháp lực, bảo kiếm tật mà từ lỗ hổng thoát ra. Cầm đầu kim đan người áo đen giận tím mặt, trực tiếp một cái thuần di, nhào tới, tay áo thực chất hai thanh phi nhận, hóa thành hai đạo ô mang, một trái một phải giao nhau truy chém tới. Thạch Phong cũng không quay đầu lại, ngón tay gảy liên tục, lại có ba đem trường kiếm phi ra, cùng Long Tiềm Kiếm tụ hợp, trước sau tương liên, giống như một đạo trường cầu đồng, hắn khiến cho chính là bốn môn trong kiếm trận một chiều, quy y đại đạo nguyên hẹn dị trinh. Bất quá Thạch Phong dùng cũng không phải là yểm nhật kiếm, việt nữ kiếm, hắn ở đây ngư chàng cùng 500 năm, đã xem thái sơ kiếm ý đổ lĩnh ngộ được đệ thất trọng, hắn tại kiếm pháp, huy sái tự nhiên, chính là không có đối với ứng bảo kiếm, cũng có thể thi triển bốn môn kiếm trận. Thạch Phong một chiêu ngăn trở ô lưới đao, không đợi kiếm chiêu làm cho lão, lập tức tay phải phất một cái, một thanh trường kiếm tà tà dựng thẳng lên, bảo vệ chính mình phía sau lưng, mặt khác ba thanh phi kiếm, nhưng là phân biệt đâm về đuổi tới ba vị người áo đen. Cái kia kim đan thủ lĩnh xuất liên tục hai đao, đều bị Thạch Phong bảo kiếm ngăn. Hắn đao thứ ba còn chưa kịp phát ra, Thạch Phong khắc nhất khẩu phi kiếm đã gào thét mà tới, đâm về cổ họng, tốc độ như điện. Thủ lĩnh áo đen vội vàng dưới chân châm xuống, phi kiếm dán vào da đầu lướt qua, đem hắn người đổ mồ hôi lạnh. Mà sau lưng ai nha hai tiếng kêu thảm thiết, khác hai tên đại hán né tránh không kịp, một người cổ tay, một người đầu bay, đã bị trường kiếm gọt bên trong. Cũng may Thạch Phong một lòng phá vây, trường kiếm lướt qua, chỉ là vạch phá ra mà thôi. Nhưng cái này đã làm cho hai người trong lòng run sợ, chỉ sợ trên thân kiếm có độc, cũng biết móc ra giải độc đan nuốt vào. Người áo đen nhao nhao dừng bước, Thạch Phong phi kiếm đã phá không bay đi, trong nháy mắt biến vì một điểm đen, biến mất ở phía chân trời. Mười mấy dặm lộ trình, một hồi công phu đã đến. Mắt nhìn phía dưới đăng hỏa thông minh, hiện ra một mảng lớn liên miên trang viên, Thạch Phong đè xuống phi kiếm, ngừng tại trước trang tử mặt. Cửa ra vào lầu gỗ chạm gác lập tức ồn nói, người nào? Lang Tử Lâm lớn tiếng trở về nói, là ta. Mượn Nguyệt Quan Thạch, chạm gác thấy rõ người đến, đội vàng không người nói, gặp qua tiểu thư. Thạch Phong thu hồi phi kiếm, tốt, đám kia kẻ xấu không còn dám đuổi theo. Lang tiểu tạ, Tăng Kỷ Tử đạo hữu, các ngươi đi vào đi. Lang Tử Lâm đội vàng nói, bọn hắn người đông thế mạnh, Thạch đại ca ngươi cũng vào trang tránh một chút đi. Thạch Phong lắc đầu, ta có chút việc gấp, Lang cô nương, lần sau có rảnh trở lại thăm ngươi. Nói đi, hắn ôm quyền, quay người rời đi. Bọn hắn một cái kim đan cộng thêm 6 tên trúc cơ, liên thủ đều lưu không được Thạch đạo hữu. Thạch đạo hữu chân thực năng lực, chắc chắn không phải chúng ta mặt ngoài thấy, ngươi không cần lo lắng. Lang Tử Lâm nhìn qua Thạch Phong thân ảnh đi xa, nhịn không được khẽ thở dài. Thạch Phong thôi động phi kiếm, hướng về đông bắc phương hướng mà đi. Phong Câu khoảng cách Thạch Cổ Sơn có hơn 1000 dặm, ở giữa vượt qua nhiều cái phạm vi thế lực, trong đó càng có lệnh hơn nhân tộc nghe đến đã biến sắc Vượng Minh Sơn. Nhưng bây giờ Thạch Phong lòng nóng như lửa đốt, cũng không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Hắn đi được cũng không nhanh vừa tẩu biên gửi thư tín, lần này hắn không có liên hệ tông môn, mà là cho Lăng Tiêu các muội muội truyền âm. Thời gian không dài, ánh quang chớp động, Thạch Bích Ngọc thơ hồi âm. Thạch Phong vừa đi chính là hơn 50 năm, không cách nào liên hệ, nàng cũng lo lắng đến muốn mạng, mấy lần đi Thái Cực môn hỏi thăm. Thiết Kiếm Phong trả lời cũng là Thạch Phong ra ngoài không trở về. Về sau thật vất vả tìm được Tần Băng an ủi nàng, Thạch Phong bản mệnh thần bài không được gì, hẳn là vô sự, muốn nàng không cần suy nghĩ nhiều. Sau đó, Thái Cực môn cùng Ma Khôi tông chiến sự càng diễn ra càng mãng liệt, Thạch Bích Ngọc lại muốn liên lạc Tần Băng, đã là không thể. Thạch Bích Ngọc lời nói cùng dấu mấy từ không kém nhiều. Dưới mắt, Thạch Cổ Sơn bị Ma Khôi tông trùng điệp vây khốn, nguy như trồng trứng. Lang Tiêu các tiền bối thầm lén nghị luận, Thái Cực môn hủy diệt hẳn là tại ba trong vòng 5 năm. Thạch Phong cao mày, nhìn qua phương xa, đêm lạnh như nước, đen ngòm không nhìn thấy một tia sáng. Hắn trùng điệp thở dài, lại hỏi Thạch Bích Ngọc tình hình gần đây. Tiểu muội đổ cũng không tệ lắm, đã trúc cơ thành công, mà Kim Thanh Vân càng là tới rồi trúc cơ hậu kỳ. Tín phù không ngừng chớp động, Thạch Bích Ngọc không ngừng gửi thư tín, nàng nghe nói Thạch Phong đi xa trở về, vội vàng gọi ca ca không muốn trở về Thái Cực môn rồi, tốt nhất mai danh nhận tích trốn đi. Đến nỗi tương lai tẩu tử Tần Băng, nàng thần thông quảng đại, dù cho Thạch Cổ Sơn hủy diện, hẳn là cũng có thể trốn ra được. Thạch Phong thầm cười khổ, hắn 14 tuổi lên tới Thạch Cổ Sơn, mông sư phụ Lưu Văn Tử, sư bá Càn Sơ, trưởng tọa đạo xung bọn người dốc lòng dạy bảo, công phu nhập môn cũng là đại sư Minh Trường Thanh truyền thụ. Sau đó tại Thái Cực môn tu đồ, cùng Tần Băng càng đi càng gần. Như mỗi một loại này, làm sao có thể phản bội tông môn, sống tạm chạy trốn. Huống chi bây giờ vây khốn sư môn Ma Khôi tông từng giết mẹ đồ thôn, chính là chính mình nhớ mãi không quên đại cửu nhân, Thạch Phong ha có thể chí thân sự ngoại. Phi kiếm ở trong màn đêm vô thành vô tức đi xuyên, đột nhiên Thạch Phong thu hồi tín phủ, trầm thanh đạo, đạo hữu một mực đi theo tại hạ, y muốn cái gì là? Dưới chân hắn là một mảnh mênh mông lâm hải, trong đêm tối như một bãi to lớn mực nước động, trải tại vô biên vô tận mặt đất. Dương dâm ngoại trừ côn trùng kêu vang cùng một hai tiếng chim hót, càng không khác cấm thanh. Thạch Phong điểm ngón tay một cái, một đạo kinh lực hướng trái phía dưới đánh tới, còn không hiện thân. Một gốc đại thụ che trời đột nhiên thân cành lay động, luồn lên một cái hắc ảnh, toàn thân hắn bao khỏa ở trong quần áo đen, chỉ lộ ra một đôi mắt, hung tợn nhìn chằm chằm Thạch Phong, không nói lời nào. Nếu là ta nhớ không lầm, ngài chính là mới đánh lén Lang Tiểu Tả bảy tên người áo đen một trong đi, ngươi không đuổi theo giết Lang Tiểu Tả, đi theo ta cái gì? Giết ngươi. Người áo đen âm thanh khàn khàn. Thạch Phong mỉm cười, ta rất bội phục các hạ nghị lực, đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi còn toàn tâm toàn ý muốn giết ta. Ngươi nhận ra ta? Người áo đen mắt lộ ra kinh nghi. Đương nhiên, mặc dù ngươi cố ý nắm nuốt tiếng nói, nhưng ta vẫn nhận ra ngươi, âm sát đạo hữu. Người áo đen một trận trầm mặc, ngươi như thế nào nhận ra ta sao? Nàng giải khai khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt, mặt trứng ngỗng, mắt hạnh môi mỏng, chính là âm dương song sát một trong âm sát. Thạch Phong lần thứ nhất nhìn thấy nàng, vẫn là tại Thanh Đế Cốc, bởi vì tu luyện huyết tầm công, thải dương bổ âm sát sắc mặt trong trắng lộ hồng, tiểu tích nước át, lại thêm thân thể hơi phong, lúc đó từng thấy giác ma long đại chảy nước miếng. Chương 857, giận cổ chương 857, giận cổ huyền quy cốt bên trong. Bạch Hồ có phần có chút hiếu kỳ, người này ngụy trang phải rất tốt, ta đều không nhận ra nàng là nữ nhân, tiểu Thạch Đầu như thế nào nhận ra nàng là âm sát đâu. Long Nhị hì hì nở nụ cười, Thạch Lao Tam trời sinh một đôi độc nhãn, nữ nhân ngực, eo, mông chi kích thước, đó là đã gặp qua là không quên được. Trên đời này tuyệt không hai nữ nhân ngực mông eo kích thước sẽ giống nhau như lúc, cho nên đối phương ngụy trang phải cho dù tốt, cũng chạy không thoát Thạch Lao Tam mắt. Bạch Hồ tiếu đạo, thế nhưng là hơn 100 năm đi qua, nàng chẳng lẽ liền sẽ không béo lên hoặc biến gầy. Thạch Phong khẽ quát nói, Lao Dâm Long đừng nói bậy bắt đạo. Âm sát từng trong tục đuổi giết ta, cái kia sát ý trong mắt ta nhớ rất rõ ràng. Giữa không trung, Thạch Phong nhàn nhạt nói, âm sát đạo hữu, từ biệt mấy năm, phong thái vẫn như cũ. Âm sát dung mạo mặc dù vẫn như cũ xinh đẹp, nhưng khỏe mắt đã lên nếp nhăn, thái dương khẽ nhìn tơ trắng, cả người tiểu tụy không thiếu. Long Nhị liên liền lắc đầu, nữ nhân này khuôn mặt mặc dù xinh đẹp hơn, nhưng cả người lại già 20 tuổi, không lớn bằng trước kia. Việc này còn muốn quái Thạch Lao Tam, nữ không có người nam nhân, đó là dễ dàng. Người giết dương sát, lại buông tay bất kể, như thế nào có thể? Theo lão gia ta nói, người giết người ta rồi trợ phù, liền muốn làm nhân gia trợ phù, không bằng đem nàng thu vào huyền quy cốt tới. Chỉ cần ngươi chăm chỉ học tập chuyên cần một chút, ta bảo đảm nữ nhân này 1-2 tháng liền tiểu diễm như trước, hơn nữa đối với ngươi khăng khăng một mực, sẽ không bao giờ lại tìm ngươi báo thù. Đến nỗi tần sư mọi nơi đó, ngươi yên tâm, ba người chúng ta tuyệt đối thủ khẩu như bình. Hắn nước miếng băng tung tóe, thao thao bất tuyệt. Bạch Hồ tiếu đạo, khá lắm. Lão Dâm Long ngươi cái này một cái nháy mắt, liền cho tiểu Thạch Đầu nạt một cô tiểu thiếp, liền như thế nào lừa gạt chính thất đều giúp hắn nghĩ kỹ, thực sự là quản gia tốt. Âm sát hung tợn nhìn chằm chằm Thạch Phong, ngươi yên tâm, không có giết ngươi ngươi, ta sẽ không cam tâm chết. Ngươi còn nghĩ giết ta? Không sai. Giết phu mối thủ, không đội trời chung. Ngươi chính là đi đến Thiên Nhai Hải Giác, ta cũng muốn truy sát ngươi. Cho nên ngươi mới một người truy tung ta. Ngươi ta chính là tư đoán, ta muốn tự tay cắt đầu của ngươi, tế điện tiên phu, đương nhiên sẽ không phiền phức người khác. Nghĩ không ra tiếng xấu chiêu dương sát lại có vị tiên trinh không đội thế tử, hắn dưới xuôi bằng biết, cũng làm mỉm cười rồi. Thạch Phong thở dài, ngươi phần này chấp nhất ta rất là kính nể bất quá. Giờ này ngày này, ngươi cho rằng ngươi còn có thể giết được ta sao? Âm Sát lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi thần thông tiến nhanh cũng đã rất ghê gớm sao? Vậy ngươi cho rằng ngươi luyện chế ra những thứ này giận cổ cũng đã rất ghê gớm sao? Thạch Phong nói đi, ống tay áo phất một cái, một chùm bột phấn từ bên cạnh hắn bay lên, hướng Âm Sát lướt tới. Trong bóng đêm, những thứ này u ám bụi phấn căn bản là không có cách phát giác, mà như tu sĩ thần thức ám xem, liền có thể phát giác những thứ này cũng không phải là bụi, mà là từng cái nhỏ như lâu kim côn trùng. Âm Sát sắc mặt triệt để thay đổi, nàng đội vàng một cái là mình, tránh ra những côn trùng kia, đồng thời hai tay quanh tròn, một đạo phù văn cấm chế ngăn tại trước mặt. Bất quá nàng rất nhanh phát giác, những côn trùng kia không núp đích, đã toàn bộ bị Thạch Phong dùng pháp lực đánh chết. Cái này sao có thể? Nàng nhìn chằm chằm Thạch Phong, như gặp công việc quỷ. Nàng bồi dưỡng những thứ này cổ trùng hao phí hơn 50 năm, ở giữa tuyển dụng bá đạo nhất ăn xà bay giận, dùng bảy trùng cửu hoa làm mồi nhử. Ở giữa cách mỗi 3 năm, muốn để bay giận chém giết lẫn nhau nuốt chửng, lưu lại một nhóm lại tiến hành gây giống. Như thế đi qua mười mấy đời sàng lọc, mới đến cuối cùng nhóm này giận cổ. Âm Sát từng tự tay thí nghiệm, một cái giận cổ liền có thể độc chết phương viên một mẫu đất nhân súc, nếu là hàng trăm hàng ngàn giận cổ nhào tới, chính là tu sĩ kim đan cũng ngăn cản không nổi. Ngoài ra, giận cổ không chỉ có độc tính mãnh liệt, lại có thể ẩn nấp im lặng, dùng để đánh lén ám sát khiến người ta khó mà phòng bị. Âm Sát phía trước tại Hoàng Lăng bên ngoài trấn cùng khác 6 vị người áo đen cùng Thạch Phong giao thủ qua, cái kia một quyền bị Thạch Phong đón đầu đánh bay chính là nàng. Lại không biết, Thạch Phong làm việc xưa nay cẩn thận, lại biết rõ Âm Dương song sát nội tình, vợ chồng bọn họ hai người mặc dù xuất thân đoạn long cốc, nhưng không biết sao, bị Đồ Nhị trục xuất sư môn. Sau đó hai người bái tại Miêu Vương đại tế ti môn hạ, đại tế ti cốc chi phi tinh thông vũ thuật, thả cổ cùng huyết tà thuật, danh chấn Tây Nam. Thạch Phong tất nhiên hiểu được nàng kỹ năng ra miêu cường, làm sao không chuyện xảy ra trước tiên phòng bị. Phải biết những thứ này vu cổ chi thuật thần bí quỷ dị, thường thường giết người ở vô hình, nhân sĩ trung nguyên nghe đến đã biến sắc. Bởi vậy Thạch Phong lúc nói chuyện, đã lặng lẽ vận khởi đại kim vừa phục ma công, thôi động thân kim sắc cùng nhau. Có pháp tương hộ thần, những cái kia giận cổ bay đến phụ cận, lập tức bị Thạch Phong cảm ứng. Hắn không dám đưa tay hoặc lấy pháp khí đi đụng vào côn trùng, liền trực tiếp lấy 10 thành công lực phản chấn ra ngoài. Những cái kia giận cổ như thế nào xứng đáng một vị kim đan trung kỳ tu sĩ Phật môn thần công, ngay cả khởi động cũng không kịp, liền bị toàn bộ đánh chết. Thạch Phong tay phải bắn ra, một đầu hỏa xà bay trên không bay ra, đuổi kịp đám kia côn trùng, đem trùng thi đốt đi sạch sẽ. Đám côn trùng này truyền nọc độc vô tận, nếu là đi đến phía dưới lâm tử lý, còn không biết yếu hại chết bao nhiêu người, không bằng một mũi lửa đốt đi sạch sẽ. Hắn nhìn một chút ngây người như Phong Âm Sát đạo hữu, ngươi còn có hay không khác thần thông? Nếu là không có, vậy ta liền cáo tử. Âm Sát lần trước tục chung cùng Thạch Phong giao thủ một trận chiến, mặc dù nửa đường bị Hạ Liên Bích đánh gãy, nhưng nàng từ tưởng nhớ không phải Thạch Phong đối thủ, thế là trở lại Miêu Cương, cầu kiến đại tế ti. Cốc đại tế tư truyền nàng bồi dưỡng giận cổ chi thuật, Âm Sát bỏ ra 50 năm tinh lực tinh nghiên, vốn định trận chiến này giết Thạch Phong, báo đáp giết phu mối thủ. Ai ngờ song phương khác biệt càng là càng lúc càng lớn, tục chung lúc chính mình còn có thể đánh với Thạch Phong một trận. 7-80 năm sau, đối với Vương Nhất Chiêu không ra, liền đem chính mình đánh bại. Âm Sát cảm thấy bi phẫn, nghiến răng nghiến lợi, họ Thạch đấy, ngươi chờ, một ngày nào đó ta muốn tự tay chém xuống của ngươi đầu chó. Thạch Phong vốn đã thôi động phi kiếm đi ra, nghe vậy quay đầu nói, ngươi nói cái gì? Hắn ngữ khí băng lãnh, đột nhiên một cỗ linh uy từ cơ thể bắn ra, bàng bạc áp lực bao phủ lại Âm Sát. Tựa như Thái Sơn áp đỉnh, Âm Sát không vững vàng pháp khí, từ giữa không trung thẳng rơi xuống. Ngươi là tu sĩ kim đan? Nàng ngục trung lộ ra kinh nghi, tuyệt vọng. Thạch Phong cũng đi theo rơi trên mặt đất, lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm. Áp lực vẫn còn tiếp tục, Âm Sát liều mạng chống cự, xương cốt toàn thân rát rát vang rội. Nàng không cam tâm hướng cửu nhân khuất phục, nhưng lực đạo cách xa, cuối cùng, đông một tiếng, nàng hai đầu gối không thể chịu đựng tự lực, quỳ xuống bụi đất. Ngươi phục chưa? Không tin phục. Âm Sát tóc xóa, mục trung vẫn như cũ lộ hung quang, ngươi có gan liền giết ta, bằng không, ta còn sẽ tìm ngươi báo thù. Thạch Phong đưa tay điểm chỉ, ngươi hết lần này đến lần khác đánh lên ta, ta niệm tình ngươi vi phu báo thù, phần tình nghĩa này đáng quý, cái này mới tha cho ngươi khỏi chết. Thực ngôn tương cáo, ta bây giờ giết ngươi bất quá tiện tay mà thôi. Nói, hắn tự tay phất một cái, long tiềm kiếm bay ra, kiếm quang lóe lên mất. Một tảng đá lớn bên cạnh lập tức từ đó xé ra, hô một tiếng, nửa khúc trên hòn đá đột nhiên bay lên mấy chục trượng cao. Dung bảo kiếm cắt ra tảng đá tự nhiên không tính là gì việc khó, nhưng tảng đá kia dài rộng chừng ngũ trượng, mà trường kiếm bất quá ba thước, nhưng mà Thạch Phong hời hợt một kiếm lướt qua, kiếm khí đã xem rộng 5 trượng tảng đá một phân thành hai. Đáng sợ hơn là, kiếm khí phá vỡ nham thạch, dư chấn chi lực lại đem hơn ngàn cân cự thạch nâng lên cao hơn 30 trượng. Như thế hùng hồn pháp lực tu vi, Âm Sát tự nghĩ, khắp nói mình bây giờ chính là tấn giai kim đan, cũng tuyệt làm không được. Đối phương tuyệt đối không chỉ kim đan sơ kỳ, tối thiểu nhất là kim đan trung kỳ, mạnh mẽ như vậy pháp lực, thậm chí có thể là kim đan hậu kỳ. Chương 858, Ngư Dương Thành chương 858, Ngư Dương Thành ta cũng không phải gì đó nhân người thiện sĩ, niệm ngươi là nữ tử, cuối cùng tha cho ngươi một lần. Lần gặp mặt sau, nếu ngươi còn ra tay, ta nhất định tru sát không buông tha. Nói đi, Thạch Phong kình lực vừa thu lại. Âm Sát đang toàn lực ứng phó chống lại vẻ này Thái Sơn áp đỉnh chi lực, đột nhiên lực đạo tiêu thất, nàng thu thế không bằng, hô mà luồn lên hai trượng cao. Âm Sát vội vàng một cái xoay người, trở xuống mặt đất. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thạch Phong lấy ra phi kiếm, từng bước đi lên. Âm Sát khàn giọng kêu to, ngươi tự xưng là danh môn chính phái, xem thường ta đây loại tà ma yêu đạo sao? Ta không có dùng bán ân lấy lòng, ngụy quân tử. Ta nhổ vào. Có gan ngươi giết ta. Thạch Phong bay đầu lạnh lùng nói, ta vừa rồi đã nói, chỉ cần ngươi lại ra tay, ta nhất định giết không buông tha. Ngươi nhược nhất tâm muốn chết, bây giờ liền công kích ta một chiêu, ta nhất định thành toàn ngươi. Âm sát từ Thạch Phong ánh mắt nhìn ra, đối phương tuyệt không phải hư âm thanh quát nạn, trong lòng vừa hận vừa sợ, nghiến răng nghiến lợi mắng, Ngụy quân tử, ta nguyền rủa ngươi, tương lai đối ta vợ chồng như thế có tiếng xấu, chết không yên lành. Trong miệng nàng mắng hung, đến cùng không dám động thủ. Thạch Phong đương nhiên sẽ không nhàm chán đến cùng nàng mắng nhau, thúc giục phi kiếm, phá không bay đi. Mấy người Thạch Phong đi xa, Âm Sắt cũng nhịn không được nữa, quỳ rạp xuống đất, gào khóc. Trăm năm qua, nàng một mực sống ở trong cừu hận, báo thù rửa hận nếu như nàng sống tiếp trèo trống. Nhưng mà hết thể này bị triệt để đánh nát. Bao nhiêu năm nhẫn lại, khổ cực toàn bộ đều được bọt nước, trong đó còn có cốt đủ, nghĩ đến cốc đại tế tư cái kia ánh mắt tham lam, còn có cái kia song tay gầy nhom trưởng mơn trớn ra thịt của mình, Âm Sắt đột nhiên nhịn không được từng ngụm nôn ra một trận. Nghĩ không ra ngươi thế mà buông tha cái này ác bản đương. Huyền Quy Cốt bên trong, Long Nhị rất là kinh ngạc. Thạch Phong bùi ngùi thở dài, không có gì. Kỳ thực ta và nàng là cùng một loại người, chúng ta tu luyện mục đích đều không phải là trưởng sinh, mà là báo thủ. Đồng bệnh tương liên. Có thể đi. Kỳ thực Thạch Phong không biết, hắn sở dĩ buông tha Âm Sát, còn bởi vì hắn được Đạo Nguyên Đại Sư tâm ấn truyền thừa, lại tu tập Đại Kim vừa phục ma công, tâm tính chỗ sâu cái kia một tia Phật gia từ bi. Thạch Phong đứng trên phi trùng, hơi suy nghĩ một chút, cho Phượng Tê Đồng phát một đạo tín phủ. Hắn trận pháp tạo nghệ mặc dù không yếu, nhưng cùng Phượng Tê Đồng so sánh, vẫn là kém chi rất xa. Linh Ma Thiên Đỉnh trận chính là siêu cấp đại trận, chính mình phí sức suy xét, không bằng trực tiếp hỏi Phượng Tê Đồng. Rất nhanh, hắn thu vào Phượng Tê Đồng hồi âm. Năm 12 năm qua, Phượng Tê Đồng một mực tâm tâm niệm niệm, hôm nay đột nhiên biết được Thạch Phong bình an, vui vẻ phải đơn giản muốn nổ tung lên. Lúc trời sáng, Thạch Phong đã bay đến Trường Sơn trấn bầu trời, hướng về bắc là thuộc về Yến Quốc địa giới. Lúc này, Thạch Phong thu đến Phượng Tê Đồng đệ nhị phong truyền tin, Phượng Tê Đồng khi nhận được Thạch Phong đệ nhất phong truyền tin về sau, vội vàng đem bên tay tất cả liên quan với Linh Ma Thiên Đỉnh trận tư liệu sửa sang lại, nhất mạch phát cho Thạch Phong. Linh Ma Thiên Đỉnh trận cùng chia bảy đại khối, chủ trận ở giữa, khác tất cả vì phải toa trước, phải toa phải ngũ hầu, trái toa trái cùng trái toa phía sau lục bộ. Lấy thiên, địa, phong, vân, long, hổ, điểu làm tên, phương sinh tại đàng, tròn sinh tại kỳ. Phương cho nên cự hắn bước, tròn cho nên xuyết hắn xoáy. Thứ sáu bộ phận hoặc công hoặc cự, hoặc thực hoặc hư, biến hóa không chắc, lấy bảo vệ bên trong trận. Linh Ma Thiên Đỉnh trận hạch tâm chính là Thiên Ma Đỉnh cái này kiện pháp bảo, thử bảo nghe nói cao có 6 trượng, mười mấy người mới có thể ôm hết, to lớn vô cùng. Thạch Phong một đường nhìn xem ngọc giản, bất chi bất giác đã vượt qua Trường Sơn trấn, tiến vào Bách Thú môn địa giới. Thạch Phong không có dừng lại, hắn biến ảo khuôn mặt, thả ra kim đan trung kỳ tâm lực, tiếp tục hướng về bắc, tuần tự xuyên qua Bách Thú môn cùng Vạn Thú Sơn trang địa bàn. Hai nhà này phát giác một vị tu sĩ xa lạ từ chính mình địa giới bay qua, nhưng tu vi tại kim đan trung kỳ, cũng lười hỏi đến. Dù sao bực này tu vi người chắc chắn có lai lịch lớn, thuần là đi ngang qua, hà tất can thiệp. Thạch Phong nhìn xem Phượng Tê Đồng vẽ Thiên Ma đỉnh đồ hình, hắn ở đây ngư chàng cùng 500 năm, phá giải pháp bảo tất nhiên không thiếu, nhưng thiên hạ pháp bảo nhiều không kể xiết. Thạch Phong trầm tư hồi lâu, cho Ninh Tứ tiểu thư phát một đạo tín phủ. Bây giờ không có cách, chỉ có thể dày ra mặt khắp nơi cầu người rồi. Nửa canh giờ trôi qua, Ninh Tứ tiểu thư chưa có trở về tin. Lúc này, Thạch Phong tới rồi Ngư Dương quận, ở đây đã là Thái Cực môn cùng Ma Khôi tông giao giới. Vừa tiến vào Ma Khôi tông phạm vi thế lực, Thạch Phong lập tức biến hết sức cẩn thận. Cách thành trì còn có hơn 10 dặm, hắn liền hạ xuống phi kiếm, lập tức đem kim đan giấu vào thạch đan, hóa thành một vị phạm trần đại hán, đi theo chung quanh gồng gánh đẩy xe dân chúng, chậm rãi tiến vào cửa thành. Ngư Dương thành bởi vì chỗ giao giới, dĩ vãng cũng là hai phái cùng quản lý. Thạch Phong nhớ kỹ trong thành có chỗ truyền tống trận có thể trực tiếp truyền về sơn môn. Thần hy hơi lộ ra, trên đường cái dòng người rộn ràng, trong không khí hôn tạp bánh hấp mùi thơm cùng tiểu phiến giao hàng. Thạch Phong một đường đi qua tây ngai mũ hẻm, không nhanh không chậm, không có dừng lại. Hắn ngầm thở dài, trong ngõ hẻm giữa nhà kia hiệu cầm đồ không thấy, chỉ để lại một phiến đất hoang vu. Tông môn tại Ngư Dương cứ điểm đã bị san thành bình địa. Đi ra mũ hẻm, tín phù đống nhiên sáng lên. Thạch Phong tìm cái chỗ hẻo lánh, lấy ra xem xét, là Thẩm Trung Thạch truyền tin. Thạch sư, ngươi ở đâu? Thẩm Trung Thạch từ cổ đại sư sau khi qua đời, một mực lấy sư lễ tôn sừng Thạch Phong. Ngư Dương. Thạch Phong trở về hai chữ. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, Thẩm Trung Thạch truyền tin nói, Ngư Dương thành tây, 10 dặm sườn núi, có cái quán rượu nhỏ, rượu không chua, cũng không trộn nước, Thạch sư ngươi có thể đi nếm thử. Huyền Quy Cốt bên trong, Long Nhị tiểu đạo, có ý tứ gì? Ngươi cái tiện nghi này đồ đệ vừa vận tại Ngư Dương sao? Muốn mời ngươi người sư phụ này đi uống rượu. Thạch Phong cũng không biết Thẩm Trung Thạch trong hồ lô muốn làm cái gì, trả lời một câu, rất tốt. Suy nghĩ một chút, Thạch Phong phân phó, Tiểu Hắc, ta đi thành tây 10 dặm sườn núi, ngươi liền mang theo Huyền Quy Cốt bay hướng Thạch Cổ Sơn, từ trên cao quan sát, nhìn xem tình hình như thế nào. Nhớ kỹ, hết thảy nghe hồ sư an bài. Vì cái gì hết thảy muốn nghe lão hồ ly đấy, không nghe bản lao ra đây này? Long Nhị cực kỳ không tin phục, thì thầm nói. Thạch Phong không có để ý hắn, ở trong thành mua rất ngựa tốt. Dùng ngựa ra khỏi cửa thành, gặp bốn bề vắng lặng, Thạch Phong run tay một cái hắc điêu từ hắn tay áo bên trong bay ra, cấp tốc chui vào bờ tiêu, mà Thạch Phong tắc thì tiếp tục dục ngựa phía trước chạy. Mười dặm sườn núi ngay tại quan đạo một bên, bên cạnh là một cái dịch trạm, bởi vì nơi này có một loạt cây tùng lớn, cao vút như nắp, lui tới thương gia nhiều ở đây nghỉ chân, có người liền mở ra một quán rượu nhỏ. Quán rượu 10 phần đơn sơ, cỏ tranh dựng lều, bốn cái bàn, bán chút rượu, bánh hấp, ăn thịt chỉ có thịt dê. Làm bánh thịt nướng chính là trợ phu, bưng thức ăn rót rượu là thê tử, nàng trên lưng còn đeo cái hài nhi. Phô bên trong chỉ có một bàn khách nhân, chính là bên cạnh dịch trạm ba cái dịch tốt, đang gắt chân, uống rượu nói chuyện tiếng. Thạch Phong đem ngựa buộc lại, đi vào. quán rượu đương tử vội vàng tới chào, mời khách quan ngồi, phải dùng thứ gì? Thạch Phong ngồi xuống, tới 2 cân bánh hấp, 1 cân rượu. Dịch Tốt quanh năm cùng Mã giao tiếp, gặp Thạch Phong tọa kỵ cao lớn hùng tuấn, đều chật chật tán thưởng, thầm lén nghị luận đây là cái gì tên loại, sợ là có thể đáng 20-30 lượng bạc. Vị này thân hình cao lớn, vải thô đại áo cùng xử trí rất là hà sẽ có bực này ngựa tốt đâu. Thạch Phong mặc kệ không hỏi những người này, cũng không đáp lời, tự mình uống rượu. Rượu này mặc dù không chua, nhưng hương vị nhạt nhẽo, không tính là cái gì tốt rượu. Cửa hàng nhỏ trừ bọn họ 4 cái, cũng không khách nhân khác, trưởng quỹ vợ chồng nói lời ong tiếng be, thê tử không ngừng tờ giải, làm ăn không khá, sinh dưỡng phải lại nhiều, thời gian vượt qua càng nghèo. Mấy người kia Dịch Tốt hì hì mà cười, sinh được nhiều trách ai nha, còn không phải là các ngươi cặp vợ chồng. Trương Nhị ca, xem ra ngươi còn không phải quá cực khổ, bằng không ban đêm ngã đầu đi nằm ngủ, nào có tinh lực dạy vào ngươi bản đương. Các cát, rất đúng, rất đúng. Cái kia trượng phu mở đầu một mực vùi đầu làm việc, không để ý tới thê tử lại nhải, cuối cùng thực sự chịu không được, nhịn không được nói, ngươi chớ xem thường người, ta Trương Nhị chẳng lẽ cũng sẽ không phát tích sao? Trước mấy ngày có cái Vân Du 4 phương đạo nhân trả lại cho ta tính một quẻ, nói ta hôm nay sẽ phát một món tiền nhỏ đâu. Chương 859, Đông Linh Sơn chém giết chương 859, Đông Linh Sơn chém giết trưởng quỹ nương tử gắt một cái, người bán Trương Hồ Bính kiếm lời 1 văn tiền, đi nơi nào phát tài? Lao thiên gia phía dưới bạc cho người sao? Cái kia cái đạo sĩ lạc bên trong là tháp, cùng một ăn mày lại còn dơ mảnh vải phiên, nói cái gì rượu giải thiên cơ? Nếu là hắn hiểu được thiên cơ, trước tiên tính toán đi nơi nào có thể chiếm được cơm đi, nhân ra thả cái dám ngươi cũng tin. Qua hẹn gần nửa canh giờ, rượu lại thêm 2 cân, 3 cái kia Dịch Tốt sớm đã đi, trong tiểu phô chỉ còn dư Thạch Phong một người tự rót tự uống. Đồng nhiên, trên quan đạo tiếng vó ngựa vang dội, một ngựa lao vùn vụt tới. Khi đi tới cửa hàng nhỏ trước, tung người xuống ngựa. Kỵ sĩ trên ngựa là cái trung niên người, mặt vuông hai lớn, nhìn cách ăn mặc tựa hồ là người trưởng quỹ, hắn thở hổn hộc, đi đến Thạch Phong trước mặt, ôm quyền nói, là Thạch đại gia sao? Thạch Phong quan sát một chút đối phương, người này chỉ là trúc cơ tu vi, hắn gật gật đầu, là tiểu thẩm nhường người tới. Người kia vốn là có chút chần chờ, dù sao Thạch Phong nguyện như trần thế người bình thường, một điểm linh lực cũng không có, nhưng nghe đến tiểu thẩm 2 chữ, biết mình không có tìm lộ người, là Thẩm tiên sinh để cho ta tới tìm Thạch đại gia, có kiện đồ vật giao cho ngài. Hán tử trong ngực lấy ra một cái hộp gấm, cung cung kính kính đưa tới. Thạch Phong mở hộp ra, bên trong là khối ngọc giản. Thần thức đảo qua 2 lần, xác nhận không có vấn đề, Thạch Phong cầm lấy ngọc giản, cái này xem xét, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trong ngọc giản đống nhiên ghi lại Thiên Ma đỉnh pháp khí luyện hình đồ. Quý giá như thế chi vật, Thẩm Trung Thạch chắc chắn không thể nào có, chỉ có Ninh Tứ tiểu thư cầm ra được. Mà nàng xem như Ninh gia tử đệ, không tiện trực tiếp can thiệp Thái Cực môn Ma Khôi tông tranh đấu, thế là nhường Thẩm Trung Thạch đứng ra, đưa lên Thiên Ma đỉnh tài liệu cặn kẽ. Thạch Phong trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm kích, tứ tiểu tả đối với mình thực sự là ân trọng như núi nha. Trưởng quỹ kia thả xuống ngọc hạt, một lần nữa cưỡi lên ngựa, đội vã rời đi. Hắn tới lui như gió, trước sau liền 10 hơi công phu mà thôi. Thạch Phong đang cẩn thận đọc ngọc giản, đột nhiên tín phủ chớp động, là Bạch Hồ gửi tới. Tiểu Hắc mang theo Huyền Quy cốt, quan sát tiến địa. Khắc mắt giỏi nhất xem xa, thân ở trên không bàn trượng, cũng có thể thấy rõ mặt đất. Một đường thấy, quả nhiên, Thái Cực môn phương viên thiên dư lý phạm vi thế lực đã bị loại trừ thất thất bát bát, chỉ còn lại Thạch Cổ Sơn khu vực tại thủ vững. Thạch Cổ Sơn bởi vì mở ra hộ tông đại trận, Tiểu Hắc cùng Bạch Hổ đều không nhìn thấy gì. Ngược lại là tại Lưu Tập Trấn, chính xác phát giác ma khí trùng thiên, lấy trước kia Quách Già Trang làm trung tâm, bày ra một cái phương viên 30 dặm đại trận. Tiểu Hắc bọn hắn đi tới lúc, Lưu Tập Trấn đang xảy ra ác chiến, Thái Cực môn mấy chục tên tu sĩ phân biệt tại đông, tây, tây nam 3 phương hướng tấn công mạnh đại trận. Mà Ma Khôi Tông rõ ràng đối với Thái Cực môn tập kích nhìn lắm thành quen, tổ chức nhân thủ, co đầu rút cổ tại trong doanh trại, chỉ thủ không công. Tiểu Hắc sợ bị Ma Khôi Tông phát giác, vội vàng cao cao phi lên, trốn ở trong tầng mây nhìn trộm. Thái Cực môn tại trước tờ mờ sáng phát động tiến công, thường đông thời gian, Song Vương đã kịch chiến hơn 1 canh giờ, trong đó vùng Tây Nam đại trận nguy cấp nhất, đã là lung lay sắp đổ. Ma Khôi Tông thấy không ổn, trực tiếp từ đó quân điều đi hơn 10 người hảo thủ, trợ giúp trái toa hậu trận. Đây chính là Linh Ma Thiên đỉnh trận diệu dụng, khắp chung quanh 6 nơi đại trận như 6 gia hoa mai, trải qua chủ xoáy điều phối có thể nhanh chóng lẫn nhau trợ giúp. Tây Nam hướng Thái Cực môn tu sĩ chỉ lát nữa là phải đánh tan trái toa hậu trận, nhất thời tham công xâm nhập, lại bị tiếp viện Ma Khôi Tông bao bọc vây quanh. Cái này đoàn người Mã Nguyên bản rất chiếm thượng phong, nhưng tao ngộ Ma Khôi Tông mười mấy tên hảo thủ vây công về sau, tình thế lập tức bị chuyển. Thái Cực môn tu sĩ mắt thấy không địch lại, không thể làm gì khác hơn là chia ra phá vây, Ma Khôi Tông nhưng là theo đuổi không bỏ. Bởi vì Thạch Cổ Sơn tại Lưu Tập Trấn mặt phía bắc, tây nam hướng Thái Cực môn tu sĩ nếu muốn trốn về tông môn, còn phải vượt qua toàn bộ Linh Ma Thiên đỉnh trận. Bởi vậy, bọn hắn chỉ có thể phân tán hoặc hướng tây hoặc đi về phía nam chạy trốn. Trong đó có 2 tên tu sĩ, ngự kiếm như gió, hướng về tây nam phương hướng phi nhanh, đằng sau 3 cái Ma Khôi Tông tu sĩ theo đuổi không bỏ. Ngư Dương Thành Ma Khôi Tông phòng thủ đem nhận được tin tức, lập tức phái người đón đầu chặn đường. Thái Cực môn 2 người thấy tình thế không ổn, đội vàng lộn mà hướng tây. Tiểu Hắc xa xa đi theo, truyền tin Thạch Phong, hỏi thăm làm sao bây giờ. Thạch Phong tại Thạch Cổ Sơn tu luyện hơn 100 năm, đối với toàn bộ Yến Quốc địa lý có chút quen thuộc. Từ Tiểu Hắc miêu tả có biết, Thái Cực môn 2 người đi chỗ chính là Đông Linh núi, cách mình ước chừng hơn 100 dặm. Thời gian cấp bách, cưỡi ngựa chắc chắn không còn kịp rồi. Thạch Phong vừa thu lại tín phủ, cả người trong nháy mắt không thấy. Quán rượu vợ chồng 2 người vẫn lải nhải, quay đầu lại phát hiện khách nhân kia không thấy. Chỉ có cái kia thất đại bạch mã còn cái chốt trên tầng cây, nhàn nhã gầm thảo. Khách quan, người đi đâu? Uy, ngựa của ngươi, ngựa của ngươi. Thế nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới, trung quanh trống rỗng, quỷ ảnh cũng không một cái. Trưởng quỹ nương tử thấp giọng nói, khách nhân kia như thế nào đống nhiên chạy rồi, áo quần hắn cũ nát, chẳng lẽ là cái đạo phạm? Con ngựa này, xem ra giá trị không thiếu bạc, cái kia cái đạo sĩ tính được rất thật chuẩn, ngươi hôm nay quả nhiên muốn phát tài. Thạch Phong một đường nhanh như điện chớp, hướng Đông Linh núi tiến phát. Nửa đường tiểu Hắc đuổi tới, Thạch Phong vây tay một cái, đem tiểu Hắc thu vào huyền quỷ cốt. Tình huống như thế nào? Thạch Phong hỏi. Phía đông 30 dặm, Thái Cực môn hai tên nữ tử, một vị kim đan trung kỳ, một vị trúc cơ hậu kỳ. Ma Khôi tông hết thảy 6 người, hai vị kim đan, 4 vị trúc cơ. Nói chuyện là Bạch Hổ. Được. Thạch Phong đem bảo kiếm đè thấp, cơ hồ là kề sát đất phi hành. Một hồi, hắn đã tiến vào Đông Linh núi, tại Bạch Hổ dưới sự chỉ dẫn, rất mau tới đến một chỗ rừng rậm. Khu vực này cây cối đều cao có 2-30 trượng, chọc trời thế nhật, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, nhưng Lâm Tử Lý lại rất là u ám, nghiêng tai lắng nghe, ẩn ẩn có binh khí tiếng va chạm truyền đến. Thạch Phong nhìn bốn phía nhìn, phu cận chỉ có cây cối bùn đất, cũng không nham thạch có thể dung ẩn thân. Bởi vậy hắn cẩn thận từng ly từng tí, từng bước một chậm rãi tiến lên. Rất nhanh, Thạch Phong độn âm thanh đi tới rừng phía đông, lặng lẽ leo lên một cây đại thụ, ở trên cao nhìn xuống quan sát. Trên mặt đất, năm vị áo xám đại hán đang vây quanh hai tên nữ tử áo trắng kịch liệt chém giết. Ngoài ra, dưới một cây đại thụ còn ngồi dựa lấy một cái người áo xám, trước ngực hắn tràn đầy tiên huyết, đã là toi thoát. Nhìn qua chém giết đám người, Thạch Phong lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nguyên lai là các nàng. Ngươi biết? Long Nhị hỏi. Nói nhảm. Thái Cực môn nhân ta có thể không biết sao? Chẳng lẽ là ngươi tình nhân cũ? Không muốn nói bậy. Vị tiên là hồi nhạn phong phùng trường lão cùng đệ tử của nàng Nhậm San. Vị này phùng sư thúc cùng ta không có giao tình gì, tương phản nàng xem ta rất không vừa mắt. Phùng tiên tử kỳ thực cùng Thạch Phong cũng không thù hận, nhưng nàng là Hà Đông gì? Hà Đông là nàng tự tay nuôi lớn, tên là gì? Nhưng tình như mẹ con. Hà Đông vì yêu mộ Tần Băng, đối với Thạch Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì này trọng quan hệ, Phùng tiên tử đối với Thạch Phong tự nhiên không có gì hảo sắc mặt. Phía trước, có một lần Thạch Phong đi tới hồi nhạn phong tìm Tần Băng, bị Phùng tiên tử đụng vào, nàng trước mặt mọi người quát lớn, nói hồi nhạn phong chính là nữ tử nơi tu luyện, ngươi một kẻ nam tu, xông loạn cái gì? Lúc đó Lăng Vân Tần Băng ở một bên, bụng mặt cười trộm, huyên áo Thạch Phong đỏ bừng cả khuôn mặt, xuống đài không được. Mặc dù sau đó Tần Băng bồi không ít lời hữu ích, nhưng Thạch Phong hay là đối với Phùng tiên tử cực kỳ không vừa lòng, thầm nghĩ, cháu ngoại ngươi Hà Đồng cũng là nam tu nha, tại sao có thể tự do xuất nhập hồi nhạn phong? Sau đó, Thạch Phong mỗi lần đi hồi nhạn phong, đều phải hỏi trước Tần Băng, ngươi cái kia ghét sư thúc có hay không tại nhà? Long Nhị bĩu môi, nếu là cửu nhân, cái kia còn nhìn gì, phủi mông một cái rời đi. Ma Khôi tông nhân giết nàng, vừa vặn giúp ngươi xuất ngụ hắc khí. Nói vậy, phùng sư thúc cùng ta chỉ là khoe miệng vài câu, một chút tư toán thôi. Trước mặt đại nghĩa, chúng ta cũng là Thái Cực môn đệ tử, há có thể thấy chết không cứu. Cho dù về tư mà nói, ta muốn đổ diệt Ma Khôi tông, cũng muốn dựa vào tông môn chi lực, chúng ta sống lâu một cái, nhiều địch nhân chết một cái, sức mạnh mới có thể dần dần lui chuyển. Chương 860, dùng dao mổ châu cắt tiết gà. Chương 860, dùng dao mổ châu cắt tiết gà. Thạch Phong vừa nói chuyện, một bên ngưng thần quan chiến. Ma Khôi tông trong năm người có hai tên tu sĩ kim đan, một cao một thấp, trong đó người cao tu sĩ đứng bên ngoài khoảng cách chiến trường xa nhất, hắn người chỉ huy hai tên ô giáp võ sĩ, một cầm trường đao, một cầm đại phủ, đang tấn công mạnh Phùng tiên tử. Thạch Phong đối với Ma Khôi tông một mực đang âm thầm điều tra, tông môn cao tầng ngoại trừ Mạc lão quái vị này nguyên anh lão tổ bên ngoài có khác 13 vị tu sĩ kim đan. Những thứ này tu sĩ kim đan tướng mạo cùng thần thông Thạch Phong đều biết chi cái gì nhẫm, nhưng cái này người cao tu sĩ nhưng là không biết. Bất quá người này ngự sử khôi lỗi, rõ ràng là Ma Khôi tông thần thông. Hán tu vi tại Kim Đan sơ kỳ, chắc là gần nhất 50 năm bên trong vừa mới kết đan tu sĩ. Một vị khác người lùn đại hán, 50 tuổi có hơn, khuôn mặt trang nghiêm, sử chính là một cái tối om om đại kiếm. Người này tu vi tại Kim Đan trung kỳ, hán kiếm pháp nhìn như cũng không nhanh chóng, đông chỉ tây hoạch, nhưng thong dong ở giữa liền đem Phùng tiên tử chiêu thức tất cả đều hóa giải. Thạch Phong cảm thấy người này tựa hồ có chút hiền hòa, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao là ai. Chỉ nghe Phùng tiên tử giận mắng, quét quan kỳ, tiểu nhân vô sỉ. Ngươi tất nhiên phản bội Thái Cực môn, vì sao còn phải dùng ta Thái Cực môn kiếm pháp? Nàng vừa nói như thế, Thạch Phong lập tức nhớ tới, trước mặt đại hán trung niên chính là Lưu Tập Chấn Quách gia trang chủ Quách Quan Kỳ. Quách gia chính là Thái Cực môn quy thuộc 10 đại thế gia gia tộc thực lực hùng hậu, hắn tổ tiên xuất từ Nghiễn Đài lĩnh, bởi vậy Quách gia tử đệ cho tới bây giờ cũng là bái tại Nghiễn Đài lĩnh một chi. Quách gia am hiểu kiếm pháp, danh xưng lớn nhỏ kiếm lộ 18, trong đó lợi hại nhất chính là nặng hình ảnh kiếm pháp. Ma Khôi tông cao cái tu sĩ cấp đại thiếu, người thức thời vì tuấn kiệt. Các ngươi Thái Cực môn lập tức sẽ nhập vào chúng ta Ma Khôi tông rồi, còn phân cái gì lẫn nhau? Phùng tiên tử, ngươi thần thông cao minh, nhà ta lão tổ chính là ái tài người, chỉ cần ngươi thả xuống bảo kiếm, uống vào tiêu giao tán, chúng ta chính là người một nhà. Phùng tiên tử chửi ầm lên, đi ngươi con bà nó. Chúng ta Thái Cực môn chính là chết trận, cũng sẽ không đầu hàng. Quách Quan Kỳ không nói tiếng nào, nhưng hắn nghe được tiêu giao tán ba chữ lúc, giang phía sau cái ránh cơ bắp hơi hơi cắn một cái, bảo kiếm trong tay lại tăng thêm hai điểm lực đạo, hướng Phùng tiên tử công tới. Nặng hình ảnh chính là Nghiễn Đài lĩnh một chỗ tên núi, tương truyền có Thái Cực môn tiên tổ ở đây tu luyện, gặp thế núi bên nặng, hình ảnh lạc thiên bên ngoài, từ đó sáng chế cái này lộ kiếm pháp. Môn này kiếm pháp chiêu thức biến hóa rất là đơn giản, nhưng xem trọng lấy khí ngự kiếm, lấy bụng thắng xảo. Thạch Phong nhìn 7-8 chiêu, khen nói, tốt kiếm pháp. Bất quá người này công lực mặc dù sâu, nhưng tại kiếm thuật quá câu nệ, nếu không phải là bảo kiếm lợi hại, e rằng cũng không phải là Phùng tiên tử đối thủ. Phùng tiên tử cũng là kim đan trung kỳ, nhưng nàng là Hồi Nhạn Phong trưởng lão, tại tông môn sở học chắc chắn còn hơn thuộc hạ thế gia. Nàng tinh nghiên Hàn Lộ kiếm pháp mấy trăm năm, sớm đã xuất thần nhập hóa, bảo kiếm trong tay lại là đồng bộ Hàn Lộ bảo kiếm, một khi thúc dục mở, kiếm khí xương mang bốn phía bay động, lúc trước vị nào Ma Khôi tông trúc cơ tu sĩ nhất thời tham công, xông đến quá gần, gặp Phùng Tiên tử một kiếm, lập tức trọng thương ngã xuống đất. Ba tên tu sĩ kim đan đấu pháp, bóng người bay động, bốn phía cây cối bị kiếm khí gọt ở bên trong, nhao nhao đứt gãy, cảnh lá bay loạn. Bạch Hồ hỏi nói, vị nào Quách Trang chủ trong tay sử hắc kiếm là lai lịch gì? Thạch Phong mục quang co rụt lại, kiếm này tên gọi Trảm Lư, toàn thân đen như mực, lưỡi rộng sắc bén, thổi tóc tóc nước, đã đến pháp bảo cấp bậc. Kiếm này tại Thái Cực môn cũng cực kỳ nhiều tên, trước kia Quách gia tổ tiên lập công lớn, mới Mông tông môn ban thưởng kiếm này. Bây giờ cái này Vương Bắt Đạn cầm bảo kiếm, thế mà đối phó lên Thái Cực môn đến rồi. Nặng hình ảnh kiếm pháp thắng ở phong ngự, có phần là khắc chế Phùng Tiên tử loại này khoái kiếm. Quách Quan Kỳ sử xuất 9 phần 10 lực đạo, kiếm khí hóa thành áo len tơ dày, Phùng Tiên tử chỉ cảm thấy chúng quanh linh khí nắm chặt, giống như vũng bùn nàng cắn chặt răng, một bên du đấu, một bên nhìn một phía. Huyền nhất cái kia lão gia hỏa chính mình trốn ở trong sơn muôn mặt, lại thiên thiên phái các ngươi ra đi tìm cái chết, ngươi còn vì hắn bán mạng làm gì? Hắn đứng xa xa đấy, một bên chỉ huy khôi lỗi công kích, một bên không ngừng chiêu hàng Phùng Tiên tử. Phùng Tiên tử muốn ứng phó Quách Quan Kỳ toàn lực công kích, cộng thêm còn có hai cái khôi lỗi, đã không giành đáp lại. Nàng chịu tông môn phân công, lúc nửa đêm công kích linh ma thiên đỉnh trận, sau đó bị ma khôi tông truy sát, ngay cả chạy trốn số bất lý, pháp lực tinh lực đã hao phí thất thất bát bát. Phùng Tiên tử biết tiếp tục đấu nữa, sư đồ hai người đều phải chết ở chỗ này, lúc này hướng Nhậm San truyền âm hai câu, hai người song kiếm thu về, hướng về phía đông trùng sát. Người cao tu sĩ nhìn ra Phùng Tiên tử ý đồ, trong miệng hô lên, người chỉ huy hai tên khôi lỗi ngăn trở Phùng Tiên tử đừng lui. Phân đấu ở bên trong, Nhậm San bắp chân bị nạo một đao, nhất thời máu chảy ồ ạt. Nàng vốn dĩ là nỏ mạnh hết đà, sau khi bị thương càng là không kiên trì nổi, lưng tựa đại thụ, la lớn, sư phụ, ngươi đi mau, không cần của ta. Phùng Tiên tử mặt trầm như nước, nói thật, thần thông của nàng còn cao hơn Quách Quan Kỳ ra một kia, nếu là một lòng đào tẩu, Ma Khôi tông rất khó lưu nàng lại. Nhưng nàng cùng Nhậm San cũng là mấy trăm năm sư đồ, muốn nhận tâm mặc kệ nàng, trong lòng cũng băn khoăn. Nhậm San liều mạng che chắn, mắt thấy sư phụ khó xử, nàng cắn răng một cái, đột nhiên nhún người nhảy lên, lao thẳng tới cái kia người cao tu sĩ. Nàng biết người này là Ma Khôi tông một nhóm thủ lĩnh, ngăn chặn hắn phút chốc, sư phụ liền có thể đào tẩu. Đến nỗi nàng thoát ly sư phụ, nhào về phía một cái tu sĩ kim đan, cũng là làm tốt có đi không trở lại dự định. Phùng Tiên tử tim như bị dao cắt, hô to, "San Nhi, cần đoạt lấy đi giữ chặt Đồ Nhi, Quách Cẩn Trung chạm lư kiếm đã lăng không chặt tới, cắt đứt Phùng Tiên tử sư đồ hai người liên hệ." "Rất tốt." Người cao cười ha ha một tiếng, thân hình nhảy nhót, tay phải vòng qua Nhậm San trường kiếm, hướng nàng đầu vai vỗ tới. Ma Khôi tông mặc dù lấy khôi lỗi nổi tiếng, nhưng hắn tâm pháp thần thông cũng không phải số ít. Nhậm San ôm hẳn phải chết ý chí, căn bản muốn không né tránh người cao tu sĩ bàn tay, rất kiếm hướng đối phương trái tim đâm tới, càng là muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Chỉ là nàng tuy có lòng này, đối phương há có thể đáp ứng. Người cao tu sĩ linh xà trưởng pháp cũng là nhất tuyệt, cánh tay hắn uốn léo, như mị sợi giống như bố lượng, trưởng xuôi theo đánh trúng Nhậm San quỷ tay, Nhậm San chỉ cảm thấy cánh tay tê dận, trường kiếm không cầm nổi, len ken rơi xuống. Người cao tu sĩ cấp cấp đại thiếu, tay trái theo vào đập xuống, liền muốn đem Nhậm San bắt giữ. Đang lúc này, đỉnh đầu phong tiếng nổ lớn, một bóng người từ lá cây xuyên lên ra, hàn quang như luyện hùng, hướng người cao tu sĩ đỉnh đầu chém tới. Người cao tu sĩ giật nảy cả mình, người nào trốn dưới tầng cây, thế mà giấu giếm được ta thần thức. Hắn không kịp chế trụ Nhậm San, cấp bách mà lui về sau mấy bước, một cái thân hình cao lớn, đầu đội nón la hán tử đã từ dưới cây nhảy xuống, một kiếm chạm khoảng không. Người cao tu sĩ còn có hai tên đệ tử, vốn là cùng Quách Quan Kỳ cùng một chỗ vây công Phùng Tiên tử, mắt thấy sư phụ gặp nạn, đội vàng buông tha Phùng Tiên tử, hướng Thạch Phong đánh tới. Thạch Phong biết Đông Linh núi chính là Ma Khôi tông phạm vi thế lực, đối phương tùy thời có người tiếp viện, nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Hắn một kiếm bức lui người cao tu sĩ về sau, lập tức thiệt chán xuôi lôi, hét lớn một tiếng, bốn thanh bảo kiếm từ chữ vật túi đồng loạt bay ra. Cái kia hai tên trúc cơ tu sĩ chỉ cảm thấy mảng nhị bị chấn, phi kiếm như đêm tối kinh sợ điện, chợt lóe lên rồi biến mất. Trong đó một tên trúc cơ trung kỳ đệ tử trở tay không kịp, tiệm nhật kiếm lướt qua yết hầu, đầu người đã lăn dưới đất. Một tên khác trúc cơ hậu kỳ đệ tử phản ứng tương đối nhanh, trong lúc đội ba tay trung thiết câu dựng lên, xoạc hộ thủ câu đứt thành hai đoạn, dọa đến hắn cuốn quýt lui về phía sau nhảy ra. Chương 861, thế như trẻ che chương 861, thế như trẻ che Thạch Phong không để ý tới không hỏi bọn hắn, lan khỏi chỗ, đã bổ nhào vào Phùng Tiên tử bên này chiến đoàn, trong tay long tiềm kiếm bay ra, hóa thành mười mấy vệ sáng trắng. Quách Quan Kỳ phân không thanh hư thực, chạm lư kiếm nhất chuyển, một chiêu chân núi hoành ngật ngăn tại trước mặt. Thạch Phong một kiếm đâm ra, tay trái vung chéo, khác ba thanh phi kiếm theo sát phía sau gặp tới. Quách Quan Kỳ lui một bước, trầm thanh đạo, bốn môn kiếm trận. Là Thiết Kiếm Phong đạo hữu đến rồi sao? Thạch Phong không đáp, xoàn xoạt xoát, liên tiếp ba kiếm đâm ra. Mỗi một kiếm sử xuất một nửa, liền tật địa biến chiêu. Quách Quan Kỳ liền lùi lại ba bốn bước, vẻ mặt nghiêm túc, Thiết Kiếm Phong ba vị kim đan hắn đều biết, người này là ai, kiếm thuật lại quỷ dị như vậy. Phải biết, Thái Cực môn truyền thụ kỹ nghệ, yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt, một chiêu một thức, góc độ lực đạo cũng không thể thác động một chút, nhất là kiếm pháp, luyện khí đệ tử thậm chí cũng không chuẩn học kiếm, nhất thiết phải trúc cơ phía sau mới có tư cách. Bởi vậy, Thái Cực môn tu sĩ kiếm pháp căn cơ cực lao, cũng tối kỵ lô mãng sao động, như Thạch Phong như vậy, chiêu thức sử đến một nửa, thậm chí 1/3 liền trở nên thu, đúng là dị loại. Nhưng mà, Thạch Phong loại này biến chiêu hết lần này tới lần khác xảo diệu cực điểm, khoảng đánh trúng hắn chiêu thức được điểm, ép hắn không thể chống đỡ được, chỉ có thể lui lại né tránh. Phùng Tiên Tử trở về từ coi chết, lập tức tinh thần đại chấn. Quách Quan Kỳ bị Thạch Phong cuốn lấy, nàng bên này chỉ còn dư hai cái khôi lỗi cùng một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ mà thôi. Lúc này Hàn Lộ bảo kiếm phấn khởi, mấy chiêu về sau, một cái khôi lỗi bị kiếm khí đánh trúng, té ngã trên đất. Đây hết thể nói thì dài dòng, nhưng kỳ thật trước sau bất quá 10 thời gian mấy hơi mà thôi. Người cao tu sĩ giận tím mặt, vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, ai ngờ Thái Cực Môn thế mà tới một viện binh, sơ ý một chút, mình tam đệ tử lại chết oan chết uổng. Bất quá Thái Cực Môn cái vị kia nữ đệ tử bên trong chính mình một trường, cũng bị thương nặng không cách nào lại chiến, phía bên mình lấy 4-2, vẫn như cũ hơi chiếm thượng phong. Hắn hét lớn một tiếng, bàn tay đập vào bên hông chứa vật túi, trong túi một cỗ khói xanh phát ra, hóa thành 13 con quái điểu, hướng Thạch Phong đánh tới. Cái này 13 con bay diều hâu cũng là khôi lỗi, thần thông khác nhau, có chút miệng như thép đục, có chút chảo như sắc câu, có chút có thể phun kịch độc. Ngoài ra, những thứ này bay diều hâu đều có thể thuấn di thoáng hiện, bởi vì bề ngoài giống nhau như lúc, địch nhân khó mà phân biệt cụ thể con nào bay diều hâu ra sao thần thông, bởi vậy thường thường luôn cuống tay chân, mệt mỏi ứng phó. Đây là người cao tu sĩ bản lĩnh giữ nhà, sẽ không tùy tiện thi triển. Thạch Phong mấy kiếm bước lui Quách Quan Kỳ về sau, đột nhiên một cái lùi bước, long tiềm kiếm bay lên, đem một cái khắc cố khôi lỗi võ sĩ chặt té xuống đất. Lúc này, thập tam bay diều hâu đã bổ nhào vào, Thạch Phong điểm nhật, Khôn Duy, Việt Nữ, Diệt Hồn bốn thanh trường kiếm nắm chặt, sử xuất xoay tròn như ý kiếm quyết, bên cạnh tạo thành một đạo màn kiếm, 13 con bay diều hâu trên dưới tấn công, nhưng căn bản không đánh vào được. Bởi vì Thạch Phong triệt thoái phía sau, Quách Quan Kỳ có thể thở hổn hển mấy khẩu đại khí, hắn và Thạch Phong mới giao thủ mới 17-18 chiêu, nhưng lại bị bức phải liền lùi lại 17-18 bước, nhưng lại không có một chiêu có thể phản trước tiên, trong lòng không khỏi dâng lên một trận hàn ý. Quách Quan Kỳ chần chờ phút chốc, không dám đi gây Thạch Phong, huy kiếm tấn công về phía Phùng Tiên Tử. Lúc này, Ma Khôi Tông còn giữ lại tên kia trúc cơ hậu kỳ đệ tử gặp Thạch Phong bị sư phụ bay diều hâu vây khốn, một lần nữa tinh thần phân chấn, gia nhập vào chiến đoàn. Thạch Phong chống cự bay diều hâu 3-4 hiệp, thấy đối phương cũng không thủ đoạn bị bợm mới mẽ, lúc này thét dài một tiếng, rút ra Phệ Viêm bảo kiếm, mở mịt hỏa lực quán chú thân kiếm, liên tục bung ra. Xuy xuy, 6 âm thanh liền vang, đệ thất âm thanh nhưng là phốc thử một cái. Trước 6 âm thanh, mỗi một thanh âm vang lên động, chính là một cái bay diều hâu bị viêm bên trên kiếm khí chém thành hai nửa. Cuối cùng một cái phốc nhưng là tên kia trúc cơ tu sĩ bị chặt trúng cổ, tiên huyết của vốn, thi thể ngã quỵ. Trong nháy mắt, bay diều hâu cùng đệ tử đều bị đối phương chém giết. Người cao tu sĩ chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, hai tay của hắn bóp, phanh 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 còn giữ lại 7 con bay diều hâu nhao nhao tự bạo, tàn tiết như cường cùng kình nỏ bắn ra bốn phía. Mà tranh đến như thế một hơi chi khoảng không, người cao tu sĩ một cái thuấn gì, bay lên đại thụ. Sau một khắc, hắn liền muốn phá không bay đi, bỏ trốn mất dạng. Thạch Phong năm thanh trường kiếm đều hộ tại bên cạnh mình, mắt thấy không cách nào đuổi kịp. Đột nhiên hắn quét mắt phát giác, phía trước Nhậm San bị đánh rơi thanh trường kiếm kia đang rơi dưới tầng cây. Mà Nhậm San dựa vào đại thụ, toàn thân đau nhức, mặc dù người cao tu sĩ ngay tại trước mặt, lại không cách nào ngăn cản. Thạch Phong một cái tuấn di, nhào tới, người trên không trùng, bàn tay hư nhiếp, Nhậm San thanh phi kiếm kia vụt mà bật lên. Người cao tu sĩ a kêu to, mông đã trúng kiếm. Thạch Phong phi thân đuổi tới, người cao tu sĩ không lo được cái mông kịch liệt đau nhức, một cái suy lật, từ hai đạo chạc cây ở giữa chui qua. Hắn như buông tay cùng Thạch Phong một trận chiến, mặc dù chắc chắn không phải là đối thủ, nhưng thắng bại cũng muốn tại mấy sau 10 chiêu, bây giờ một mực chạy trốn, đã hoàn toàn mất hết chư pháp. Thạch Phong hét lớn một tiếng, năm thanh bảo kiếm như sét đánh chém ra, ba chiêu đi qua, một tiếng hét thảm, một đoạn nhánh cây liền với người cao tu sĩ cánh tay trái cùng nhau bị chém đứt. Thạch Phong lập tức thân hình theo bảo, thanh thứ 6 điểm nhật kiếm bay ra, người cao tu sĩ thân thể còn không có rơi xuống đất, liền bị vung vì hai khúc. Ngay tại Thạch Phong một kiếm chặt đứt người cao tu sĩ cánh tay trái lúc, Quách Quan Kỳ thần sắc đại biến, hắn sử xuất 12 thành công lực, liên tục bổ ba kiếm, đem Phùng Tiên Tử bước lui. Đi. Hắn kéo qua bên cạnh một cái trúc cơ đệ tử, phá không bay đi. Mấy người Thạch Phong đem người cao tu sĩ chém giết, lạnh lùng liếc dưới Quách Quan Kỳ mang theo đệ tử bỏ chạy thân ảnh, không có di chuyển. Phùng Tiên Tử hữu tâm đuổi theo, nhưng pháp lực không đủ, đuổi hai bước chỉ có thể dừng lại. Thạch Phong dưới chân đạp lên thật dày lá cây, chậm rãi hướng Phùng Tiên Tử sư đồ đi tới. Phùng Tiên Tử vội vàng ôm quyền thi lễ, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Nàng và đồ đệ Nhậm San đều có chút thất vọng, đột nhiên này toát ra mũ rộng đành đại hán động như quỷ mị, kiếm như lôi đỉnh, trước sau bất quá thời gian nuốt hết một nén hương, liền đánh chết một cái kim đan, hai tên trúc cơ, quả thực là không thể tưởng tượng. Lấy người này thủ đoạn, nếu là hướng nàng sư đồ hai người làm loạn, lấy Phùng Tiên Tử nọ mạnh hết đà cộng thêm một cái không cách nào nhúc nhích Nhậm San, đoán chừng 10 chiêu đều sống không qua. Thạch Phong đi tới, đột nhiên phản giơ tay lên, bảo kiếm bay ra. Ma Khôi Tông còn có vị tu sĩ, giống như Nhậm San, dựa vào đại thụ nghỉ ngơi. Chẳng qua cùng Nhậm San khác biệt, cái này người bên trong Phùng Tiên Tử một kiếm đã là thoi thoát, gần chết rồi. Thạch Phong một kiếm ném ra, đâm vào người kia tim, tu sĩ kia chân lưỡn một cái, liền như vậy triệt để không động đậy được nữa. Nhậm San thấy tê cả da đầu, nhưng nàng suy nghĩ căn bản trốn bất quá đối với Phương Nhất Kích, dãy rủa cũng là vô dụng. Phùng Tiên Tử nắm chặt Hàn Lộ bảo kiếm, ngài tất nhiên sẽ bốn môn kiếm trận, muốn tới cùng ta Thái Cực Môn có chút ngọn nguồn. Thạch Phong gỡ xuống mũ rộng đành, ôn quyền nói, đệ tử gặp qua Phùng sư thúc. Trung quanh cây cối đều bị tước đoạn, ánh mặt trời chiếu vào, Phùng Tiên Tử sững sờ, đã thấy rõ đối phương khuôn mặt, ngươi là Thiết Kiếm Phong đệ tử Thạch. Đệ tử họ Thạch, gia sư chính là Lưu Văn Tử. Phùng Tiên Tử trong mắt không che giấu chút nào lộ ra chán ghét chi tình, được rồi, không cần báo sư phụ ngươi danh hảo, ta biết ngươi gọi Thạch Phong. Nhậm San tại hồi Nhạn Phong cùng Tần Băng quan hệ coi như không tệ, cùng Thạch Phong cũng qua lại mấy lần, nghe vậy vui vẻ nói, là Thạch sư huynh ngươi đã trở về, quá tốt rồi. Mấy chục năm không thấy, Thạch sư huynh ngươi lại có thể đã kết đan rồi, vậy ta cần phải xưng hô ngươi Thạch sư thúc rồi. Nàng gặp Thạch Phong thế mà kết đan, rất là kinh ngạc, đương nhiên, nàng không cách nào phân biệt Thạch Phong cụ thể cảnh giới, nếu là biết đạo Thạch Phong đã là Kim Đan trung kỳ, cái kia e rằng lĩnh phát chấn kinh. Phùng Tiên Tử đi đến Nhậm San trước mặt, một trưởng vỗ tại nàng đầu vai, một cỗ pháp lực rót vào, trên người nàng tê dại lập tức tốt lên rất nhiều. Phùng Tiên Tử lạnh lùng nói, tốt, không muốn ôn chuyện rồi, đi thôi, đừng quên đây là địa phương nào. Nói nhiều dài dòng, không sợ Ma Khôi tông nhân tiếp tục giết tới sao? Nhậm San bị giáo huấn, không dám lại nói, vội vàng đứng ở sau lưng sư phụ. Chương 862, kế phản gián không phải như vậy dùng. Chương 862, kế phản gián không phải như vậy dùng. Thạch Phong cung cung kính kính hỏi nói, Phùng sư thúc, xin hỏi lần này đi ra công kích Linh Ma Thiên Định trận có người nào? Có phải hay không toàn bộ hồi Nhạn Phong đều xuất động? Phùng Tiên Tử ngữ khí càng lạnh hơn, đây là tông môn cơ mật, ta làm sao có thể nói cho ngươi? Nàng lúc nói chuyện đã tế ra phi chu, làm bộ muốn đi. Thạch Phong đội vàng đến gần mấy bước, thấp giọng nói, cái kia, xin hỏi Tần Băng Tần sư tạ phải chăng cùng sư thúc một đường tới? Không biết. Phùng Tiên Tử trong miệng cứng rắn nói phun ra ba chữ, người đã đạp vào phi chu, còn nhìn cái gì? Đi rồi. Mấy người khác nhấc bát đại tiểu tiện đưa ngươi nhà câu nói kế tiếp nhưng là hướng Nhậm San tê. Huyền Quy Cốt bên trong, Long Nhị giận tí mặt, nữ nhân này ăn hồ tiêu xào cất chó sao, làm sao nói vừa thối lại hướng. Thạch Phong đang tiếu đạo, theo nàng đi. Nhậm San túi đầu, đi theo sư phụ đằng sau. Đông nhiên, nàng túi đầu hướng Thạch Phong truyền âm, nhanh đi mải biên gốc, mải biên gốc. Phùng Tiên Tử liên thanh thúc giục, sư đổ hai người lên pháp chu, lập tức phá không bay đi. Thạch Phong nghe Nhậm San ngôn ngữ gấp rút, trong lòng căng thẳng, không nói hai lời, cũng đạp vào phi vũ kiếm, xuyên ra rừng rậm. Mải biên gốc hắn biết, tại Thạch Cổ Sơn Tây Nam 56 bách lý, tới gần làm trò chi thành. Nơi đây vốn là chỗ hoang gốc. Sau có yến quốc quý tộc tu cống rãnh, kênh ngào dẫn nước thủy quảng khái, hoang cốc liền thành ruộng tốt. Ngày mùa thu lên cao, sóng lúa theo gió, một mảnh kim hoàng. Cái kia quý nhân lại xây trang biên, lấy tên Mải Biên, mảnh sơn cốc này cũng bởi vậy đặt tên Mải Biên cốc. Thạch Phong trong lòng gấp gáp, đem phi kiếm tốc độ thúc dục đến cực hạn, xa xa một điểm đen, chính là Quách Quan Kỳ mang theo nhi tử đang liều mạng chạy trốn. Long Nhị nhất sắn tay áo, có muốn đuổi theo hay không đi lên, thuận tay làm thịt tên phản đồ này. Giết hắn làm gì? Thạch Lao Tam, ngươi đừng trang thánh nhân. Vừa rồi ngươi giết bốn người kia như giết gà, không tầm thường. Bốn người kia cũng là Ma Khôi tông mây cánh, giết một cái, Ma Khôi tông sức mạnh liền suy yếu một phần, nhất là tu sĩ kim đan, Ma Khôi tông cũng không có nhiều. Long Nhị phản hỏi nói, chẳng lẽ họ Quách không phải Ma Khôi tông người sao? Hắn vẫn kim đan trung kỳ tu sĩ đâu, giết hắn há không càng vượt qua khoảnh khắc người cao tu sĩ. Ngươi cũng đừng nói ngươi không giết được hắn, nếu là tăng thêm ta, lão hồ ly cùng xòa điệu, cái kia họ Quách có thể ngăn cản 10 chiêu sao? Thạch Phong nhàn nhạt nói, nếu là chúng ta cùng nhau xử lý, hắn hy vọng chạy thoát chính xác rất xa vời. Nói như vậy, ngươi là cố ý không giết hắn? Ừm. Long Nhị không hiểu. Vì cái gì? Lưu Tập Chấn Quách gia, Sông Đầu Triệu gia, Bác Hồ Hoàng gia 10 đại thế gia, đuổi theo Thái Cực Môn chừng 3-4 ngàn năm, công pháp của bọn hắn thần thông cũng là xuất từ Thái Cực Môn, rất nhiều tộc nhân bây giờ còn là Thái Cực Môn đệ tử. Bọn họ và Thái Cực Môn quan hệ rắc rối khó gỡ, mà ngã hướng Ma Khôi Tông chỉ là gần nhất 20 năm sự tình thôi. Long Nhị liếc miệng rộng, rất là khinh thường, ngươi nói những thứ này có ích lợi gì? Mấy ngàn năm giao tình lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào cái này họ Quách còn có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, cải tà quy chính hay sao? Dĩ nhiên không phải. Nhưng Quách gia rõ ràng cũng không phải là thật tâm đầu hàng Ma Khôi tông, chỉ là lực không hề bắt mà thôi. Kỳ thực không chỉ một Quách gia, Ma Khôi tông cái này 20-30 năm, thừa dịp lao tổ vẫn lạc, trắng trợn chiếm đoạt trước kia Thái Cực môn quy thuộc môn phái. Nhưng mà Ma Khôi tông đối với mấy cái này tân hàng người đồng thời không tín nhiệm, có thể lại không thể giết chết, vậy làm sao bây giờ? Các ngươi vừa rồi cũng nghe Ma Khôi tông tu sĩ kia nói, đầu hàng người muốn hết ăn vào tiêu giao tán. Hồ sư, cái này tiêu giao tán có phải hay không độc dược? Ừ. Bạch Hồ khẽ gật đầu, là kịch độc, nó có thể một mực tiềm phục tại tu sĩ trong máu, một khi phát tác, chúng độc người sẽ xuất hiện ảo giác, khoa tay múa chân, tên cổ tiêu giao tán. Thạch Phong lạnh tiếu đạo, không có người biết, vì biểu trung tâm, cam tâm tình nguyện ăn vào độc dược đi. Ngoài ra, ngươi xem vừa mới đó người cao tu sĩ, rõ ràng tu vi kém Quách Quan Kỳ một mảng lớn, nhưng lại bên mặt hất hàm sai khiến, đối với Quách Trang chủ đến kêu đi hét, xem cùng tôi tớ. Kỳ thực thu phục những thế gia này cũng không cái khác diệu pháp, chỉ có thể dựa vào thời gian, trải qua hơn trăm năm, cũng liền dần dần hòa làm một thể. Mạc Lao Quái tự nhiên biết được đạo lý này, nhưng bây giờ đại chiến không nghỉ, hắn không cách nào mã thả Nam Sơn, đao thương nhập kho, chỉ có thể lấy độc dược khống chế những thế lực này, buộc bọn họ đi sông pha chiến đấu. Hừ, lại là đâm độc dược, lại là xung phong, Quách Quan Kỳ những thế gia này thủ lĩnh há có thể không có lời oán giận? Long Nhị đánh một cái cắc cắc, có lời oán giận thì sao? Bọn hắn mạng nhỏ bóp trong tay Mạc Lao Quái, chẳng lẽ còn có thể phản kháng hay sao? Ngươi không giết bọn hắn cũng sẽ không cảm ơn, quay đầu sẽ còn tiếp tục công đánh Thái Cực Môn. Thạch Phong lạnh lùng nói, ta không nói không giết Quách Quan Kỳ. Chỉ là tốt nhất không phải ta động thủ, mượn đao giết người. Không sai. Thử nghĩ, Quách Quan Kỳ cùng cháu hắn chạy trở về rồi, không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng Ma Khôi tông bốn người khác lại toàn bộ đều chết trận, Mạc Lao Quái sẽ như thế nào muốn? Long Nhị sờ cái hốc một cái, Thạch Lao Tam, ngươi chiêu này kế ly gián dùng không tệ, nhưng hơi nghi ngờ không được hoàn mỹ. Long lão gia xin chỉ giáo. ngươi tất nhiên muốn tìm Phát Ma Khôi Tông cùng Quách Gia Trang mâu thuẫn, hà không siết làm đủ đâu. Tỷ như, ngươi có thể cố ý giữ lại một cái Ma Khôi Tông đệ tử không giết, tiếp đó lặng lẽ nói với Quách Quan Kỳ một ít lời, như là cảm ơn trang chủ đem bọn hắn dẫn tới. Những lời này không cẩn thận bị tên đệ tử kia nghe lén được, trở về cùng Mạc lão quái nói chuyện, cái kia Quách Quan Kỳ chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Thạch Phong khẽ lắc đầu, không, Long lão gia, kế phản gián không phải như vậy dùng. Long Nhị không phục nói, a, ta kế sách này có sơ hở gì sao? Ngươi sơ hở chính là đánh giá thấp Mạc lão quái, người này là một đời tiêu hùng, ngang dọc kiến địa mấy trăm năm, cũng không phải đồ đần. Tu sĩ không giống như người bình thường có thể dựa vào giả chết lừa gạt sống tạm bợ, ta tất nhiên có thể nhẹ nhõm giết chết người cao tu sĩ kim đan, tại sao lại lọt một cái trúc cơ tu sĩ? Cái này trình diễn được rồi, hàng quá hóa dở. Mạc lão quái ngược lại sẽ đoán được chúng ta là tại mượn đao giết người, mà ta đem Ma Khôi tông nhân giết hết, đơn độc còn lại Quách Gia người, như vậy xảy ra chuyện gì, chỉ có thể là Quách Quan Kỳ một người nói. Mạc lão quái nghe xong, có lẽ sẽ hoài nghi chúng ta mượn đao giết người, nhưng là hội hợp lý hoài nghi Quách Gia cùng chúng ta đạt tới hợp tác, mới bị tha tính mệnh. Làm như vậy lớn nhất diệu dụng chính là ở không có chứng cứ, chỉ tốt ở bề ngoài. Mạc lão quái bảo thủ, tự phụ tắc thì đang nghi. Chỉ cần hoài nghi nghi kỵ ở trong lòng mọc dễ, hắn liền không khả năng trọng dụng những cái kia đầu hàng thế gia, bất hòa sinh biến bất quá sớm muộn sự tình. Long Nhị trợn mắt hốt mồm, Hứa Cửu mới lẩm bẩm nói, âm hiểm, quá âm hiểm. Ngươi không sợ ngươi cùng Tần sư muội về sau sinh con trai không có lỗi sao? Thạch Phong một bên nói chuyện với Long Nhị, một bên thôi động phi kiếm, hướng về đông nam phi nhanh. Quách Quan Kỳ mở đầu cho là Thạch Phong là tới đuổi theo hắn đấy, vội vàng thay đổi pháp chu mãnh liệt vọt chờ nhìn thấy Thạch Phong cùng mình không phải là một cái phương hướng, mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn trong lòng thầm đủ, người này là ai? Minh lộ ra không phải đạo sung, Triệu Hắc Hổ, Thiết Kiếm Phong lúc nào ra một vị như vậy cao thủ? Chẳng lẽ là Lưu Vân Tử? Không đúng, Lưu Vân Tử kích thước lại thấp, hơn nữa, Lưu Vân Tử cũng chưa chắc có như thế cao minh kiếm thuật. Chương 863, làm cho chi đầu tường lôi ra tử đệ chương 863, làm cho chi đầu tường lôi ra tử đệ ngày đã xem buổi trưa, mặt trời chói chang trên không. Thạch Phong liền nghiêm mặt, Nhậm San ngữ khí hoảng loạn, chắc chắn đại sự không ổn. Phùng Tiên Tử im lặng không đề cập tới hồi Nhạn Phong còn người nào ra rồi, cái kia cực có thể chính là Tần Băng. Mà Thạch Phong tại Đông Linh núi xuất thủ cứu Phùng Tiên Tử sư đồ, đánh lui Quách Quan Kỳ, trước sau lại làm trễ mãi không thiếu thời gian. Đáng giận, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Thạch Phong đem Phi Vũ kiếm thúc dục đến cực hạn, vẫn ngại chậm, cuối cùng dứt khoát trốn vào Huyền Quy Cốt, nhường Tiểu Hắc ngậm Huyền Quy Cốt. Tiểu Hắc lăn khỏi chỗ, hiện ra nguyên hình, hóa hình cảnh giới hắn, hai cánh bày ra, chừng dài 10 trượng. Long Nhị lớn tiếng hô nói, xoa điểu, thêm chút sức, đây là đi cứu tẩu tử ngươi, nếu là đi trễ, Thạch Lao Tam liền không có. Bạch Hồ tăng háng một cái, ngắt lời hắn, Lao Dâm Long, ngươi nói ít đi một câu sẽ chết sao? Nói ít đi một câu, đó là đương nhiên sẽ không. Tiểu Hắc hai cánh thông gió, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, lướt nhanh như gió, nửa canh giờ không đến, đã vượt ngang 7 mét lý, đi tới làm trò chi bên ngoài thành. Mài Viên Cốc ở vào thành Bắc Nhị 10 dặm, dãy núi vây quanh, loan sông từ bắc xuống nam xuyên qua. Làm trò chi thành tại Yến Địa chi nam, nó cũng không phải là Ma Khôi tông địa bàn, mà là thuộc về chính đạo Ngũ tông một trong Lôi Gia Bảo. Bởi vì làm trò chi thành ở vào Lôi Gia Bảo, Lang Tiêu Các, Ma Khôi tông ba phái chỗ giao giới, vị trí địa lý 10 phần trọng yếu, bởi vậy Lôi Gia Bảo phái nhị đương gia Lôi Khiếu không tự mình ở đây trấn thủ. Lôi Khiếu không 50 tuổi có hơn, dáng người khôi ngô, cổ đồng màu da, kim đan hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn. Hắn giờ phút này đang đứng tại làm cho chi trên tường thành, nhìn chăm chú mặt phía bắc, không nói lời nào, hắn đứng phía sau hơn 10 người Lôi Gia tử đệ. Một lát sau, giữa không trung nhất diệp pháp chu cấp tốc bay tới, tới rồi trên đầu thành khoảng không, pháp chu lên đệ tử không người thi lễ, khởi bẩm thành chủ, mại viên chiến sự vẫn còn tiếp tục. Thắng bại như thế nào? Cái kia vị đệ tử có chút lúng túng, cái này đệ tử không biết, ta vừa mới tới gần, Ma Khôi tông nhân liền ngăn cản đệ tử. Trên tường thành một vị thanh niên áo trắng đạp vào hai bước, phụ thân, Ma Khôi tông tại làm cho chi bên ngoài thành giết người phóng hỏa, còn không cho phép chúng ta hỏi đến, thực sự là lẽ nào lại như vậy? Hắn coi nơi này là ma tượng sân sao, đây chính là Lôi Gia Bảo. Lôi Khiếu không muốn nói, ngươi biết cái gì? Ngậm miệng. Thanh niên áo trắng kia bị giáo huấn một cái câu, chỉ có thể ngoan ngoãn lui ra. Lão Ngũ, ngươi thấy thế nào? Lôi Khiếu không quay đầu hỏi bên cạnh một vị tăng thể diện hơi phải đích trung niên nhân. Cái kia tên trung niên mặt dài cũng là tu sĩ kim đan, hắn không có trực tiếp trả lời Lôi Khiếu không ngược lại nhẹ giọng hỏi, đại ca nói thế nào? Vẫn là ý tứ kia. Tất nhiên đại ca đã có quyết đoán, vậy chúng ta còn có thể như thế nào? Lôi Khiếu không bóp bóp nắm tay, đạo lý ta hiểu, chỉ là giống như tướng ăn, thực sự khó coi. Hừ, ta ngược lại tình nguyện giống như Lăng Tiêu Cát, gì đều không cần, tránh khỏi xem người ta sắc mặt làm việc. Tên trung niên mặt dài cười cười, thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, đẹp mắt khó coi không sao, ăn đến trong bụng liền tốt. Lôi Khiếu không sụ mặt, nhưng ta Lôi Khiếu không về sau liền sẽ bị người nạo bắn rồi, chính như Kiếm Nhi mới lời nói Mại Viên cũng không phải Ma Khôi tông địa bàn, nhân ra chạy đến nơi đây giết người phóng hỏa, chẳng phải là cưỡi tại ta Lôi Khiếu không trên đầu đi, ta còn làm không nhìn thấy. Nhị ca, ngươi tính khí thẳng, nuốt không trôi một hơi này, ta hiểu rồi. Cái kia tên trung niên mặt dài lắc đầu, đến nơi Kiếm Nhi bọn hắn, ha ha, bọn hắn kích động, cố nhiên là không quen nhìn Ma Khôi tông càng rỡ, nhưng nguyên nhân trọng yếu hơn là, Mạc Nhân Kiệt đuổi giết chính là Thái Cực môn đệ tử Tần Băng. Tần tiên tử danh xưng yến địa đệ nhất mỹ nữ, làm người lương thiện, yến quốc thanh niên tài tuấn đều tâm ngưỡng mộ chi. Ha ha, chính vì vậy, nghe văn Tần tiên tử bị đuổi giết, bọn hắn khó tránh khỏi lên lòng nghi nghĩa. Lôi Khiếu không lạnh lùng nói, tần cô nương có đẹp hay không mạo ta bất kể, ta chỉ biết là Mại Viên là ta lôi ra địa bàn. Cái này hai bách lý trong địa giới đã bao hàm ba cái linh mạch, hai cái đại quật mỏ, nhất là Dương gia phụ một linh quáng, chính là chúng ta lôi ra khan hiếm chi vật. Lôi Khiếu không lạnh rên một tiếng, Ma Khôi Tông đánh lâu không xong, thế thành thế cưỡi quặng, Mạc Lao Quái mới không thể không nhịn đau làm ra nhượng bộ, phía trước bọn hắn cũng không có hảo phóng như vậy. Bất quá cho dù hắn đem trung quanh đều nhường lại, liền quang thạch cổ sơn, Ma Khôi Tông cũng là thu lợi rất nhiều nhất một nhà. Tên trung niên mặt dài chứa tiếu đạo, đó là đương nhiên, dù sao Ma Khôi Tông ở phía trước bán mạng chém giết, được lợi nhiều một chút cũng hợp tình hợp lý. Đến nơi chúng ta, tất nhiên được chỗ tốt, cũng chỉ đành một mắt nhắm một mắt mở, giả bộ hồ đồ là được. Lôi Khiếu không thở dài, hướng tham tử kia phất phất tay, được rồi, đi xuống đi. Lôi Tử Kiếm gặp phụ thân còn không có xua đuổi Ma Khôi Tông, nhịn không được thấp giọng nói, phụ thân, nếu là cảm giác cho chúng ta lôi ra xuất thủ không tiện, sao không tốn chút linh thạch thỉnh Hùng Vương tiền bối đứng ra? Hùng Vương chính là làm cho chi bên ngoài thành cương vị đầu sơn hóa hình yêu tu, cùng Lôi Khiếu không rất có giao tình. Lôi Khiếu không nói chuyện, cái kia tên trung niên mặt dài tiếu đạo, Tử Kiếm hiển chất đối với tần tiên tử còn như vậy để bụng nha, ngươi đã quên, 30 năm trước, phụ thân ngươi sai người cầu hôn, hồi Nhạn Phong cũng không có đáp ứng nha. Lôi Tử Kiếm ra mặt hơi hơi nhếch hồng, ngũ thúc, tần cô nương không có đáp ứng ta là một chuyện khác, nhưng nàng một kẻ nhược nữ tử, gặp rủi ro ở đây, chẳng lẽ chúng ta khoanh tay đứng nhìn sao? Chúng ta lôi ra cũng là Yến Quốc chính đạo Ngũ Tông cùng Thái Cực môn nhiều năm giao hảo, há có thể tùy ý ma tu cản rỡ, sát hại ta tu sĩ chính đạo. Lôi Khiếu không lạnh lùng nói, ngươi yên tâm, tần cô nương sẽ không chết. Ngươi đừng quên truy sát tần cô nương ấy, chính là Ma Khôi Tông thiếu chủ Mạc Nhân Kiện. Hắn là đồ háo sắc, sẽ không đem tiểu Tích Tích mỹ nhân giết chết. Lôi Tử Kiếm tâm đạo, vậy thì biết bắt hơn, tần cô nương rơi vào Mạc Nhân Kiện cái này vương bắt đạn trong tay, e rằng sống không bằng chết. Lôi Khiếu không nhìn nhi tử một cái, uống nói, thứ không có tiền đồ. Một gương mặt đẹp, liền đem ngươi mê không biết đông nam tây bắc. Lôi Tử Kiếm miệng ngập ngừng, nói không ra lời. Lôi Khiếu không nhìn lướt qua sau lưng đám kia lôi ra tử đệ, lớn tiếng nói, ta và các ngươi ngũ thúc không thể ra tay, bằng không dễ dàng gây nên tông môn chi tranh, các ngươi ai ngờ anh hùng cứu mỹ nhân, liền tự mình đi. Nhưng mà, đã nói trước, các ngươi không thể đánh lấy ta lôi ra danh hảo cùng nhau xử lý, muốn đi liền từng cái đi, che mặt, đừng có dùng ta lôi ra thần thông. Một tất cả con em vốn đang ma quyền sát trưởng, sau khi nghe mặt, nhất thời không chắc chắn khí. Trong bọn hắn, chỉ có Lôi Tử Kiếm miễn cưỡng kết đan, những người khác bất quá trúc cơ đệ tử thôi. Mà Mạc Nhân Kiệt 60 năm trước liền kết đan thành công, hơn nữa hắn lấy được một kiện tài liệu cực kỳ hiếm thấy, bởi vậy kết thành bản mệnh khối lỗi. Cái gọi là bản mệnh khối lỗi chính là dung nhập tu sĩ tinh huyết thần hồn, tương đương với tu sĩ dành thời gian cho việc khác. Dành thời gian cho việc khác chi thuật vốn là cần đến nguyên anh cảnh giới mới có thể tu luyện, mà tu luyện khối lỗi thuật tu sĩ lại có thể thông qua bí thuật tại kim đan kỳ đi trước đạt tới. Bản mệnh khối lỗi cùng tu sĩ tâm ý tương thông, đấu pháp lúc tương đương với hai cái đánh một cái. Ngoài ra, Mạc Nhân Kiệt còn có Mạc Lao Quái ban thưởng chân long khối lỗi, vậy thì không phải là 2 đánh 1, mà là 3 đánh 1. Bởi vậy Mạc Nhân Kiệt kết đan phía sau được cái tên hiệu, ba mệnh ma thiếu ngụ ý khen hắn lực lượng một người khá 3 cái kim đan. Những năm này, Ma Khôi Tông cùng Thái Cực môn đại chiến, Mạc Nhân Kiệt xung kích ở phía trước, giết không ít Thái Cực môn tu sĩ, danh chấn yến địa. Mạc Lao Quái đối với cái này truyền nhân rất là hài lòng, ban thưởng đại lượng chỗ tốt. Bởi vậy, 60 năm đến, Mạc Nhân Kiệt đã đến kim đan sơ kỳ đỉnh phong, tùy thời muốn bước vào kim đan trung kỳ. Lôi Tử Kiếm tuy là tông môn tài tuấn, nhưng vừa mới kết đan, không phải Mạc Nhân Kiệt đối thủ. Chương 864, Mại Viên chương 864, Mại Viên ngoài ra, căn cứ phía trước thám tử báo lại, Ma Khôi Tông truy binh ngoại trừ Mạc Nhân Kiệt, còn có Triệu gia bốn bá. Triệu gia bốn huynh đệ vốn là cũng là tán tu, luôn luôn cướp bóc, làm chút không có tiền vốn mua bán. Thái Cực môn cùng Ma Khôi Tông lên đại chiến về sau, Ma Khôi Tông đại lực mời chào nhân tài, Triệu gia bốn huynh đệ liền đầu Ma Khôi Tông. Hắn bốn huynh đệ tuy là trúc cơ tu vi, nhưng am hiểu liên thủ kỹ năng, thực lực không tầm thường, bởi vậy bị Mạc Nhân Kiệt thu làm tâm phúc. Mà Thái Cực môn bên này, chỉ có Tần Băng sư đồ hai người. Mặc dù Tần Băng kết đan về sau, thần thông tại trong thế hệ thanh niên cũng là siêu quần bật tụy. Thế nhưng Mạc Nhân Kiệt có chân long, bản mệnh hai đại khôi lỗi tương trợ, lại thêm Triệu gia bốn bá, vậy song phương thắng bại không chút huyền niệm. Lôi Tử Kiếm cúi đầu, nhất thời mặt ủ mày chau. Đang lúc này, Lôi Khiếu không nhướng mày, lấy ra Mai Tín Phủ. Hán đội vàng nhìn xong, hướng tên trung niên mặt dài kinh sợ nhà đạo, ngũ đệ, Phượng Cương 14 chất nhi truyền tin nói, có một con phong dược hắc điêu đang nhanh chóng hướng làm cho chi thành phương hướng bay tới, tu vi phải đến tam giai. Trung niên nhân sửng sở, hóa hình kỳ phong dược hắc điêu. Lôi Khiếu không gật gật đầu, 14 chất tinh thông linh mắt thuật, hẳn là sẽ không nhìn lầm. Phong dược hắc điêu là Phượng Minh Sơn yêu tộc, tới đây có liên can gì? Lôi Khiếu không lắc đầu, ta cũng không biết. Hắn lập tức cầm thơ lên phủ, truyền âm phân phó, 14 chất, ngươi tỉ mỉ quan sát cái này yêu cầm động tĩnh. Thời gian không dài, Phượng Cương truyền đến tin tức, phong dược hắc điêu đã tiến vào ta lôi ra địa giới, tốc độ nhanh đến kinh người. Lôi Khiếu không lập tức hạ lệnh, ngươi theo sau, trước tiên đừng động thủ, xem cái này yêu cầm muốn làm gì. Nhất cử nhất động của nó, tùy thời bẩm báo ta. Vâng. Phía sau một đám lôi ra tử đệ đều nghe rõ ràng sở sở, âm thầm kỳ quái, lúc này như thế nào có chỉ yêu cầm tới rồi, là trùng hợp sao? Đóng giữ Phượng Cương lôi ra cái kia 14 chất, tên là Lôi Tử Tiêu, tiếp vào thành chủ chi mệnh, lập tức khởi hành đi theo. Hắn tu luyện linh nhãn thuật, lại thêm cầm trong tay pháp bảo Thiên Lý Chiếu Nguyệt Kính, hơn 10 dặm bên ngoài chim tức con trùng đều rõ mồn một trước mắt. Bởi vậy, hắn mặc dù khoảng cách phong dược hắc điêu rất xa, nhưng lại thấy rất rõ ràng. Bẩm báo thành chủ, cái kia hắc điêu đang tiếp cận mải biên. Trên cổng thành mọi người người đưa mắt nhìn nhau, đi Mại Viên, đây là Ma Khôi Tông tăng binh, vẫn là Thái Cực môn cứu binh, hoặc là yêu tộc muốn cướp có sẵn tiện nghi. Lôi Khiếu không trầm ngâm chốc lát, truyền lệnh, ngươi nhìn xa xa là được, không nên tiến vào cốc trung.
Vâng.
Cái kia phong dược hắc điêu nhanh đến Mại Viên lúc đống nhiên không thấy, tại chỗ hiện ra một cái thân hình cao lớn hán tử, mang theo mũ rộng đành, thấy không rõ khuôn mặt. Lôi Khiếu không trong tay tín phủ không ngừng chớp động, phía trước tin tức lần lượt truyền đến. Đại hán kia vọt thẳng tiến Mại Viên, triệu ra bốn bà đón, giống như đang hỏi lai lịch đối phương. Đại hán kia không có trả lời, đống nhiên rút kiếm, không tốt, anh em nhà họ Triệu có một người bị chém chết. Lôi Tử Kiếm mấy người một đám đệ tử trẻ tuổi lập tức mặt lộ vui mừng, có người thậm chí nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Các cáp, là Thái Cực môn cứu binh tới rồi. Lần này Mạc Tam Khoan đắc ý không nổi đi. Tên trung niên mặt dài nhưng là cao mày, tâm nói, phong dược hắc điêu vì sao muốn giúp Thái Cực môn? Chuyện này can hệ không nhỏ, chỉ cần điều tra rõ ràng, lại bẩm báo đại ca. Lôi Tử Tiêu bên kia tin tức tiếp tục truyền tới, còn lại Triệu gia ba huynh đệ che ngăn không được, liên tục bại lui. Cái kia mũ rộng đành đại hán một đường đi đến đuổi theo.
A,
đại hán kia bỗng nhiên lại tế ra một thanh bảo kiếm, anh em nhà họ Triệu lại có một người bị giết. Cốc nội tựa hồ truyền đến kêu to một tiếng, nghe thanh âm tựa hồ là thú hống.
Không tốt,
không phải thú hống, là long hống. Mạc Tam thiếu thả ra chân long khôi lỗi, nào về phía tên đại hán kia.
A, chuyện gì xảy ra?
Không phải một đầu yêu long, lại là hai đầu. Đám người nghe không hiểu thấu, Lôi Tử Kiếm nhịn không được hô nói, Tử Tiêu ca, ngươi có phải hay không nhìn hoa mắt? Mạc Tam thiếu chỉ có một đầu chân long khôi lỗi, ở đâu ra hai đầu?
Hoa,
cực kỳ đặc sắc, song long biết, cũng đều là hỏa long, toàn bộ bầu trời cũng là hỏa diễm. Cái này không cần phải hắn nói, trên cổng thành người dõi mắt nhìn ra xa, đã phát hiện Mại Viên phương hướng bầu trời, hồng quang một mảnh, hỏa diễm giá thiên. Đại hán kia tại hướng về cốc lý hướng, cốc lý tình hình nhìn không quá rõ ràng, một mảnh trắng xóa, có thật nhiều băng lăng băng trụ.
À, Triệu gia bốn huynh đệ lại có một người bị đâm chết rồi, còn dư lại Triệu gia lão đại vô tình tái chiến, hướng về cốc lý chạy rồi.
Không tốt, đại hán kia đuổi theo rồi, tốc độ quá nhanh.
Xong rồi,
Triệu gia lão đại cũng đã chết. Cái này mũ rộng vành đại hán thật lợi hại, cùng thu mạng vô thường đồng dạng. Trên cổng thành Lôi gia tử đệ nhất thời hai mặt nhìn nhau, từ song phương gặp được bây giờ, lúc này mới bao lâu, một thời gian uống cạn trùng trà mà thôi, hung danh hiển hách Triệu gia bốn bá liền chết hết. Tên trung niên mặt dài cau mày, chiều Lôi rít gào khoảng không truyền âm nói, nếu là Triệu gia bốn huynh đệ đều đã chết, Mạc Nhân Kiệt có thể cũng có chút không ổn, hắn có chân long khôi lỗi, đối phương cũng có yêu long linh sủng. Mà Mạc Nhân Kiệt tăng thêm bản mệnh khôi lỗi, chắc chắn không phải người này liên thủ với Tần Băng địch. Lôi Khiếu không ngữ khí trở nên lạnh, ngũ đệ, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ muốn ta đi giúp Ma Khôi Tông hay sao? Tên trung niên mặt dài thấp giọng nói, nhị ca, gia tộc lợi ích làm trọng. Lôi Khiếu không vung tay háo một cái, ta đương nhiên biết gia tộc lợi ích, nhưng Mạc lão quái tự mình đến thấy đại ca, ước định chỉ là chúng ta không nhúng tay vào Ma Khôi Tông cùng Thái Cực môn ở giữa tranh đấu. Chúng ta tất nhiên không cứu Thái Cực môn, há có thể đi giúp Ma Khôi Tông. Lôi Tử Tiêu còn tiếp tục nhìn ra xa. Mại Viên điển trang bên trong sông ra một người áo đen, ngăn lại cái kia mũ rộng đành đại hán. Xem ra, đây chính là Mạc Tam thiếu bản mệnh khôi lỗi. Mũ rộng đành đại hán tại tiếp chiêu, một mực tại lui lại. Mũ rộng đành đại hán giống như đấu không lại linh hồi, quay người chạy rồi, kỳ quái, hắn vừa rồi giết Triệu gia bốn bá tựa hồ khí thế rất mạnh, tại sao cùng bản mệnh khôi lỗi đánh mấy chiêu sẽ không được đâu?
Không đúng,
mũ rộng đành đại hán không phải chạy trốn, hắn là hướng cái kia chân long khôi lỗi nào tới, hắn lại rút ra một thanh bảo kiếm, không, còn có một đi, còn nữa, hoa, người này đồng thời sử xuất 5 thanh phi kiếm, trong đó 2 thanh chặn linh hồi. Mũ rộng đành đại hán cùng màu đỏ yêu long cùng một chỗ giáp công Mạc Nhân Kiệt màu đen chân long khôi lỗi phun ra đại lượng hỏa diễm.
Kỳ quái,
mũ rộng đành đại hán giống như căn bản muốn không e ngại hỏa diễm.
A,
hắn trực tiếp từ hỏa diễm bên trong tiến lên, tốc độ thật nhanh. Chân long khôi lỗi trúng một kiếm, hoa, lại trúng một kiếm, móng đuốt bị chặt rớt một cái. Màu đỏ yêu long thừa cơ nhào tới, cắn hắc long cái đuôi. Cái kia khôi lỗi xuống lại, hoa, khôi lỗi chịu đại hán kia một quyền, bay ra thật xa. Cốc trung bay ra một người, là Mạc Nhân Kiệt, hắn muốn chạy trốn, mũ rộng đành đại hán đuổi theo. Đại hán này kiếm pháp thật nhanh, Mạc Nhân Kiệt bị đuổi kịp rồi, song phương giao thủ mấy hiệp, Mạc Nhân Kiệt hoàn toàn mất hết đấu trí, hoa. Hắn nhường khôi lỗi tự bạo một cái cánh tay, thi triển huyết ảnh độn chạy rồi. Mũ rộng đành đại hán không đuổi kịp, hoa, cái kia chân long khôi lỗi bị hồng long toàn bộ nuốt vào bụng rồi. Kết thúc chiến đấu, cái kia mũ rộng đành đại hán tiến vào điển trang bên trong, không thấy được. Trên cổng thành một chúng tu sĩ tất cả nghe choáng váng, liên lôi rít gào khoảng không nhịn được nghĩ đi qua nhìn một chút, đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà trong một ngắn thời gian đem Mạc Nhân Kiệt giết đến hoa rơi nước chảy. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, chung quy là nhịn được. Tên trung niên mặt dài thấp giọng nói, phong dược hắc điều, màu đỏ yêu long, chẳng lẽ yêu tộc muốn tham gia Thái Cực môn cùng Ma Khôi Tông tranh đấu? Lôi Khiếu không cười hắc hắc, cái này ai biết? Dù sao trước kia Yến Quốc Tông môn cấm kết minh ước định, nhằm vào chỉ là nhân tộc, đối với yêu tộc cũng không ước thúc. Được rồi, việc này nhường Ma Khôi Tông đi đau đầu, chúng ta lại yên lặng theo dõi kỳ biến, giả bộ hồ đồ liền trang bước đến cùng. Hắn cầm thơ lên phủ, phân phó nói, Tử Tiêu hiền chất, ngươi tiếp tục ngốc ở bên ngoài quan sát, không muốn vào trang tử.
Tuân mệnh.
Thành chủ. Chương 865, ta trở về chương 865, ta trở về bây giờ. Một đám lôi ra con em trẻ tuổi đã nhịn không được hưng phấn nghị luận lên, đại hán này là ai? Có phải hay không cái kia yêu điêu hóa hình? Rất không có khả năng đi, yêu tộc hơn phân nửa bằng nhục thân tiên phú chiến đấu, tại sao lại tinh diệu kiếm pháp?
Kỳ quái,
yêu tộc vì cái gì trợ giúp Thái Cực môn?
Quản hắn vì cái gì, ngược lại có thể đối với phó ma khôi tông ma tệ tử là được. Không sai, có thể đánh chạy Mạc Nhân Kiệt cái này tinh trùng lên nào chính là hảo hán. Lôi Tử Kiếm tiếu đạo, rất đúng, rất đúng. Họ Mạc những năm này cũng không biên giới, hôm nay chịu thiệt hại lớn, lão tử hận không thể thả xuyên roi lớn tháo, thật tốt ăn mừng một chút đợi lát nữa đi hồ đồng các uống rượu, ta mời khách. Lần này Mạc Tam thiếu gặp hạn té ngã cũng không nhỏ, chân long khôi lỗi không có, bản mệnh khôi lỗi cũng hủy một cái cánh tay, nghe nói bản mệnh khôi lỗi cùng chủ tâm thần người tương liên, khôi khôi thụ thường, chủ nhân cũng muốn gặp họa theo. Ta xem lần này Mạc Nhân Kiệt ba cái mạng đã đi hai đầu, về sau muốn Đông Sơn tái khởi khó khăn. Các cát, đáng đời, tốt nhất cái thằng này trên đường thổ huyết bỏ mình, trong nhân thế thiếu đi cái tai họa. Đúng nha, ta nghe nói tiểu tử này ỷ vào thiếu chủ chi thế, khi nam phách nữ, liền Ma Khôi Tông người đều nhìn hắn không thuận mắt, chớ nói chi là người ở bên ngoài rồi. Những năm này rồi, Ma Khôi Tông công thành chiếm đất, thật là không uy phong, những cái kia tiểu thế gia vì bảo mệnh, nhao nhao đem trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử đưa cho hắn làm thị nữ. Ưa thích thu thị nữ xinh đẹp. Vị này Mạc Tam thiếu cùng chúng ta bản tông Lôi đại công tử khuyết điểm ngược lại là giống nhau như lúc. Có người vội vàng muốn nói, "Ý đi, thập thất đệ, không nên nói bậy." "Hừ, vị này Mạc Tam thiếu tự mình đến truy tần tiên tử, còn không phải thèm nhỏ dãi tần cô nương sắc đẹp. Phi, thực sự là vô sỉ. Nghĩ đến nếu là tần tiên tử rơi vào Mạc Tam thiếu ma trảo, lão tử liền một hồi buồn nôn." "Các cáp, ngươi là buồn nôn sao? Ngươi là lòng chua xót đi. Lần trước Ngũ tông đại hội, tần cô nương tự mình cho ngươi bưng chén trà, hướng ngươi nở nụ cười. Tử Kiếm huynh ngươi coi chàng thất hồn lạc phách, đưa tay không có nhận bắt trà, lại trực tiếp đi sở nhân ra tần cô nương ngọc thủ." Lôi Tử Kiếm vội vàng nói, "Đánh rắm, ta là nhất thời thất thần, quên tiếp lấp chén trà mà thôi, nào có đi nắm tay người ta cổ tay, các ngươi đều là thêm mắm thêm muối." "Khì hì, Tử Kiếm huynh, ngươi cũng chớ giả bộ. Sau khi ngươi trở lại nắm nhị bá đi làm ai đoàn người đều." "Tốt, đừng mẹ nó nói bậy rồi. Lại kéo cái khác, lão tử liền không mời khách rồi." "Các cáp, không nói, đi một chút, đi uống rượu, ăn mừng Mạc Tam thiếu cái này vương bắt đạm chịu đánh." "Đúng, đúng, Tử Kiếm ca làm chủ, các cáp, một say phương hưu." Mũ rộng vành đại hán từ không trung rơi xuống, nam thanh phi kiếm như du long giống như tùy theo mà xuống, chui vào hắn bên hông chứa bật túi. Mài viên trước kia đã bị hủy bởi tần yến chiến hỏa, khắp nơi tường đổ, còn sống mấy tòa nhà còn không có kiến trúc sụp đổ cũng là rách nát không chịu nổi. Trong đó có gian nhà đá bảo tồn tương đối hoàn hảo, bên ngoài tường bị một tầng thật dày băng kén bao trùm. Bất quá, tầng này băng kén bên trái đã bị Mạc Nhân Kiệt xuyên mở một cái độc lớn. Mũ rộng vành đại hán dọc theo phá vỡ lô lớn từng bước một chậm rãi đi vào, theo lý, một cái nữ tử áo trắng tay cầm trường kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đại hán chậm rãi lấy xuống mũ rộng đành, nhẹ giọng nói, "Băng Nhi, là ta trở về." "Leng keng." Nữ tử áo trắng trường kiếm trong tay rơi xuống đất, nàng thật mà xúc lại, ôm chặt lấy người tới, "Ngươi cuối cùng trở lại rồi. Ta biết ngươi sẽ không xảy ra chuyện, ngươi nhất định sẽ trở về." Thạch Phong hai tay niết chặt ôm Tần Băng, gương mặt cọ sát lấy mái tóc dài của nàng. Hai người cũng không khỏi lệ rơi đầy mặt, trong phòng nhất thời nặng tịch vô âm thanh, thời gian phảng phất ngừng lại. Khu khu góc tường truyền đến hai tiếng ho khan, "Sư phụ, ta còn ở lại chỗ này đây." Lăng Vân nhịn không được phàn nàn. Tần Băng có chút xấu hổ, vội vàng buông ra Thạch Phong. Thạch Phong lòng tràn đầy vui vẻ, cười ôn quyền, "Lăng Vân sư tỷ tốt." Lăng Vân bạch nhãn đều lật lên trời, "Ngươi gọi ta là sư tỷ, ha ha, ngươi hảo ý tưởng nhớ sao?" Lăng Vân tức giận nói, "Chúng ta cố ý chạy đến làm cho chi thành, đánh hai canh giờ, mại viên đều san thành bình địa, người của Lôi gia thế mà một mực giả câm vờ điếc." Tần Băng thở dài, "Giờ này khắc này, bọn hắn không bỏ đá xuống giếng đã coi là tốt, đi thôi." Thạch Phong lấy ra Vũ Hế phi trùng, ba người cùng nhau cưỡi trên phi trùng, từ mại viên dâng lên. Lăng Vân nhìn xem Thạch Phong, "Thạch sư thúc, ngươi vừa đi 50 năm, thế mà kết đan rồi." Thạch Phong nhưng thật ra là tại tông môn kết đan đấy, lúc đó Hoàng Nham lão tổ bắt hắn luyện công, bên dưới trời xui đất khiến lại kết thành ma đan, bất quá chuyện này ngoại trừ Tần Băng đồng thời không người biết được. Thạch Phong cười cười, "Ngươi cũng không tệ nha, đã sắp đến trúc cơ hậu kỳ." "Đúng, Liêu Minh bây giờ như thế nào?" Lăng Vân tức giận nói, "Ta hỏi ngươi, ngươi lấy hắn làm cái gì?" Tần Băng tiếp lời nói, "Theo gió rất không tệ, đã bế quan chuẩn bị kết đan rồi. Nếu không phải là tông môn những năm này chiến sự không ngừng, hắn hẳn là sớm kết thành kim đan rồi." Thạch Phong trong lòng trầm xuống, "Băng Nhi, những năm này tông môn tình hình như thế nào?" Tần Băng lắc đầu, "Thật không tốt." Nói rất dài dòng, "Hay là trở về phía sau từ từ nói đi." "Ừ. Sư phụ ta, Càn Sơ sư bá bọn hắn thế nào?" "Càn Sơ sư bá cùng Lưu Vân Tử sư thúc cũng còn tốt, Lưu Vân Tử sư thúc đã là kim đan trung kỳ rồi, ngươi đại sư Minh trưởng thành, còn có tiểu sư muội Tương Quân đều vẫn mạnh khỏe. Bất quá, những năm này đại chiến không ngừng, lần lượt có đệ tử tàn lụi, ngươi môn hạ đệ tử Thiệu Long Bắc cũng chết trận. Chết trận xa trường chính là Nam Nhi bản phận, chỉ đổ thừa ta người sư phụ này vừa đi nhiều năm, không có dạy hắn bao nhiêu bản sự. Những năm này ngươi còn tốt đó chứ?" "Ta còn tốt, không quá thời hạn ở giữa cũng phát sinh rất nhiều chuyện, trở về từ từ nói đi." "Băng Nhi, ngươi đây." Lăng Vân bỗng nhiên hô nói, "Cái này pháp chu tốt thoa nóng quá nha, sư phụ, nếu không thì chính ta khác thừa một chiếc a." Tần Băng nhẹ giọng khiển trách nói, "Không nên hồi náo, tốc độ ngươi quá chậm." Thạch Phong cười cười, không còn nói chuyện với Tần Băng, pháp lực quan chú, phi chu hóa thành một đạo bạch quang, kính vãng thạch cổ sơn phương hướng mà đi. Huyền Quy Quốc bên trong, Thạch Phong do dự không nói. Bạch Hồ tiểu hắc đều tại tu luyện, duy chỉ có Long Nhị ngồi ở giữa thạch đài, hắn vừa mới nuốt cái kia chân long khối lỗi, đang bệnh lên chân bắt chéo, ở một cái xỉa răng, trong miệng ục ục thì thầm, cái này hắc long bị câu thành khối lỗi, tinh huyết thiếu hơn phân nửa, thịt vừa già lại ủi. Thạch Phong đông nhiên nói, "Hồ sư, Long lão gia, Tiểu Hắc, ta suy nghĩ một chút, ba người các ngươi tạm thời không trở về Thạch Cổ Sơn đi. Long Nhị hít mắt, vì sao? À, ta đã biết, ngươi nhẫn nhịn mấy chục năm, tuổi khô lửa bốc, ngại ba người chúng ta chướng mắt đúng hay không? Không quan hệ, ngươi đem linh động pháp trận một quan, chẳng khác nào kéo màn cửa, chúng ta gì cũng không nhìn thấy, gì cũng nghe không được. Không phải? Hả, ngươi sợ chính chúng ta đi ra ngoài sao? Không có việc gì, ta vừa ăn một cái rồng nốc, muốn tiêu hóa nửa tháng đâu, sẽ không ngại ngươi sự tình. Lão hồ ly không cần nói, hắn cũng không có nhục thể, duy nhất khả năng làm loạn chính là xóa điều rồi. Bạch Hồ cười hai tiếng, Tiểu Hắc đội vàng nói, ta gần nhất, gần tu luyện tại nhanh, một nhất định, định một tấc cũng không rời. Cách các ngươi có hết hay không? Thạch Phong đánh gây nói bậy bát đạo chuyện gì? Ta muốn các ngươi không trở về Thạch Cổ Sơn, là khác có chuyện phân phó các ngươi. Chuyện gì nha? Long Nhị vẫn như cũ chậm rãi. Thái cực môn trước mắt hộ tông đại trận mở ra, trong ngoài tín phù ngăn cách, các ngươi như đi vào trùng, ta liền triệt để cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Mà lúc này có một việc gấp, Hồ sư, ngươi cất kỹ khối này ngọc giác, đây là Phượng Tê Đồng Phượng sư tả tín phù, ta buổi sáng đã liên lạc với nàng qua, thỉnh giáo như thế nào phá giải linh ma thiên định trận. Cái này trận pháp quá mức dườm già, nàng trong lúc đội ba cũng nghĩ không ra được, bảo chúng ta nàng một đoạn thời gian. Bạch Hồ đã hiểu được, ngươi là muốn ta cùng Phượng Tiên tử giữ liên lạc, nhận được linh ma thiên định trận phương pháp phá giải, lập tức nói cho ngươi. Ừm, đang vâng. Chương 866, so với thân phận chương 866, so với thân phận Long Nhị hỏi nói, vậy chúng ta làm sao liên lạc ngươi, ngươi vào núi cửa, chúng ta gửi thư tín ngươi cũng không thu được nha. Cái này dễ xử lý. Chỉ cần các ngươi được tin tức, liền trực tiếp tới Sơn Môn bẩm báo, nói là bằng hữu của ta, muốn gặp Thiết Kiếm Phong Thạch Phong đạo hữu. Này cũng đơn giản. Đến nỗi chờ Phượng sư tả tin tức thời kỳ, các ngươi có thể đi Đông Di Sơn Đạo phủ, nơi đó mặc dù đơn sơ, nhưng tới gần dưới mặt đất dung chỉ, hỏa linh khí dư dả. Các ngươi vừa vận dụng Huyền Quy cốt thu thập địa hỏa, áp xúc thành thực chất linh khí, dùng tu luyện. Long Nhị cắp cắp cười to, diệu cực, diệu cực. Thạch Lao Tam, ngươi chữa trị Huyền Quy cốt, công đức vô lượng, xem ra lão gia ta đời này còn có cơ hội kết anh thành tổ đâu. Các cáp. Thạch Phong tiếp tục nói, ngoài ra, còn có một chuyện, ta phía trước tại Hóa Cốt Đầm góp nhặt không thiếu lục hoàng thạch, nhưng không nghĩ tới tại Ngư Tràng Cung làm trễ lại 500 năm. Cái này 500 năm đến, lục hoàng thạch đã bị ăn đến thất thất bát bát, ta đoán chừng còn giữ lại chỉ đủ trùng vương ăn mấy chục năm mà thôi. Trước mắt hai tông đại chiến say xưa, ta không rảnh đi Hóa Cốt Đầm. Vừa vặn các ngươi thay ta đi một chuyến, thu thập lục hoàng thạch. Trùng vương nghe xong, anh kêu to, rất là vui vẻ. Thu thập độc thạch. Long Nhị liên liền khoát tay, quá phiền toái, lão gia ta tu luyện quan trọng, việc này nhường xóa điệu đi làm. Tiểu Hắc không biết bơi, chuyện này vẫn là Long lão gia ngươi tự thân xuất mã. Ngươi yên tâm, bây giờ Huyền Quy cốt pháp trận chữa trị khỏi rồi, các ngươi có thể khống chế nó trong nước lên cao rơi xuống, ra vào Hóa Cốt Đầm trở nên rất đơn giản. Không cần tiếp tục đối ta trước kia, chui vào mãng ngư trong bụng trốn ra được. Bạch Hồ gật gật đầu, không sai. Đã như thế, thu thập lục hoàng thạch không qua thời gian vài ngày mà thôi. Giáp Ma Long nghe xong, lúc này mới lao đại không tình nguyện, miễn cưỡng đáp ứng. Vũ Hế phi chu vòng một hình cung, tránh đi lưu tập trấn, từ phía đông đến Thạch Cổ Sơn, ở trước sơn môn chậm lại. Này đã hoàng hôn, trời chiều chiếu xéo. Bởi vì hộ tông đại trận đã mở ra, tất cả tu sĩ cũng không thể giống thường ngày, cầm trong tay lệnh bài tùy ý ra vào, nhất thiết phải đi sơn môn, trải qua thủ vệ nghiệm chứng thân phận mới có thể đi vào. Núi đứng ở cửa mười mấy người, bên trong một cái cao gầy hán tử đang vườn cổ quan sát, nhìn thấy Tần Băng Lăng Vân, vội vàng chạy tới, "Tần sư thúc, Lăng Vân, các ngươi cuối cùng đã trở về." Người này chính là Lăng Vân song tu bạn lữ Liêu Tùy Phong, hắn nghe nói Tần Băng Lăng Vân một đội không có trở về, đội ba đứng ngồi không yên. Nhưng không có trưởng môn chi mệnh bất kỳ người nào không được tự tiện xuất chiến, hắn cũng không thể tránh được. Còn tốt hơn một canh giờ trước, Phùng Tiên tử sư đổ trở lại tông môn. Nhậm San lặng lẽ nói cho hắn biết, có người đi cứu Lăng Vân rồi, sẽ không có chuyện gì. Hắn lại muốn hỏi lúc, Phùng Tiên tử đã mang theo Nhậm San vội vàng đi. Liêu Thủy Phong nghe xong, liền đứng tại sơn môn khẩu tới chờ đợi. Thạch Phong cưỡi trên một bước, "Liêu Minh, đã lâu không gặp, luôn luôn được chứ?" Hắn phải tay vắt chéo sau lưng, Huyền Quy cốt từ hắn trong tay háo trượt xuống, rơi vào bụi cỏ. Liêu Thủy Phong tưởng tận xem xét phút chốc, giật nảy cả mình, "Là Thạch sư Minh. Ngươi không có việc gì nha, quá tốt rồi." "A, ngươi đã kết đan rồi, vậy ta phải gọi ngươi một tiếng Thạch sư thúc rồi." Thạch Phong thiếu đạo, "Liêu Minh, ngươi ta nhiều năm giao hảo, làm gì luận những hư danh này, vẫn là gọi nhau huynh đệ đi." Liêu Thủy Phong nói, "Ha ha, đúng, đúng." Lăng Vân hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói, "Ngu xuẩn, ngươi gọi hắn huynh đệ, ta kêu hắn cái gì?" Liêu Thủy Phong nhất thời ngây người. Lúc này, đi ở phía trước Tần Băng đã đi tới sân môn, bốn tên thủ vệ bắt đầu nghiệm nhìn lệnh bài. Đám người đứng xếp hàng một vừa tiến vào, đến phiên Thạch Phong lúc, lại xảy ra phiền toái. Nguyên lai hai tông đại chiến bộc phát về sau, vì phòng ngừa gian tế lẫn vào, Thái Cực môn tất cả lệnh bài tất cả tiến hành thay đổi. Tần Băng gặp người trong lòng có chút cảm thấy khó xử, hơi hơi tiếu đạo, "Ngươi không nên gấp gáp, trước tiên chờ ở tại đây. Ta và ngươi sư phụ nói một chút, nhường Thiết Kiếm Phong phái người xuống tới đón ngươi." Nàng đang muốn truyền âm cho Lưu Vân Tử, đột nhiên tín phủ vang lên trước, nguyên lai là sư phụ Tĩnh Hư chân nhân truyền lời, để nàng nhanh chóng tới Nghiễn Đài lĩnh gặp mặt trưởng môn. Tần Băng minh bạch, đây là Huyền Nhất chân nhân gấp gáp muốn nghe lấy chiến sự hồi báo. Nàng phân phó nói, "Lăng Vân, ngươi đi Thiết Kiếm Phong một chuyến, kêu người đến tiếp, Tiết Thạch." "Đón hắn, ta có việc đi trước Nghiễn Đài lĩnh." Nói đi, tung người ngự kiếm bay mất. "Vâng, sư phụ." Lăng Vân đi theo đằng không mà lên, chọn tuyến đường đi Thiết Kiếm Phong. Còn lại Liêu Tùy Phong tại Sơn Môn khẩu đổi Thạch Phong nói chuyện, Thạch Phong hỏi những năm này chiến sự, càng nghe càng là nhíu mày. 20-30 năm ác chiến, Thái Cực Môn thiệt hại nghiêm trọng. Đại chiến mới bắt đầu, Thạch Cổ Sơn có hơn 3000 tu sĩ, bây giờ đã vẫn lạc ba thành, liền Thạch Phong trước đó vài bằng hữu, như Cao Thác cũng chết tại Ma Khôi Tông thủ hạ. Ngoài ra, Ma Khôi Tông tại công thành nổ trong trại, rất nhiều quy thuộc thế gia bởi vì chung với Thái Cực Môn, ra sức chống cự, kết quả thảm tao đổ diện, may mắn còn sống sót người nhao nhao vọt tới Thạch Cổ Sơn tị nạn. Cái này hơn 1000 già yếu tàn tật, cơ bản không có sức chiến đấu, nhưng mỗi ngày vẫn như cũng phải tiêu hao đan dược linh thạch. Hai người đang lúc nói chuyện, trong sơn môn vội vàng chạy tới một người, xa xa kêu to, "Lão thất, là ngươi trở về rồi sao?" Thạch Phong liền đội vẫy tay, "Đại sư minh, là ta." Trường Thanh chạy tới, ôm Thạch Phong, "Cấp cấp đại thiếu, quả nhiên là tiểu tử ngươi, ta liền biết ngươi sẽ không chết, trở về liền tốt, sư phụ thế nhưng là thường xuyên nói thầm ngươi." Nghe Lăng Vân nói, "Tiểu tử ngươi đã kết đan rồi, về gặp nhà." Nói chung Trường Thanh chỉ cần mở miệng nói chuyện, người khác cũng chỉ có nghe phần. Liêu Tùy Phong nghe xong một thời gian uống cạn chung trà, thực sự nhịn không được đánh gây nói, "Trường Thanh sư minh, ngươi lôi kéo ngươi sư đệ tại cửa ra vào nói chuyện, không biết mệt sao, đừng cố quá trở về Thiết Kiếm Phong, ngồi xuống nói tỉ mỉ." Trường Thanh cười ha ha một tiếng, "Ta ngược lại thật ra muốn kéo hắn đi vào, nhưng không được nhà, lao thất chuyện đã kinh động trưởng môn, muốn." Hắn lời còn chưa dứt, trên không phong thanh vang động, sơn môn rơi xuống một người, ba sợi đen nhánh trưởng tu, chính là bảy đại trưởng lão một trong Huyền Minh chân nhân. Đám người nhao nhao thi lễ, gặp qua trưởng lão. Đệ tử bái qua trưởng lão. Huyền Minh đạo nhân nhìn qua Thạch Phong, "Ngươi là Thiết Kiếm Phong Thạch Phong sao?" Thạch Phong không người thi lễ, "Đệ tử đang vâng." Huyền Minh đạo nhân đối với Thạch Phong cũng không quen thuộc, hắn trên dưới dò xét Thạch Phong, lại vận huyền công quét qua một lần, xác nhận trên người đối phương cũng không yêu khí cùng ma khí, lúc này mới mỉm cười, không dám nhận. "Ngươi bây giờ đã là Kim Đan trung kỳ rồi, bảo ta một tiếng sư huynh liền có thể." "Đệ tử sao dám?" Huyền Minh đạo nhân đối với Thạch Phong cung kính rất là hài lòng, hắn từ trên người móc ra một tấm gỗ bài, "Thạch sư đệ, ngượng ngùng, bởi vì ngươi đi xa nhiều năm mới trở về, tông môn đã thay lệnh bài. Bây giờ đại chiến sắp đến, không thể không cẩn thận làm việc, khối này là ngươi năm đó lưu lại tổ sư đường bản mệnh thần bài, bên trong có ngươi lưu lại tinh huyết, ta cần so với một chút vâng." Thạch Phong không nói hai lời, lấy ra một cây chùy thủ, cắt vỡ đầu ngón tay, gạt ra một giọt tinh huyết, nhỏ tại bản mệnh thần bài bên trên. Huyền Minh thấy hắn giọt máu tròn mà không tán, sắc hiện lên kim hoàng, thầm nghĩ, kẻ này thế mà kiềm tu luyện thể thuật, lại tạo nghệ không kém nhà. Tinh huyết nhỏ vào bản mệnh thần bài, Huyền Minh một đạo pháp quyết đánh ra, ngưng thần quan sát. Một lát sau, hắn thu hồi lệnh bài, mặt mũi tràn đầy trừng hoan, "Thạch sư đệ, hoan nên về nhà." Hắn phất phất tay, ra hiệu đem thủ sơn môn đệ tử cho phép qua, "Thạch sư đệ, ngươi sau khi trở về, mau để cho Thiết Kiếm Phong Triệu sư mình cho ngươi lại đặt mua một đạo lệnh bài, dạng này về sau ra vào thuận tiện." Nói đi, hắn vội vàng ngự kiếm bay đi. Chương 867, đề ra nghi vấn. Chương 867, đề ra nghi vấn. Thạch Phong, Trường Thanh, Liêu Tùy Phong vào núi cửa, một đường đi đến chấp sự đường truyền tống trận, ba người mới chắp tay cáo biệt. Thạch Phong theo Trường Thanh bước vào đi đến Thiết Kiếm Phong truyền tống trận, đi trước bái kiến sư phụ. Thái Cực Môn bây giờ đã là đáng tịch tồn vong thời khắc, tất cả tu sĩ cũng không thể bế quan tĩnh tu. Hai người không cần bẩm báo, đi thẳng tới Dục Tú Phong. Mới vừa vào động cửa phủ, liền nghe bên trong có người nói, "Lão thất đi xa trở về." Thạch Phong đội vàng cấp tiến bước đi, trong động đứng mười mấy người, trong đó Lưu Vân Tử ở giữa mà đứng, đang mỉm cười nhìn mình, lão nhân gia ông ta bộ dáng vẫn như cũ, chỉ là mi giác có chút mệt mỏi. "Sư phụ mạnh khỏe." Thạch Phong quỳ rạp xuống đất, cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái, hắn kích động trong lòng, khóe mắt không khỏi hiện nước mắt. Lưu Vân Tử đem hắn đỡ dậy, "Khách khí cái gì, mau mau đứng dậy." Bên cạnh Tương Quân hì hì nói, "Hoa, thất sư huynh, ngươi thế mà kết đan. Ngươi mỗi lần ra ngoài, trở về tu vi liền tăng một mạng lớn, cái này quá không công bằng." Lưu Vân Tử cũng cười, hắn có thể không riêng gì kết đan, còn tới Kim Đan trung kỳ. "Sư phụ ta tân tân khổ khổ 100 năm nhiều năm, năm ngoái mới vừa vận tấn cấp trung kỳ đây. Ta đoán chừng hắn tấn giai trung kỳ thời gian khẳng định so với ta sớm dựa theo quy củ, ta muốn gọi hắn một tiếng Thạch sư minh." Thạch Phong hoàng hồn, khoát tay lia lịa, "Sư phụ ngươi lại mang ta ra đùa giỡn. Tất cả mọi người là cấp cấp đại thiếu." Mấy người Thạch Phong đứng lên về sau, bên cạnh 6 người tề tề quỳ xuống, "Đệ tử cung nên sư phụ trở về tông môn." 6 người này chính là Thạch Phong thu nhận đệ tử, Phùng Viễn Sơn, Tiêu Lâm, Hướng Dũng, Vệ Bằng, Tân Tử Công, Trình Đồng, còn có một vị đệ tử Thiệu Long Bác đã vất lạc. Thạch Phong nhìn lướt qua, "À, các ngươi 6 cái tu vi không sai à, núi xa, Vệ Bằng hai ngươi người lại có thể đã tới rồi trúc cơ hậu kỳ." Phùng Viễn Sơn trở về bẩm đạo, "May mắn mà có sư tổ, những năm này sư phụ ngươi đi ra ngoài chưa về, sư tổ liền tự mình chỉ đạo chúng ta." Tương Quân cực kỳ không vui, "Còn ta đâu?" Phùng Viễn Sơn vội vàng nói, "Đương nhiên, còn có 8 sư thúc, bằng không cái nào có chúng ta mấy cái hôm nay." Tương Quân rất là đắc ý, "Ngươi biết liền tốt." Phùng Viễn Sơn là quý củ, nhưng Vệ Bằng mấy người nhưng là ha ha hi các à, đúng nha, may mắn mà có 8 sư thúc, lần trước đệ tử mới chỉ chịu một đao, bằng không, đoán chừng cái mông muốn chúng vào 7-8 đao đây. Cũng không phải, nếu không phải là 8 sư thúc, đệ tử bây giờ còn đang xuyên lấy trước kia kiện cũ áo giáp đâu, sao có thể thay đổi tân áo giáp nha, chỉ là bỏ ra đệ tử 5000 linh thạch, bây giờ còn đau lòng đây." Tương Quân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, "Các ngươi 6 cái vương bát đản, bình thường cầu ta là một bộ sắc mặt, bây giờ nhìn thấy thân sư phụ đã trở về, lại đổi một cái khác phó sắc mặt." Đoàn người đều cười vang. Mọi người sư đồ ngồi vây quanh ngồi chơi, bất chi bất giác, sắc trời đã lặn. Đột nhiên bên ngoài có người lớn tiếng nói, "Thiết Kiếm Phong Thạch Phong có đó không?" Đám người sửng sở, dừng lại lời nói. Lưu Vân Tử đáp nói, Thạch Phong ở chỗ này đây. Ngoại nhân người kia nói, trưởng môn có lệnh, thỉnh Thạch sư thúc đi tới Nghiễn Đài Linh Tùng Bách viện, có chuyện quan trọng thương lượng. Thạch Phong đội vàng đứng dậy, sư phụ, đệ tử đi đi về lại. Lưu Vân Tử khoát khoát tay, đoán chừng ngươi hỏi xong lời nói, cũng qua ba canh, không cần lại đến chỗ của ta, lại trở về động phủ mình nghỉ ngơi. Hôm nay liền đến nơi đây đi, các ngươi cũng tất cả trở về. Một thời gian tất cả mọi người tản. Thạch Phong cất bước ra động phủ, thấy mặt ngoài đứng thẳng một vị hoàng y đạo sĩ, trúc cơ sơ kỳ tu vi, gặp Thạch Phong đi ra, cúi quýt thi lễ, đệ tử gặp qua Thạch sư thúc. Không cần đa lễ, phía trước dẫn đường. Thạch Phong đi theo hoàng y đạo sĩ, ngự khí hướng về Nghiễn Đài Lĩnh mà tới. Hắn trên đường liền dự tốt huyền nhất để ra nghi vấn, dù sao mình trước kia không hiểu thấu đi, vừa đi 52 năm, lần này lại bỗng nhiên đã trở về. Chỉ là Thạch Phong không nghĩ tới huyền nhất gấp gáp như vậy, chính mình trở về mới một canh giờ, hắn liền vội vã triệu kiến. Trên đường, Thạch Phong trong tay áo tín phủ băng động, là Tần Băng truyền âm tới, nguyên lai nàng vừa rồi cũng tại Tùng Bách viện bị hỏi thăm một phen. Thạch Phong đọc thư phủ, mỉm cười, Tần Băng nha đầu này kỳ thực thật thông minh, chỉ là nàng tính tình không màng danh lợi, không tranh quyền thế, lười nhác động cơ tâm đi tính toán người khác. Mà chính mình lại khác biệt, xuất ngoại xung sáo, thường xuyên cùng một đám cáo giả hạ người giao tiếp, không dùng thủ đoạn đã sớm chết 17-18 lần. Hoàng Ý đạo sĩ dẫn Thạch Phong tại Nghiễn Đài lĩnh rơi xuống, tiếp đó lại bảy rẽ tám quẹo, đi tới một chỗ cây xanh râm mát biệt tử. Hoàng Ý đạo đồng chỉ viện môn, ra hiệu chính Thạch Phong tiến vào, tiếp đó bước nhẹ lui ra. Thạch Phong chậm rãi đi tới cửa, lớn tiếng bẩm báo, đệ tử Thạch Phong phụng mệnh bái kiến trưởng môn chân nhân. Vào đi. Giọng Huyền Nhất nhàn nhạt vang lên. Viện môn không do tự mở, Thạch Phong cất bước đi vào, đi qua một đạo thiền giếng, tiến vào bên trong thư phòng. Liền thấy trong phòng đăng hỏa thông minh, bảy cái ghế xếp thành một hàng, ngồi ngay thẳng thái cực môn bảy vị trưởng lão. Thạch Phong đội vàng quỳ xuống, bái kiến trưởng môn chân nhân, bái kiến chư vị trưởng lão. Bảy người cẩn thận chu đáo Thạch Phong, nhất thời thần sắc khác nhau, có người kinh ngạc, có người đố kỵ. Mà đạo xung cùng Càn Sơ tắc thì tay vớt râu râu, mặt lộ vui mừng mỉm cười. Chính giữa Huyền Nhất đạo nhân hơi hơi đưa tay, Thạch Phong, ngươi đã kết đan theo tông môn quy củ, tu sĩ kim đan mặt gặp trưởng lão, không cần quỳ lạy, nhanh đứng dậy nhanh. Đa tạ trưởng môn. Thạch Phong đứng lên, nhìn thẳng trước mặt bảy người. Hơn 50 năm không thấy, bảy vị trưởng lão tướng mạo ngược lại là không có biến hóa gì, nhưng 50 năm tới đại chiến tiểu chiến không ngừng, bảy vị trưởng lão đau khổ trèo trống, minh lộ ra giả đi rất nhiều. Nhất là Huyền Nhất chân nhân, Thạch Phong trong ấn tượng, trưởng môn thân hình cao lớn, mặt như đồng đỏ, tiếng như cổ trùng, khí thế bức người. Nhưng trước mắt Huyền Nhất, râu tóc hoa râm, mí mắt sương mù, đã giống như trong trần thế giả trên 80 tuổi lão giả. Thạch sư đệ, ngươi vừa trở về tông môn, tàu xe mệt mỏi theo nên nhường ngươi nghỉ ngơi một chút, chỉ là trước mắt tông môn vạn sự như ma, không thể bị dở dang, bởi vậy mới vội vàng nhường ngươi tới một chuyến. Giọng Huyền Nhất đổ vẫn như cũ trung khí mười phần. Thạch Phong đội vàng nói, thỉnh trưởng môn chân nhân thẳng khiển trách tính danh, đệ tử không dám nhận sư đệ danh xưng. Huyền Nhất gật gật đầu, ngươi những năm này trải qua như thế nào? Lại có thể tại trong 50 năm kết đan đồng thời tấn cấp đến trung kỳ, rất đáng gờm nha. Ta nhớ được ngươi cốt linh vẫn chưa tới 200 năm đi. Bên cạnh Càn Sơ đạo nhân đã nói, 180 năm mà thôi. Mấy vị trưởng lão càng là mắt lộ ra kinh ngạc, Huyền Nhất hơi thiếu đạo, 200 năm bên trong kim đan trung kỳ, đây cũng là đặt ở thượng thành quan những cái kia siêu cấp tông môn bên trong, cũng thuộc tại đệ tử thiên tài rồi. Mà chúng ta Thái Cực môn, từ tổ sư ra sáng lập ra môn phái đến nay, như thế tốc độ tu luyện, giống như bất quá 7-8 người đi. Đạo Sung sư minh, chúc mừng ngươi Thiết Kiếm Phong ra một vị thanh niên tài tuấn nhà. Đạo Sung chân nhân vươn tay làm lễ, trưởng môn chân nhân quá khen, đây là sư phụ hắn Lưu Vân Tử dạy bảo chi công, cũng là hắn cơ duyên của mình, hổ thẹn hổ thẹn, vân đạo ngược lại là cực ít hỏi đến hắn. Huyền Nhất ánh mắt lại nhìn phía Thạch Phong, chúng ta mấy cái lao đầu tử lao thao, đã quên muốn nghe ngươi nói chuyện, cũng là ngươi tới nói rằng những năm này tao ngộ đi. Hắn trưởng lão nghe xong, đều nâng lên tinh thần. Nên biết đạo Thạch Phong trước kia từng hai độ xung kích kết đan thất bại, nhất thời biến thành tông môn trò cười, cơ hồ người người đều cho là hắn kiếp này kết đan vô vọng. Ai nghĩ tới 50 năm về sau, người này không chỉ có kết đan thành công, còn tấn cấp trung kỳ. Tu sĩ càng về sau, tấn cấp càng khó khăn, như luyện khí đệ tử muốn trúc cơ, 30-50 năm liền có thể làm được, như Tần Băng, cái này thiên tài, trong vòng 10 năm liền đã trúc cơ. Mà trúc cơ tu sĩ muốn kết đan, chính là thiên phú tốt đấy, cũng cần 200 năm trở lên thời gian tới ngồi xuống ngưng kết pháp lực. Kết đan sau đó, từ kim đan sơ kỳ đến trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, mỗi một giai đoạn động một tí liền cần mấy trăm năm khổ tu. Đến nỗi các anh, tất thì thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, đã không phải thời gian có thể đánh giá. Tại chỗ bảy vị trưởng lão, như Huyền Nhất chân nhân, kim đan hậu kỳ đại thành đã 300 năm rồi, nhưng mấy lần xung kích nguyên anh đều thất bại.